Chương 247 xuất phát, mục tiêu tháp cao. Chương 247 xuất phát, mục tiêu tháp cao. Phía trước tại Vương đô ở chung, cùng với tại mê vụ chi địa kể vai chiến đấu kinh nghiệm, sớm đã để cho Dễ Gỉ đối với Jolene phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà, nghe xong Jolene kế hoạch, Dễ Gỉ tiện tay nhất kích đem trùng quanh cỡ nhỏ ma đạo cấu trang thể quét thành mảnh vụn, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nơi xa cái kia phiến phong bạo tàn phá bừa bãi hạch tâm chiến trường. Nơi đó chiến đấu, hắn kịch liệt cùng trình độ kinh khủng viễn siêu hắn vị trí. Chiến kỹ quang hoa, bí thuật ba động, các thức pháp thuật hào quang óng ánh liên tiếp, xen lẫn thành một mảnh hủy diệt tranh cảnh. Đinh hai nhức óc trong tiếng nổ vang, cái kia phiến nguyên bản kiên cố đất bằng không ngừng trầm xuống, loãng, tạo thành một cái cực lớn đất trũng, phản phất bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch hung hăng đập trúng. Nhưng dù cho như thế, thêm chỉ Esop Di vừa trợ giúp mà đến mấy tên siêu phàm nghề nghiệp giả, vẫn như cũ không thể bắt giữ tên kia Bu Yêu. Càng hỏng bét chính là, theo thời gian trôi qua, Dễ Gỉ bén nhạy cảm thấy, cán cân thắng lợi đang lặng yên hướng tên kia Bu Yêu ưu tiên. Cũng may, Dễ Gỉ nheo cặp mắt lại, cố gắng phân biệt lấy trong chiến trường một đạo lóng lánh thân ảnh và nóng. Mặc dù hắn không rõ vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng đến tột cùng bận dụng loại nào sức mạnh, càng đem chính mình hóa thành như vậy dọa người hình thái, nhưng đối phương rõ ràng còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia lý trí, còn tại cùng với những cái khác siêu phàm đám người hiệp đồng chiến đấu, cùng hướng Vu Yêu phát động công kích. Cũng chính bởi vì như thế, Ken chỉ Esop Di vừa siêu phàm đám người mới miễn cưỡng cùng Vu Yêu lâm vào giằng co, đem hắn một mực kéo ở cái kia phiến hủy diệt chi địa. Nhưng mà giằng co cũng mang ý nghĩa bọn hắn lại không dư lực trợ giúp những chiến trường khác. Jolene nghĩ tới đây, Dễ Gỉ hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ nơi không xa tháp nhọn bên trên thu hồi, hướng về Jolene phương hướng hét lớn: "Ngươi lưu tại nơi này, ta sẽ xuất lĩnh một chi tinh nhuệ đi phá hủy tòa kia tháp cao." "Không." Dễ Gỉ giáo viên. Jolene đồng dạng chú ý siêu phàm giả cùng Vu Yêu kịch chiến, biết rõ tình huống đã cấp bách. Nếu như không thừa dịp siêu phàm đám người còn có thể cuốn lấy Vu Yêu lúc phá hủy tháp cao, một khi bọn hắn bị thua, đợi chờ mình chỉ có tử vong. Hắn cũng không cho rằng một cái có thể đem tự thân chuyển hóa làm vong linh, nhấc lên kích thước như vậy chiến tranh người thi pháp sẽ lòng từ bi để qua hắn. Cho nên bây giờ, tập trung tất cả sức mạnh phá hủy tháp cao mới là duy nhất sinh lộ. Nghĩ như vậy, hắn một bên lớn tiếng hô hoán chung quanh tản mát đồng bạn, vừa hướng Dễ Gỉ hô: "Ta và ngươi cùng đi." Thế nhưng là Dễ Gỉ nhìn xem trước mắt vẻ mặt kiên nghị thanh niên, trong mắt lưu trong mắt lộ ra sâu đậm tán thưởng. Tuổi nhẹ nhàng, tiềm lực kinh người, tính cách quả cảm. Jolene không thể nghi ngờ là hắn chấp giáo kỵ sĩ học viện mấy chục năm qua gặp qua xuất sắc nhất học sinh. Để cho nhân tài như vậy vẫn lạc nơi này, đối với thêm chỉ Esop Di vừa chính là khó mà lường được thiệt hại. Nghĩ đến đây, hắn cau mày, ánh mắt lợi hại quét về phía thông hướng tháp nhọn con đường. Chỉ thấy thông hướng tòa kia cao ngất tháp nhọn trên đường, ma đạo cấu trang thể cùng gào thét hoạt thi giống như kim loại cùng thịt thối giữa thủy triều, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Bọn hắn bây giờ có thể thương nghị đối sách, toàn do thân ở quân chủ lực trận che chở. Nếu xuất lĩnh tiểu cổ tinh nhuệ cương ép một tiến, trong nháy mắt liền sẽ bị bốn phương tám hướng vọt tới tử vong dòng lũ bao phủ. Đến nỗi xuất lĩnh toàn bộ quân đoàn chậm chạp tiến lên, cũng không phải là Dễ Gỉ khinh thị phe mình chiến lực, mà là hắn bây giờ không có chắc chắn, những cái kia tại Vu Yêu thủ hạ đau khổ chống đỡ siêu phàm đám người có thể kiên trì cho đến lúc đó. Nhìn thấy Dễ Gỉ trong mắt do dự, Jolene lập tức hiểu rồi tên này giáo viên là tại bận tâm an nguy của mình. Cho nên hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái sau, liền mở miệng lần nữa: "Dễ Gỉ giáo viên, nếu như bên kia chiến đấu lấy Vu Yêu chiến thắng chấm dứt, như vậy cho dù ta thân ở thiên quân vạn mã bảo vệ bên trong, cũng tuyệt không có thể còn sống. Cái kia Vu Yêu tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình." Cái này nhóc con nói rất đúng. Mấy đạo lăng lệ ngân quang thoáng qua, vừa mới phun lên phía trước điển vào chỗ chống ma đạo cấu trang thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành bay múa đầy trời mảnh kim loại. Giác Sô trọng trọng ho khan vài tiếng, kéo lấy cánh tay bị thương đi tới hai người bên cạnh. "Dễ Gỉ, đem nơi này quyền chỉ huy giao cho cơ tầm sĩ quan." Hắn ngữ tốc nhanh chóng, chân thật đáng tin: "Ngươi lập tức đi nhặt bạ chi hệ tập một chi tinh nhuệ tiểu đội, ta và các ngươi cùng đi." "Cái này là Giác Sô đại nhân." Dễ Gỉ không do dự nữa, quay người rảo bước rời đi. Nhóc con Giác Sô bên hông dao găm lần nữa hóa thành đoạt mệnh hàn quang, tinh chuẩn đóng đinh mấy cái từ không trung đập xuống hoạt thi. Nhìn xem bọn chúng trên mặt đất co giật thân thể tàn phế, thích khách chán ghét nhíu chặt lông mày, lúc này mới chuyển hướng Jolene: "Ngươi sinh sai thời đại, có lẽ là trận này hùng vĩ chiến dịch kích động, từ trước đến nay kiệm lời Giác Sô lời nói cũng nhiều. Nếu là ra đời sớm mấy chục năm." Hắn liếc qua Dễ Gỉ đi xa bóng lưng, bất mãn hừ lạnh một tiếng: "Ngươi mới nên cái kia người giáo viên. Thật không biết Đờ Dẹt đại nhân nghĩ như thế nào, lại để cho cái như vậy khuyết thiếu quyết đoán người chỉ huy quân đội." Tả bán xong, hắn trở lại chuyện chính: "Đi tụ tập các bạn của ngươi đi." "Là, Giác Sô đại nhân." Jolene không để ý đến Giác Sô đối với Dễ Gỉ bình phán, cấp tốc tại bên trong chiến trường hỗn loạn tìm được mấy vị đồng bạn thân ảnh. Hắn đem kế hoạch giản yếu thuyết minh, không người phản đối, chỉ có gần Bess. "Úc, anh hùng đang tràn tới khắc." Ngâm Du thi nhân lau mồ hôi trán trâu, ngón tay tại trên dây đàn hối hạ mơn trớn. Sau một khắc, hắn to rõ tiếng ca, nương theo một hồi sục sôi bành trướng, xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động tiếng nhạc chợt vang lên dấn thân vào tại sắt thép vinh minh, chống trận liệt tiên hùng vĩ chiến tranh. Tại ken lệnh cùng huyết hỏa trong vòng xoáy, hóa thành thắng lợi mũi nhọn, trở thành cây cân quả cân, cuối cùng bước qua đất khô cằn cùng sụp đổ cơ sĩ, tử thi hải chi đổi chiến thắng. "Cái này chính là đúc thành anh hùng con đường a." "Chờ đã." Gàn vẹt Jolene níu chặt lông mày, cắt đứt hắn ngâm sướng. "Đoạn này từ là chính ngươi viết?" "Đó cũng không phải." Gàn vẹt lắc đầu. "Ta giáo sư từng tại trong một bản cổ tịch bên trong ca tụng một vị nào đó anh hùng lúc dùng qua, như thế nào Jolene, có phải hay không đặc biệt hợp thời?" "Chính xác, có chút hợp thời." Dỗ Len thưởng thức cái này cùng siêu phàm nghề nghiệp kỵ sĩ nhậm chức điều kiện giống nhau y hệt lời nói, khe khẽ lắc đầu. Bây giờ không phải là truy đến cùng cái này thời điểm. Rất nhanh, Dễ Kỳ mang theo một đội điêu luyện binh sĩ trở về. Mọi người, Dỗ Len nắm chặt trong tay mịt dịu trường kiếm, ánh mắt đảo qua phía trước như chết vong thủy triều giống như nhìn không thấy bờ địch nhân, hít sâu một hơi, cao giọng hô, đều treo lên tinh thần tới, cũng đừng ngất ức mà chết ở chỗ này. Chờ trở lại vương đô, ta tự móc tiền túi, mời mọi người tại tốt nhất hội quán cuồng hoan 7 ngày 7 đêm. Lời còn chưa dứt, Tờ Rẹ Xạ đưa tay phất qua bên thai tóc bạc, trên mặt lãnh đạm hiện lên một tia cực mỏng ý cười. Vậy ta muốn 20 phần đồ ăn. A Dị thì sống lưng thẳng tắp, thân hình giống như hướng thượng cấp hồi báo giống như nghiêm túc, nhưng mắt trái lại hoạt bát mà nháy một cái. Ta muốn nhất 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 hảo hoa phòng, giường lớn, bồn tắm lớn, nước nóng. À, suy nghĩ một chút liền thoải mái thú nhân phật đi dùng thô lệ đại thủ gãi gãi cái óc, chất phát cười nói. Vậy ta sẽ không khách khí, Mr. Jolene. Jolene, ta cũng không cần như vậy xa xỉ rồi. Ganvet cười đùa tí tưởng mà đụng lên tới. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem khóc thét hạp sau đó tất cả kinh nghiệm từ đầu chí cuối, tưởng tượng tế tế giảng cho ta nghe là được. Nhờ cậy Jolene bất đắc dĩ thở dài. Ganvet, ta thực tình đề nghị ngươi vẫn là tuyệt điểm vật chất hưởng thụ tốt hơn. Liếc mắt nhìn im lặng không lên tiếng tóc tím nữ bu, hắn lập tức nâng cao trường kiếm. Mọi người, xuất phát. Ở. Chương 248 đăng đỉnh. Chương 248 đăng đỉnh. Mặc dù đồng bạn ngắn ngủi hoàn thành tiếu ngự phá vỡ xuất phát phía trước trang nghiêm, nhưng chiến đấu tàn khốc nhưng lại không bởi vậy giảm bớt một chút. Vừa thoát ly quân chủ lực trận che chở, sắt thép cùng thịt thối giữa chiều dâng liền trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết. Ma đạo cấu trang thể bằng lánh then chốt phát ra tiếng cọ sát chói tai, năng lượng thúc xé rách không khí, mang theo khí tức hủy diệt quét ngang mà đến. Hoạt thi gào thét từ phế tích trong bóng tối, từ ngã xuống cấu trang thể sắc bên trong đập ra, thối giữa chỉ móng chụp vào người sống hết đủ. Cánh trái, Dễ Kỳ gầm thét giống như chống trận, thân thể hóa thành di động thành lũy. Vị này học viện giáo viên chẳng biết lúc nào đổi vũ khí, cự thuận quét ngang, đem một loạt đánh tới hoạt thi đập thành thịt nát, trầm trọng chiến truy mang theo phong lôi tư thế, đem một đài cỡ lớn cấu trang thể ẩm vàng đập xẹp. Coi chừng đỉnh đầu, giác sổ âm thanh băng lãnh như lưới đao, như quỷ mị thân ảnh tại trong ánh đao kiếm ảnh xuyên thẳng qua, dao găm hóa thành chí mạng ngân tuyến. Mỗi một lần tinh chuẩn đâm tới hoặc ném mạnh, đều để một cái nhảy xuống hoạt thi hoặc tính toán đánh lén cấu trang thể then chốt triệt để báo hỏng, co quắp ngã xuống. Cánh tay bị thương, tựa hồ cũng không ảnh hưởng hắn chí mạng hiệu suất. Dỗ Len mịt như trường kiếm múa thành một màn ánh sáng, tinh chuẩn đỡ ra bắn tới năng lượng thúc, mũi kiếm những nơi đi qua, cấu trang thể bọc thép giống như trang giấy giống như bị cắt mở, hoạt thi đầu người bay lên cao cao. Tựa đấm mồ hôi hắn tóc chán, hô hấp đang kịch liệt trong đánh giết trở nên thô trọng, nhưng ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, mỗi một lần huy kiếm đều mang quyết tuyệt sức mạnh. Ganvet tiếng đàn trở nên gấp rút mà tràn ngập sát phạt chi khí, kỳ dị sóng âm quấy nhiễu cấu trang thể hành động mạch kín, để bọn chúng công kích xuất hiện chí mạng trì trệ. A Dịu mũi tên xảo trá tàn nhẫn, mỗi một chi đều tinh chuẩn bắn vào cấu trang thể then chốt khe hở hoặc là hoạt thi hốc mắt. Tờ Rẹ Xạ thân ảnh hóa thành một đạo màu bạc tật phong, trong tay tế kiếm nhanh đến mức chỉ thấy hàn quang điểm điểm, mỗi một lần tinh chuẩn đâm đều động mặc cấu trang thể bạc được then chốt hoặc hoạt thi xương sọ, lưu lại chí mạng lỗ thủng. Phân đi gầm thét, cực lớn tổ mạ hạt mỗi một lần chém vào đều mang khai sơn phá thạch sức mạnh, ngăn đỡ lộ địch nhân ngạnh sinh sinh bổ ra hoặc đập bay. Tóc tím nữ bu bắn xạ thì an tĩnh đi theo đội ngũ hậu phương, cũng không ra tay. Chỉ là dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt tò mò lại nghiền ngẫm đánh giá chúng quanh huyết tinh hỗn loạn chiến trường, phản phất tại quan sát một hồi thú vị thí nghiệm. Đi tới mỗi một bước, đều đạp ở bể tan cảnh kim loại cùng sền sệt huyết đục phía trên. Thối giữa lợi móng xé toang phật đi giáp bay, băng lanh kim loại nắm đấm suýt nữa đập chúng gạn vẹt phía sau lưng, bị Jolene kinh hiểm đỡ ra tới. Thảm liệt. Tiếng kêu rên bên tai không dứt. Đi theo binh lính tinh nhuệ một cái tiếp một cái ngã xuống, hoặc bị năng lượng thúc bức hơi, hoặc bị hoạt thi xé nát, hoặc bị cấu trang thể trọng quyền ép thành thịt muối. Chân cụt tay đứt văng từ phía, máu tươi đem phế tích nhuộm thành đỏ sậm. Trong không khí tràn ngập kim loại bị bỏng kết lẹt, thi thể thối giữa hôi thối cùng mùi máu tanh nồng đậm, làm cho người buồn nôn. Nhưng Jolene bọn người, chi đội ngũ này hải tâm, lại như cùng ở tại trong sóng gió kinh hoàng mặc đi kiên thuyền lưỡi dao. Bọn hắn phối hợp ăn ý, thực lực mạnh mẽ, quả thực là tại cái này tử vong trong đợt sóng giết ra một con đường máu. Mục tiêu rõ ràng, cước bộ kiên định, treo lên hủy diệt dòng lũ, hướng về tòa kia tản ra chẳng lành sóng ma lực động thấp nhọn, từng tấc mà tiến lên. Đạp lên vô số thi hải, đám người cuối cùng chọc thủng cuối cùng một đạo tử vong thủy triều. Tòa kia tháp nhọn, đột nhiên đứng sừng ở trước mắt. Jolene ngẩng đầu cẩn thận quan sát đứng lên. Nó so nơi xa nhìn ra xa lúc càng thêm nguy nga, càng tăng áp lực hơn ép. Tháp cao đâm thẳng khói mù răng đầy bầu trời, phản phất một thanh sâu mặc thế giới cự kiếm. Thân tháp từ một loại nào đó ám trầm, không phải vàng không phải đá chất liệu cấu thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng lại khắp đầy không cách nào hiểu vặn vẹo phù văn. Tại quanh thân lưu chuyển bàng bạc ma lực chiếu rọi, lập lòe u ám bất tường ba động. Thế nhưng ba động cũng không phải là đều phát ra, mà là giống như dâng trào dòng lũ. Từ tháp cơ bản phức tạp pháp trận trong hấp thu sức mạnh, dọc theo thân tháp hướng về phía trước lao nhanh chạy xuôi. Ánh mắt theo thân tháp lao nhanh bên trên rời. Jolene ánh mắt cuối cùng gắt gao đính tại tháp cao đỉnh chót. Nơi đó, ma lực dòng lũ giống như tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng hội tụ xoay tròn, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy, kịch liệt nhịp đập u ám quang hoạch. Quang hoạch không gian chung quanh đều có chút bặm mẻo, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt, phản phất một quả dựng dục thai ách trái tim. Hạch tâm. Tại đỉnh tháp. Sau lưng, tử vong thủy triều mãnh liệt đánh tới, gào thét cùng kim loại tiếng ma sát đinh tai nhức óc. Đi. Dễ Kỳ gào thét che lại hết thảy. Hắn cự thuẫn ầm vang đập địa, chiến truy hoành chỉ như một đạo miệng ống. Còn sót lại binh sĩ cấp tốc tại phía sau hắn kết thành kiên cố phòng tuyến. ở đây giao cho ta. Nhanh. Dỗ Len cuối cùng liếc mắt nhìn bức tường kia sắp bị dìm ngập huyết nhục chi tường, cắn răng quay người, dùng giáp vai trọng trọng đâm vào trên khắc đầy sao quỹ thanh đồng cửa tháp. Ông. Phù văn xiển xích hướng thanh phá giải, môn trục bên trong truyền đến ma đạo tinh thể vận chuyển khét đều. Môn nội cũng không phải là thuần túy u ám, vô số hình thoi thủy tinh khảm nạm tại trong vách đá. Cực lớn xoắn ốc bậc thang cũng không phải là đá xây, mà là từ hiện ra chân châu lộng lẫy không biết hợp kim chế tạo, mỗi một cấp bậc thang biên giới đều khắc lấy sẽ hô hấp ma lực đường vân. Bậc thang gián chặt lấy đầy năng lượng ống dẫn tháp bích kéo lên. Những cái kia ngân màu xám trong đường ống chạy xuôi thể lỏng vầng sáng, tại hướng về phía trước dọc theo quá trình bên trong không ngừng chi nhánh, hội tụ, cuối cùng không có vào phía trên bị năng lượng loạn lưu vặn bèo dày đặc trong bóng tối. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể trông thấy bậc thang phía dưới treo sớm đã ngừng lơ lửng bình đại sát, những cái kia dị xét bộ khung kim loại bên trên còn lưu lại cổ đô thị huy hiệu, đang treo pháp trượng cùng bánh răng. Trong tháp cũng không phải là vắng vẻ. Vách tường lỗ khảm, cầu thang chỗ rẽ, lũ lượt ra càng nhiều ma đạo cấu trang thể cùng phục sinh tháp vệ hải cốt, sát ý lạnh như băng sát ý trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh. Lên. Dô Len gầm thét, bị dị trường kiếm mở đường. Đám người theo sát phía sau, tại chợt hẹp xoắn ốc trong thông đạo cùng phục kích địch nhân triển khai càng thêm hung hiểm chém giết. Tiếng bước chân, tiếng kim loại va chạm tại tháp trong vách kịch liệt quanh quẩn. Vừa xông qua nửa tầng, bước chân nặng nề liền từ bên trên đầu bậc thang truyền đến. Mấy đài sắt ma tượng lấp kín đường đi. Ở đây giao cho ta. Giác sổ âm thanh băng lãnh mà đột ngột. Lời còn chưa dứt, hắn như quỷ mị thân ảnh đã đi ngược dòng nước, dao găm vạch ra chí mạng ngân quang, trong nháy mắt cuốn lấy phía trước nhất ma tượng, đem hắn dẫn hướng bên cạnh thông đạo. Đừng dừng lại. Đội ngũ tiếp tục hướng bên trên bắn bọn. Lại xông lên hai tầng, chật hẹp cầu thang đã bị đại lượng cấu trang thể cùng hài cốt chiến sĩ hoàn toàn ngăn chặn. Gan Vest tiên sinh, Phấn Đi nổi giận gầm lên một tiếng, tổ mạ hạt oanh minh bổ ra phía trước cản đường hài cốt. Hắn thân thể cao lớn như là bàn thạch ngăn ở cầu thang trung đoạn, tổ mạ hạt vung vẩy thành một mảnh tử vong phong bạo. Gan Vest tiếng đàn trở nên cuồng bạo, sóng âm giống như thực chất vách tường đưa đẩy lấy sau này phun lên địch nhân, dây đàn đứt đoạn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Đi mau, Dỗ Len. Lại đứng lên. Cầu thang trở nên càng thêm dốc đứng, còn sót lại tháp vệ hài cốt giống như giỏi trong xương, không ngừng từ không tưởng tượng được góc độ đập ra. Tờ Rẹ Xạ cùng A Dụ trao đổi ánh mắt một cái, không cần ngôn ngữ. Tóc bạc chớp động, Tờ Rẹ Xạ tế kiếm hóa thành tinh chuẩn màu bạc phong bạo, trong nháy mắt đóng đinh mấy cỗ tới gần hải cốt, thanh ra một mảnh nhỏ không gian. A Dụ thì dương cung lắp tên, mưa tên tinh chuẩn bao trùm càng thượng tầng cầu thang trô rẽ lũ đầu địch nhân. Đi. Tờ Rẹ Xạ âm thanh thanh lãnh như băng, trong tay tế kiếm như thiểm điện lần nữa đâm ra, đóng chặt hoàn toàn phía dưới người truy kích đường đi. A Dụ bắn ra cuối cùng một chi tên lệnh, sắc bén còi huýt vạch phá không khí, phản phất một đạo im lặng xa nhau. Bây giờ chỉ còn dư Dỗ Len một người. Đến nỗi bắn xạ, hắn đã không để ý tới tìm kiếm cái kia tóc tím nữ vu bóng dáng. Quá độ sử dụng đủ loại đặc tính cùng năng lực, để cho hắn bây giờ toàn thân đẫm máu, phổi giống như thiêu đốt giống như đau đớn, mặt trời huyệt kịch liệt nhịp đập, thậm chí ngay cả từ trước đến nay tràn đầy năng lượng linh hồn, bây giờ cũng ẩn ẩn có chút khô kiệt. Phía sau là đồng bạn liều chết xé ra con đường, trước người là còn sót lại cuối cùng một đoạn xoay quanh hướng lên bậc thang. Không có nửa phần chần chờ, hắn ép lấy còn sót lại toàn bộ sức mạnh, dọc theo cổ lao xoắn ốc thang đá hướng về phía trước lao nhanh, đem sau lưng chấn thiên tiếng chém giết đều bung rơi. Cuối cùng, phanh một tiếng, hắn hung hăng đụng vỡ đỉnh cái kia phiến trầm trọng cửa kim loại phi. Một cô nóng bỏng, bao hàm ma sức lực lưu trong nháy mắt nhào tới trước mặt. Đỉnh tháp bình đài, đống nhiên đang nhìn. Chính giữa bình đài, viên kia vặn vẹo lên không gian đú ám hạch tâm, đang phát ra hủy diệt tính tia sáng, kịch liệt nhịp đập lấy. Mà ở đó cùng bạo nhịp đập hạch tâm phía trước, đang đứng nghiêm một thân ảnh. Chương 249 lĩnh vực. Chương 249 lĩnh vực. Dỗ Len đống nhiên dừng chân lại bước. Nóng bỏng không khí nhói nhói cổ họng, mồ hôi và máu mơ hồ ánh mắt, nhưng hắn vẫn như cũ trong nháy mắt phong tỏa cái thân ảnh kia. Người kia dị thường cao lớn, thân hình thon dài lại tràn ngập sức mạnh cảm giác. Hắn đưa lưng về phía cửa vào, phản phất tại xem kỹ cái kia bạn béo hải tâm. Hắn trên thân tinh khiết hiện ra màu bạc thiếp thân áo giáp, cho dù ở u ám dưới ánh sáng cũng lưu chuyển lạnh lẽo lộng lẫy, đường cong lưu loát ưu nhã, tuyệt không phải bình thường chiến giáp. Nhưng cứ việc người khoác trọng giáp, cầm trong tay hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, tư thái của hắn lại kiên cường thông dong, không có chiến sĩ thô kệch. Càng giống một vị quý tộc đứng tại trong phòng yến hội, mà không phải là hủy diệt hạch tâm phía trước. Chỉ là cái kia quanh thân tán phát băng lạnh thẩm phán một dạng uy nghiêm, để cho đấm máu Dỗ Len bản năng thần kinh căng thẳng. Là ngươi à, Mr. Dỗ Len phát giác được Dỗ Len đến, bóng người chậm rãi quay người, một tia chói mắt tóc vàng rủ xuống giáp vai. Khuôn mặt hình dáng tuấn lãng rõ ràng, mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, giống như pho tượng. Rất lâu, không bóng người dư quang liếc nhìn phía dưới hỗn loạn chiến trường, khe khẽ lắc đầu. Có lẽ nên nói, lại gặp mặt. Ngươi là nghe được đối phương hơi có vẻ quen thuộc giọng nói, Dỗ Len nhíu chặt lông mày. Hắn nhanh chóng suy tư, lại không có thể từ trong trí nhớ tìm ra phối hợp khuôn mặt, thẳng đến. Ngân quang vĩnh diệu, Mr. Dỗ Len. Bóng người tay trái khẽ vuốt giáp ngực, hành một cái cổ xưa ưu nhã lễ tiết, nhẹ giọng mở miệng. Cảm tạ ngài lúc trước chỉ dẫn ta đường về. Nghe được câu này quen thuộc lời nói, Dỗ Len chợt tỉnh ngộ. Van Dẹn. Tiên sinh. Đúng vậy, Mr. Dỗ Len, như ngài thấy. Van Dẹn túi đầu kiểm tra thân thể của mình, anh tuấn trên khuôn mặt lướt qua vẻ cười khổ. Xem ra ta vị kia đồng bạn đã tìm về chính mình sức mạnh, đến mức linh hồn của ta còn chưa đến linh hồn chi tưởng, liền bị lại độ túng trở về như thế, thực sự là hắn giọng nói bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng rõ ràng bất mãn. Nhưng thời khắc này Dỗ Len đã không dành bận tâm những thứ này không quan trọng nói ra. Hắn chỉ là nắm chặt chuôi kiếm, cơ thể căng cứng, trầm giọng hỏi. Cho nên, ngươi là tới ngăn cả ta? Không, ngài hiểu lầm. Van Rèn đỏ tươi con ngươi một mực khóa chặt Jolene, một lát sau, phảng phất xác nhận cái gì, mới nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tiếng nói trầm thấp tiếp, gần như tự nói: "Mr. Jolene, ta quá khứ cho là tử vong chính là hết thảy kết thúc, nhưng phía sau phát sinh rất nhiều chuyện. Thì như trước mắt như vậy, rõ ràng lật đổ ta nhận thức, mà ngài trên thân tồn tại một chút thánh vũ sĩ ánh mắt càng sắc bén, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào chán ghét ta quen biết người khí tức. Lại thêm ngài cùng tuổi bất tương phối hợp thực lực, cho nên ta liền suy nghĩ, ngài sẽ không là một lần nữa từ vực sâu tử vong bỏ lại tới cố nhân đâu." Dù sao Van Rèn tay phải chậm rãi rời về phía kiếm bên hông trôi. Tại ta vị trí thời đại, người mang dần dở dạ gồng huyết mạch nhân loại thế nhưng là cực kỳ hiếm hoi tồn tại, ta nghĩ bây giờ cũng như thế, không phải sao? Bởi vậy, ta nghĩ nghiệm chứng một chút, nhưng mời ngài để tâm. Hắn nói bổ sung, giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin. Nghiệm chứng quá trình sẽ rất nhanh, sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian. Nếu là ta đoán sai, tự nhiên hướng ngài trịnh trọng bồi tội, nhưng nếu là ta đoán đúng rồi theo Van Rèn ngón tay tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng một gõ. Sau một khắc, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác gáp bách chợt buông xuống. Ông, kết rồi. Không gian giống như yếu ớt tinh bích giống như vỡ vụn. Tháp cao cảnh tượng, hòn đá, đuôi trần, vạn mèo hải tâm bị một cỗ ngang ngược ý chí ngạnh sinh sinh từ Jolene trong cảm giác xóa đi bao trùm. Dưới chân kiên cố xúc cảm trong nháy mắt tiêu thất, cũng không phải là rơi vào hư không, mà là bị cưỡng ép đổi thành. Cảm giác hôn mê chớp mắt là qua, đợi đến Jolene cảm quan một lần nữa neo chắc, đập vào tầm mắt đã không phải tháp cao chi đỉnh. Hắn đang đứng tại một mảnh vô ngần hoang vu trên chiến trường. Chi màu xám bầu trời buông xuống, ngưng kết như thiết mạc. Dạn nước cháy đen đại địa kéo dài tầm nhìn phần cuối, màu nâu đậm pha tạp ấn ký nhuộm dần trong đó, tản mát ra dị sắc cùng bụi trần hỗn hợp, cổ xưa trầm trọng khí tức. Không khí bản thân tựa hồ cũng bởi vì gánh chịu quá vừa dày vừa nặng tồn tại mà trở nên sền sệt trệ sát. Tối làm cho người tâm thần kịch chấn, là trải rộng tầm mắt vũ khí sát. Bọn chúng giống như từ đại địa trong vết thương mọc ra, lấy trái ngược lẽ thường góc độ đâm thật sâu vào đất khô cằn. Đứt gãy cự kiếm, dị xét trường thương, đầy vết lõm cực lớn tháp thuẫn, nửa chôn ở mà chỉ lộ ra nhốn máu đầu đũa chiến truy. Cùng với vô số hình thái quái dị, tản ra hàn quang lạnh như băng hàn quang kỳ dị vũ khí. Mỗi một kiện đều cũng không phải là hư ảo. Bên trên khắc sâu chiến đấu vết tích cùng năm tháng ăn mòn có thể thấy rõ ràng, cùng cấu thành vùng lĩnh vực này băng lãnh tàn khốc lại tuyệt đối chân thực nhạt dạo. Ô yết gió thổi qua mảnh này sắt thép mồ, giống như lưới đao giống như sắc bén, cuốn lên thật nhỏ bụi trần vòng xoáy. Mang tới hàn ý ngưng trệ mà trầm trọng, thấm vào vùng lĩnh vực này mỗi một tấc không gian. Liên tại đây do chạm đến Jolene thân thể trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát giác khác thường. Trong thân thể cái kia hỏa thiêu một dạng phổi đau biến mất. Bắp thịt cảm giác mệt mỏi cũng như thủy triều xuống giống như vô tung vô ảnh. Hắn vô ý thức cúi đầu. Nguyên bản thẩm thấu máu tươi quần áo, bây giờ càng trở nên sạch sẽ như mới, thậm chí ngay cả một tia nhăn nheo cũng khó khăn tìm kiếm dấu vết, phảng phất chưa bao giờ trải qua cái tia chém giết thảm thiết. Mà vừa mới Van Rèn chưa hết lời nói, vào lúc này mới chậm rãi chuyển vào trong thai của hắn. "Dù ổn, khinh nhuần thần minh chi đồ, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Van Rèn âm thanh không còn là quên quẩn, mà là trực tiếp ở mảnh này trong không gian vang lên giống như tuyên cáo pháp lệnh. Hắn đứng tại cách đó không xa một tòa tử gãy binh khí đắp trên đồi nhỏ. Lượng ngân áo giáp tại u ám màn trời phía dưới tản ra chân thật đáng tin tồn tại cảm. Cặp kia đôi mắt đỏ tươi nhìn xuống Jolene, ẩn chứa trong đó không chỉ có là xem kỹ, càng là đối với mảnh không gian này tuyệt đối nắm trong tay hờ hững. Đây là ta ý chí cương vực, pháp tắc nơi này cụ hiện. Trong tay hắn chuôi này hàn quang trường kiếm chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm vững vàng chỉ hướng cháy đen đại địa, động tác bản thân phản phất liền dẫn động trong không gian vô hình túc sát chi khí ngưng kết. Bây giờ, nghiệm chứng bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, người ảnh đã từ vũ khí đỉnh tiêu thất. Cũng không phải là di động với tốc độ cao tàn ảnh, mà là mảnh không gian này bản thân hưởng ứng nó ý chí, trực tiếp xuất hiện tại Jolene ngay phía trước 10 bước chỗ. Không có báo hiệu, không có thăm dò. Chuôi này lượng ngân trường kiếm hóa thành một đạo xé rách ngưng kết không khí băng lãnh hàn mang, mang theo tài quyết một dạng tuyệt đối ý chí, đâm thẳng Jolene tim. Mũi kiếm những nơi đi qua, liền Oyết phong thanh cũng vì đó im lặng, phản phất không gian bản thân đều tại hướng một kích này thần phục. Thuật ý, trực tiếp, chí mạng. Một kiếm này, từ bỏ hết thể hoa xảo, phản phất muốn dùng tuyệt đối sức mạnh cùng tốc độ, nghiền nát mục tiêu. Đối mặt cái này siêu việt nhận thức nhất kích, trạng thái bởi vì không rõ nguyên nhân quay về đỉnh phong Jolene con người chợt co vào. Bản năng của thân thể trước tiên về suy nghĩ bộc phát. Vô danh hô hấp pháp đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Sau một khắc, nóng bỏng đấu khí tràn đầy toàn thân, trong tay nắm chắc trường kiếm ngang tàng chọc lên. Keng! The thế như góc sắt thép va chạm âm thanh triệt để toàn bộ chiến trường. Trắng lóa tia sáng tại song kiếm giao kích điểm mãnh liệt nổ tung. Cùng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm đột nhiên quyết tán, cuốn lên mặt đất vô số bụi trần cùng thật nhỏ vũ khí mạnh vụ. Thuần túy sức mạnh đụng nhau, ở mảnh này từ ý chí cùng pháp tắc cấu tạo trong lĩnh vực, ở bang bộc phát. Chương 250 khác xa thực lực, chương 250 khác xa thực lực dụ ổn. Cái tên này đối với Jolene mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn từng từ dần dở dạ gồng trong lời nói mê đã nghe qua. Sau đó, cũng tính toán tìm kiếm cái tên này sau lưng cố sự. Nhưng mà lật tung rồi bợ dọn sần mang theo tất cả điện tịch, hắn cũng không có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới người này đi chép. Duy nhất cùng tin tức tương quan, chính là hắn tại EIEOC hạ bị ngăn cản ác ma xâm lấn hiện thế sự tích. Trừ cái đó ra, trống rỗng. Như vậy, trước mắt Van Rèn, tại sao lại cho là hắn là dù ổn hóa thân? Chẳng lẽ vẹn vẹn bằng vào trong cơ thể hắn chưa hoàn toàn dung hợp dần dở dạ gồng huyết mạch? Những ý niệm này tại trong Jolene đầu góc bên trong điện quang thạch hỏa giống như thoáng qua. Cảm thụ được trên lưới kiếm truyền đến tràn trề cự lực, Hắn thủ đoạn xảo diệu xoay tròn, thân kiếm hơi thiên về, đẩy ra lực đạo đồng thời tốc hạ đạp mạnh cháy đen đại địa, mượn lực hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Khóe mắt liếc qua đảo qua mảnh này hoang vu chiến trường cảnh tượng, trong lòng không khỏi run lên. Trên thân thể đau đớn cùng mọi bệnh chính xác biến mất, nhưng hắn vạn phần xác định, chính mình là một đường đẫm máu chém giết mới lên tới tháp cao đỉnh. Thế nhưng là, dưới chân thổ địa truyền đến kiên cố xúc cảm, trong không khí tràn ngập dị sắt cùng huyết tinh hỗn hợp, lắng đọng vô số năm tháng trầm trọng khí tức, đều tỏ rõ lấy trước mắt đây hết thảy chân thực cảm giác. Đây tuyệt không phải huyễn thuật hoặc tinh thần xung kích, bằng không cương thiết chi ý không có khả năng không phản ứng chút nào. Như vậy, đây rốt cuộc là năng lực gì? Hồi tưởng lại trong nháy mắt kia tràng cảnh đổi thành, cùng với Van Lệnh lời nói, ý chí cương ngực, pháp tắc cụ hiện. Jolene cau mày. Trong lúc hắn phân tâm lúc, Van Lệnh công kích đã như bóng với hình. Ken, vang lửa khắp nơi. Đón đỡ trong nháy mắt, Jolene mới giật mình trong tay nắm chắc cũng không phải là chính mình quen thuộc mịt dịu trường kiếm, mà là một cái bình thường không có gì lạ, biên giới thậm chí mang theo vết dị kiếm sát. Trên cánh tay trái trói chặt màu bạc tâm chắn sớm đã không thấy tăm hơi, ngay cả cái kia tiết làm hộ hoàn dở dạ gồng cốt cũng đã biến mất dấu vết. Nhưng mà, hắn đã không rảnh nghiên cứu kỹ những thứ này nghi hoặc. Đáng chết. Cảm thụ được bàn tay cùng cổ tay truyền đến từng trận tê dại, Jolene thầm mắng. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, cứ việc trạng thái khôi phục được đỉnh phong, nhưng chẳng biết tại sao, sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều bị khác biệt trình độ áp chế, phản phất bị vô hình gánh nặng trói buộc. Hắn hít sâu một hơi, tính toán điều chỉnh, nhưng đòn công kích chí mạng đã hạ xuống lần nữa. Cặp kia khóa chặt hắn tinh hồng trong con mắt bên trong, sát ý lâm nhiên, băng lãnh thấu xương. Jolene không chút nghi ngờ, nếu như mình không liều mạng đem hết toàn lực, trước mắt vị này vừa mới còn lộ ra ưu nhã hưu lệ thánh vũ sĩ, tất nhiên sẽ không chút do dự chém xuống đầu của hắn. Ý nghĩ đến nước này, hắn đột nhiên đem hết thể tạp niệm bài trừ, tất cả tâm thần ngưng tụ vào trước mắt sinh tử chi chiến. Ken, 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 tiếng sắt thép va chạm đông đúc như mưa. Ngắn ngủi mấy tức trong khoảnh khắc, hai người đã lại độ giao phong mười mấy hiệp. Van rèn kiếm thế nặng nề như núi lớn, tốc độ nhưng lại nhanh như quỷ mị. Jolene cảm giác mình tựa như một cái tính toán ngăn cản biến động hài đồng, mỗi một lần binh khí tương giao, cái kia tràn trề cự lực đều chấn động đến mức hai cánh tay hắn run lên, xương cốt đều đang đau đắng rên rỉ. Một lần né tránh hơi chậm, băng lãnh kiếm phong lập tức sát qua vai trái của hắn. Mặc dù không có bị lưỡi kiếm trực tiếp trúng đích, thế nhưng ẩn chứa kinh khủng lực trùng kích lại hung hăng đâm vào trên ngực của hắn, muộn cho hắn trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ ngạt thở, cổ họng nổi lên một tia nồng đậm ngai ngái. Tại tuyệt đối sức mạnh áp chế trước mặt, bất luận cái gì tinh diệu chiến đấu kỹ thuật đều tựa như đã biến thành vô dụng chủ nghĩa hình thức. Jolene chỉ có thể bằng vào hơn người bản năng chiến đấu cùng vô danh hô hấp pháp cưỡng ép thúc dục nóng bỏng đấu khí, tại đối phương như mưa rông gió bao dưới thế công chật vật né tránh, đón đỡ, từng bước lảo đảo lui lại. Dưới chân dạn nước cháy đen đại địa, bị hắn bước chân nặng nề giẫm đạp ra cái này đến cái khác hô sâu. Sức mạnh mạnh mẽ, tốc độ kinh người tại lại một lần bị chấn động đến mức lảo đảo lui lại, cơ hồ tuột tay quăng bay đi trôi này vết dỉ loang lổ kiếm sắt lúc, Jolene trong mắt tinh quang lấp lóe, cưỡng ép đè xuống sôi trào muốn nói khí huyết. Đơn thuần nhục thể thực lực, cùng dễ ghi như thế phổ thông siêu phàm giả tương xứng, đến nỗi chiến đấu kỹ thuật càng là đạt đến không chê vào đâu được cảnh giới, nhưng mà trừ cái đó ra hắn cắn răng rời ra một cái chém xéo, hỏa sao vang khắp nơi. Tựa hồ cũng không có khác năng lực đặc thù. Giờ dạ gồng cốt biến mất mang ý nghĩa hắn không cách nào lại sử dụng ảo thuật, nhưng cái này không tổn hao gì gốc rễ của hắn chiến lực. Hoặc có lẽ là, tại đối phương cái này thuần túy mà áp đảo tính sức mạnh trước mặt, điểm này không quan trọng mạnh khỏe vốn là không có chút nào dùng võ chỗ. Đã ngươi nghĩ nghiệm chứng cảm thụ được vai trái cùng đau cùng hổ khẩu nóng hừng hực xé rách cảm giác, trong lòng Jolene gầm nhẹ. Cái kia giống như ngươi mong muốn, ý nghĩ khẽ động, chuyên chú đặc tính đã mở ra. Thế giới chợt chậm lại. Van Liên lăng lệ động tác uy tích trong mắt hắn trở nên có thể thấy rõ. Nhưng mà tư duy gia tốc cũng không thể hoàn toàn bù đắp thân thể là hậu, phản ứng vẫn như cũ theo không kịp cái kia gió táp mưa rào một dạng tốc độ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mũi kiếm đánh tới quy tích, nhưng cơ thể lại giống đồ chỉ trầm trọng. Mặc dù miễn cưỡng nghiêng người tránh đi yếu hại, băng lãnh lưỡi kiếm nhưng như cũ tại hắn dưới xương sườn mở ra một đạo nhàn nhạt miệng máu, không đủ. Mới thêm đau đớn kích thích thần kinh, tại đối phương liên miên không dứt dưới thế công liên tục lùi về phía sau Jolene, huyết dịch giống như bị nhen lửa giống như sôi trào lên. Chiến ý sôi trào mở ra. Anh. Chạy xiết huyết dịch cùng vô danh hô hấp pháp thúc đẩy sinh trưởng nóng bỏng đấu khí hô ứng lẫn nhau cộng hưởng. Da của hắn bắt đầu nổi lên không bình thường màu máu, cơ bắp sôi sụp, sức mạnh tại trong mạch máu trào lên gào thét. Cỗ này buộc phát sức mạnh tạm thời đè xuống bắp thịt đau nhức cùng thương thế không nhiều, để cho hắn đón đỡ động tác không còn chật vật như vậy, lui về phía sau cước bộ cũng miễn cưỡng ổn định. Còn chưa đủ, cứ việc có chỗ để thăng, nhưng ban liền công kích vẫn nặng nề như cũ đến làm cho cánh tay hắn run rẩy. Đối mặt cái kia phảng phất muốn đem không gian đều chém ra cảm giác áp bách, Jolene phát ra gầm lên giận dữ. Ý thức chỗ sâu nhất, một cỗ băng lãnh mà năng lượng cường đại chợt thức tỉnh. Tâm linh từ tố, linh năng giống như vô hình kim loại trạng thái lỏng, trong nháy mắt chạy xuôi leo lên đến toàn thân các nơi, cuối cùng hóa thành một kiện vô hình cứng cỏi áo giáp, vững vàng khảm hợp tại thân thể của hắn cùng tinh thần phía trên, mang đến trước nay chưa có ngưng luyện cùng trưởng không cảm giác. Cỗ này băng lãnh sức mạnh phảng phất đóng băng vết thương đau đớn, cưỡng ép ổn định tay run rẩy cánh tay, để cho ý chí của hắn càng thêm tập trung, đối với thân thể trưởng không đạt đến một cái điểm giới hạn. Keng, lại là một lần không có chút hoa xảo nào mãnh liệt đụng nhau. Hỏa hoa tại vết dỉ loang lổ kiếm sắt cùng lượng ngân trường kiếm ở giữa mãnh liệt bắn tung tóe. Ân, phát giác được trên lưới kiếm truyền đến lực đạo đột nhiên tăng cường, viễn siêu lúc trước, thậm chí ẩn ẩn truyền đến một tia phản chấn lực. Van Dẹn hơi nhíu mày, đôi mắt đỏ tươi trong nháy mắt phong tỏa trước mắt làn da phím hồng, khí thế liên tục tăng lên thanh niên. Đối phương dưới xương sườn đạo kia nhàn nhạt vết máu cùng nứt gan bàn tay vết thương đang sôi trào huyết khí phía dưới lộ ra phá lệ chói mắt, thế nhưng ánh mắt bên trong tia sáng lại sắc bén như đao, không có chút nào lùi bước. Nhưng mà không chờ vị này thánh vũ sĩ suy tư tình tưởng trên thân Jolene biến hóa bất thình lình từ đâu dựng lên. Trôi này mang theo vết dị kiếm sắt, đã xé rách sền sệt không khí, mang theo một cỗ tìm đường sống trong chỗ chết khí thế, hướng hắn phủ đầu chém tới. Chương 251 kịch đấu, chương 251 kịch đấu ken. Giang giác. Quyết tuyệt phản kích bị Van Vẹn tinh chuẩn đó nữa. Lượng ngân trên trường kiếm ẩn chứa kinh khủng sức mạnh chẳng những không có bị hoàn toàn đẩy ra, ngược lại giống như vô hình trọng truy, hung hăng nện ở trong tay Jolene trôi này vết dị loang lổ kiếm sắt phía trên. Không chịu nổi gánh nặng kiếm sắt phát ra một tiếng thê lương chu chéo, thân kiếm từ trong đoạn đứng thanh mà đoạn. Một nửa đoạn nhận xoay tròn lấy bay về phía bầu trời xám xịt. Lực xung kích cực lớn để cho Jolene hổ khẩu triệt để băng liệt, máu tươi tràn trề, cả người tức thì bị chấn động đến mức hướng phía sau lảo đảo mấy bước, kẽ hở mở rộng. Trong mắt Van Vẹn ánh sáng đỏ thắm lóe lên, không chần chờ chút nào. Tài quyết một dạng mũi kiếm hóa thành một đạo băng lãnh màu bạc sấm sét, đâm thẳng Jolene không phòng bị chút nào lồng ngực. Nhưng ở vũ khí rời tay trong nháy mắt, Jolene bởi vì chuyên chú mà vận chuyển tới cực hạn đại não không có bối rối chút nào, ngược lại lâm vào một loại kỳ dị không minh. Kỵ sĩ bất tử vu đồ thủ, lui về phía sau cước bộ chưa đứng vững, cơ thể lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm ra viễn siêu suy tính phản ứng. Hắn cũng không phải là đi bắt lấy vũ khí mới, mà là thuận theo vũ khí vỡ vụn mang tới mất cân bằng, chân trái bỗng nhiên hướng liếc hậu phương đạp một cái, cơ thể giống như bị vô hình sợi tơ giận rát, quỷ dị bên cạnh xoay trầm xuống. Vũ đấu bộ, suy, Van Vẹn nhất định phải được một kiếm, mang theo lạnh leo thấu xương, cơ hồ là dán vào Jolene nâng lên cánh tay sắt qua, lại chỉ phá vỡ tàn phá ống tay áo. Mà Jolene trầm xuống cơ thể giống như chứa đầy sức mạnh lò xo, điểm đến vừa vặn là một thanh nửa chôn ở đất khô cằn, chỉ lộ ra nhuốm máu đầu đũa cực lớn chiến truy bên cạnh. Tay phải năm ngón tay thành móng, lấy một loại vô cùng tự nhiên, phản phất diễn luyện quá ngàn vạn lần tư thái, tinh chuẩn giữ lại bằng lánh truy trôi cuối cùng. Dưới thân thể trầm sức mạnh chưa hoàn toàn tiêu tan, bắt được truy trôi trong nháy mắt, Jolene hung bụng, lưng, thậm chí hai chân cơ bắp giống như tinh vì bánh răng giống như ẩm vang liên động. Hắn không phải tại giơ lên trầm trọng chiến truy, mà là lấy truy trôi vì trung tâm, mượn trầm xuống xoay tròn thế năng, đem toàn bộ cơ thể cùng đại địa bản thân sức mạnh vận thành một cổ cuồng bạo xoắn ốc. Ô, nặng nề mà khiếp người tiếng xé gió chợt vang dội. Trôi này đầy vết lõm cực lớn chiến truy, giống như từ địa ngục thâm nguyên tránh thoát gào thét thiên hạch, từ đuôi đến đầu, vạch ra một đạo chí mạng hồ quang, hung hăng vung mạnh hướng Van Vẹn bởi vì đâm mà có chút nghiêng về phía trước hông sườn. Tốc độ, sức mạnh, góc độ, một kích này hoàn toàn vượt qua Jolene phía trước bày ra cực hạn. Nó không còn bèn bèn ma lực, mà là đem hoàn cảnh, sắc, tự thân động tác cùng vũ khí đặc tính hoàn mỹ dung hợp sát lục nghệ thuật. Trầm trọng chiến truy tại vũ đấu bộ dẫn đạo phía dưới, phản phất thu được sinh mệnh, trở thành Jolene tứ chi kéo dài. Van Vẹn đỏ tươi con người chợt co vào. Trong đó băng lãnh hở hững vẻ mặt, lần thứ nhất bị thuần túy kinh ngạc thay thế. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy mà chí mạng phương thức chiến đấu. Từ một cái mất đi vũ khí chật vật lui lại, đến lợi dụng mất cân bằng né tránh, lại đến trong nháy mắt lấy không thể tưởng tượng nổi tính cân đối khống chế một kiện trầm trọng chiến trường hung khí khởi xướng tuyệt sát phản kích. Lưu loát, không có chút nào trễ sát. Lượng ngân trường kiếm quý tích đã hết, trở về thủ không bằng. Đối mặt cái này nát bấy như núi cao một truy, Van Vẹn quanh thân lượng ngân áo giáp trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một cái từ thuần túy thần thánh năng lượng tạo thành nửa trong suốt hộ thuẫn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hiện lên ở hắn bên eo. Anh, chiến truy cuốn lấy phong lôi tư thế, rắn rắn chắc chắc mà đánh vào thần thánh hộ thuẫn phía trên. Không cách nào hình dung tiếng vang rung chuyển toàn bộ ý chí cương vực. Cơn bão sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, đem mặt đất vô số thật nhỏ vũ khí mảnh vụn cùng bụi trần trong nháy mắt thanh không. Thần thánh hộ thuẫn kịch liệt chấn động, tia sáng sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Cực lớn sức mạnh xuyên thấu qua hộ thuẫn hung hăng truyền lại đi vào, mà lấy Van Vẹn thể phách cũng bị chấn động đến mức kêu lên một tiếng, không tự chủ được hướng khía cạnh trượt lùi lại mấy bước. Lượng ngân chiến hoa tại cháy đen đại địa bên trên tẩy ra hai đạo rãnh sâu hoắm, bụi mù tràn ngập. Jolene quỳ một chân trên đất, tay phải vẫn như cũ gắt gao chụp lấy cực lớn chiến truy truy trôi, đầu đũa thật sâu lâm vào dạn nước đại địa. Xôi trào huyết khí cùng băng lãnh linh năng tại quanh người hắn sen lẫn bốc hơi, dưới xương sườn vết thương tại kịch liệt động tác phía dưới lần nữa chảy ra máu tươi, hổ khẩu càng là máu thịt bé bét. Nhưng hắn ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên chiến ý ánh mắt, gắt gao phong tỏa trượt lui bên trong thánh vũ sĩ. Bụi mù không tán, chiến đấu lại nổi lên. Kiếm gãy, chiến truy. Ở mảnh này từ vô số vũ khí sắc cấu tạo ý chí cương vực bên trong, đối mở ra kỵ sĩ bất tử vu đồ thủ Jolene mà nói, vạn vật đều là bình phong. Chiến truy đánh dư ba còn tại chấn động, Jolene thân ảnh đã như kiểu quỷ mị hư vô nhào về phía một chỗ khác vũ khí chồng. Động tác của hắn không còn câu nệ tại bất kỳ vũ khí nào cố hữu hình thái. Dì xét một nửa kỵ thương bị hắn coi như ném mâu ném ra, vẻ nhiều ánh mắt. Trầm trọng tháp thuẫn tàn phiến trở thành đón đỡ phản kích hàng rào. Thậm chí một cây vặn bẹo kim loại cán dài, trong tay hắn cũng hóa thành xảo trá tàn nhẫn đâm côn. Vũ đấu bộ tinh túy bị phát huy đến cực hạn. Không còn là vũ khí dẫn đạo di động, mà là vũ khí cùng di động tại kỵ sĩ bất tử vu đồ thủ thống ngự phía dưới liền thành một khối. Hắn đạp lên gậy thân kiếm bật lên, đạp cắm ngược tổ mã hạ xoay người, mỗi một lần bước chân đều tình chuẩn mượn lực tại tản mát vũ khí sát, thân hình lơ lửng không cố định, công kích lại như giỏi trong sương, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Van Vẹn. Càng làm Van Vẹn kinh hãi là trên thân Jolene kéo dài leo lên khí tức cuồng bạo. Chiến ý sôi trào hiệu quả theo thời gian chiến đấu trôi qua càng rõ rệt. Jolene làn da đỏ thẫm như quai hàn, cơ bắp sôi sụp đến cơ hồ muốn xé rách quần áo, mỗi một lần vung đánh đều mang xé rách không khí nổ đùng. sức mạnh cùng tốc độ tại trong cuồng nhiệt liên tục tăng lên, thế công giống như không bao giờ ngừng nghỉ nổ đảo. Nhưng mà đại giới đồng dạng trầm trọng. Dỗ Len cặp kia thiêu đốt lên chiến ý sâu trong mắt, thuộc về lý trí băng lãnh tia sáng đang bị cuồng nhiệt tơ máu ăn mòn, tinh thần cảm giác giống như rơi vào vũng bùn, trở nên chỉ độn mà mơ hồ. Hắn không còn suy xét phức tạp chiến thuật, chỉ còn lại bản năng nhất sát lục cùng phá hư xúc động. Này lên kia xuống. Van rèn lượng ngân trên khải giáp thần thánh quang huy thường xuyên lấp lóe, đó đỡ, né tránh, tấm chắn năng lượng. Hắn cường đại như trước, nhưng Dỗ Len tầng kia ra bất tận, hạ bút thành văn vũ khí phương thức vận dụng, phối hợp thêm càng ngày càng cuồng bạo, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng công kích, để cho hắn lâm vào trước nay chưa có bị động. Loại chiến đấu này phương thức hoàn toàn vượt ra khỏi hiểu cùng kinh nghiệm của hắn. Mỗi một lần vũ khí hoán đổi đều lưu loát đến không thể tưởng tượng nổi, mỗi một lần di động đều mượn trong hoàn cảnh tối xảo trá điểm tượng. Thần thánh hộ thuẫn tại trầm trọng vũ khí đánh xuống lần lượt sắp phá nát, tinh diệu kiếm chiêu bị dã man cuồng bạo sức mạnh ngạnh sinh sinh đánh gãy. Hoang đường van rèn đỏ tươi trong con mắt bên trong thoáng hiện qua vẻ ngưng trọng. Hắn huy kiếm rời ra một thanh gạo thét bay tới liệm ra, côn, đầu bữa, cánh tay lại cảm thấy một tia tê dại. Nhưng Dỗ Len cuồng bạo thế công không có cho hắn càng nhiều thời gian suy tính. Tại trong một lần cứng trọi cứng cự lực đối hãm, Van Rèn bị chấn động đến mức cánh tay khẽ nâng, trước ngực kẽ hở hơi lộ ra. Chính là cái này điện quang thạch hỏa sơ hở. Bị chiến ý sôi trào thiêu đốt đến gần như điên cuồng Dỗ Len, còn sót lại cái kia một tia từ tâm linh từ tố duy trì lý trí bắt được. Dưới chân hắn bỗng nhiên đạp nát một thanh kiếm gãy chua kiếm, cơ thể giống như rời dây cung huyết tiễn bắn ra. Bỏ trong tay vừa mới nắm lên cự phủ tàn phế chuôi, tay phải năm ngón tay như cầu, trực tiếp từ nám đen khắp mặt đất rút ra một thanh nửa trôn, lưỡi kiếm đầy răng cưa giống như khe hai tay cự kiếm. Không có bất kỳ cái gì sặc sỡ kỹ xảo, chỉ có đem sôi trào huyết khí, băng lanh linh năng, cùng với bị áp chế đến cực hạn sau bộc phát toàn bộ sức mạnh, rót vào trong cái này trầm trọng mà hung lệ một kiếm bên trong. Thuần thế trạng, cứ sĩ cự kiếm tha duệ đỏ thấm cùng băng lam đan vào tàn ảnh, mang theo chặt đứt hết thể quyết tuyệt, từ lôi đến đầu, liếc trêu chọc dựng lên. Quá nhanh, quá hung. Van Rèn lượng ngân trường kiếm vừa mới trở về thủ một nửa, thần thánh hộ thuẫn kia sáng mới miễn cưỡng sáng lên. Xoẹt. Chói hai kim loại xé rách đâm thanh cùng xương cốt tiếng vỡ vụn hỗn hợp lại cùng nhau, vang vọng tĩnh mịch chiến trường. Trôi này no bụng trải qua chiến hỏa, đầy khe cứ sĩ cự kiếm, giống như dao nóng cắt qua đọc lại dầu mỡ, không trở ngại chút nào chặt đứt Van Rèn đón đỡ không kịp cánh tay trái, thế đi không giảm, cuối cùng hung hăng chém vào hắn lượng ngân áo giáp vai cái cổ chỗ nối tiếp. Sức mạnh bộc phát, xé rách huyết nục, chặt đứt cổ. Một khỏa mang theo kinh ngạc ngưng kết biểu lộ đầu người, tính cả cái kia sợi chói mắt tóc vàng, thật cao lượn vòng dựng lên. Đỏ tươi trong con mắt bên trong, cuối cùng chiếu rọi chính là Dỗ Len cặp kia thiêu đốt lên cuồng nộ cùng sát ý lạnh như băng sát ý, tơ máu răng đầy con mắt, cùng với chuôi này nhuốm máu giữ tận cự kiếm. Không đầu thân thể đứng thẳng bất động phút chốc, lượng ngân trên khải giáp tia sáng cấp tốc cảm đạm, dập tắt, cuối cùng trầm trọng bị xuống, nện ở nám đen thổ địa bên trên, tóe lên một đám bụi trần. Ý chí cương vực bắt đầu kịch liệt chấn động, chóp từng mảng, giống như tan vỡ mặt kính. Chi màu xám bầu trời phai màu, hoang vu chiến trường cảnh tượng giống như bị tẩy tranh sân dầu. Tháp cao đỉnh cảnh tượng, vạn mèo hải tâm, u ám tia sáng, băng lãnh vách đá. Một lần nữa tràn vào Dỗ Len cảm quan. Hắn vẫn như cũ đứng tại tháp cao chi đỉnh, trong tay giấu tuyết, phản phất vừa rồi trận kia thảm thiết chiến đấu chỉ là một hồi ảo mộng. Chỉ có dưới xương sườn dưỡng máu vết thương, hổ khẩu tê liệt kịch liệt đau nhức, cùng với đầu góc bên trong bởi vì tinh thần thuộc tính sụt giảm mà chuyển đến, giống như vô số cương châm đâm vào kịch liệt đau đầu, tại im lặng nói trận kia ảo mộng chân thực cùng tàn khốc. Ba, ba, ba bỗng nhiên trong lúc đột ngột, thanh thúy mà giàu có tiết tấu tiếng vỗ tay, đột ngột tại yên tĩnh này tháp cao đỉnh vang lên. Chương 252 quả tặng chương 252 quả tặng Dỗ Len bỗng nhiên ngẩng đầu. Con người bởi vì kịch liệt đau nhức cùng khiếp sợ mà kịch liệt co vào. Ngay tại trước mặt hắn không đủ 10 bước chỗ, Van Rèn đang hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở nơi đó. Trên thân lượng ngân áo giáp vẫn như cũ lưu chuyển lạnh lẽo lộng lẫy, không có một tia vết cắt, chói mắt tóc vàng cũng không hề loạn lên chút nào mà rủ xuống đầu vai. Hắn thậm chí chưa từng di động vị trí, ngay cả nhịp bước dưới chân đều cùng chiến đấu lúc bắt đầu như lúc như thế. Phản phất mới vừa rồi bị Dỗ Len chặt đứt đầu người, quỳ rạp xuống đất cảnh tượng thê thảm, chưa bao giờ phát sinh. Đôi mắt đỏ tươi bên trong, lúc trước cái kia băng lãnh thẩm phán cảm giác đã rút đi, thay vào đó là một loại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng khó nói lên lời ý vị phức tạp vẻ mặt, thậm chí còn có một tia nghĩ lại mà sợ. Thánh vũ sĩ nhìn xem Dỗ Len chật vật mà đau đớn bộ dáng, chậm rãi để xuống cổ động bàn tay, nhìn mà than thở, Mr. Dỗ Len. Van Rèn âm thanh không còn vào lúc trước bình tĩnh như vậy, mang theo một chút không dễ dàng phát giác kích thích, nhất là cuối cùng một kiếm kia, đem sức mạnh, thời cơ thậm chí hoàn cảnh đều lợi dụng đến cực hạn. Cái kia cố quyết tuyệt sát ý cùng lực phá hoại, thậm chí để cho ta tại ý chí cương vực bên trong đều cảm thấy thực chất uy hiếp. Hắn khe khẽ lắc đầu, giọng nói bên trong tràn đầy thán phục. Nếu không phải tại một khắc cuối cùng, ta xem như lĩnh vực người sáng tạo bước ra, chủ động giải trừ duy trì, chỉ sợ thật sự sẽ bị ngươi một kiếm kia chém thành thịt nát. Bất quá Van Rèn lời nói xoay chuyển, đỏ tươi trong con mắt bên trong phần kia xem kỹ cuối cùng triệt để tan đi, thay vào đó là một loại xác nhận sau thoải mái. Ngài tuyệt không phải ta biết cái vị kia cố nhân. Mặc dù thực lực của hắn muốn so ngài cường đại hơn rất nhiều, nhưng tuyệt không ngài như vậy lưu loát, gần như bản năng vũ khí chi vũ. Ngài đối với vũ khí hiểu cùng vận dụng đã đạt đến hóa cảnh, đó là tại trong vô số lần chém giết mới có thể ma luyện ra kỹ thuật độc nhất vô nhị, cho dù tại ta vị trí thời đại kia cũng không từng thấy. Van Rèn có chút hạ thấp người, động tác mang theo cổ lão quý tộc một dạng ưu nhã. Là ta thần thờ, Mr. Dỗ Len, tùy tiện đem ngài cuốn vào trận này nguy hiểm nghiệp chứng, thậm chí suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, đây là lỗi lầm của ta. dỗ lên đại não vẫn như cũ bị kịch liệt đau nhức cùng hỗn loạn chiếm giữ, nhưng Van Rèn rõ ràng lời nói cùng mình sát xin lỗi, để cho thần kinh căng thẳng của hắn thoáng để nuối lòng một kia. Nhưng hắn vẫn không có để phía dưới đề phòng, vẫn như cũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vị này sâu không lường được thánh vũ sĩ, chờ nghe tiếp. Vì biểu xin lỗi, cũng vì bù đắp ta mạo phạm Van Rèn âm thanh trở nên trầm thấp mà trịnh trọng. Bây giờ ta đây, thân vô trường vật, thậm chí ngay cả cái này tạm thời thể xác, đều bởi vì vừa mới biểu diễn một chút uy năng mà gần như tán loạn, chỉ có một điểm đối với sức mạnh bản chất càng nộ, có lẽ có thể xem như nhận lỗi, vừa mới ngài hẳn là thấy được loại năng lực kia. Tên là ý chí cương vực, hoặc có lẽ là lĩnh vực. Nó cũng không phải là huyết mạch truyền thừa, cũng không phải ngoại lực có thể dạy, mà là siêu phàm nghề nghiệp giả tự thân ý chí, linh hồn đặc chất cùng với đối với thế giới pháp tác hiệu cực hạn thăng hoa cùng cụ hiện hóa, là thông hướng tầng thứ cao hơn bí triệt một trong. Hắn dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Cho dù là tại ta vị trí thời đại, có thể chân chính thức tỉnh tự thân lĩnh vực tồn tại, cũng là vạn người không được một. Mỗi một cái lĩnh vực hình thái, quy tắc, uy năng đều hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn quyết định bởi tại hắn người sáng tạo bản thân, nó đại biểu cho một loại cảnh giới, một loại đem bản thân ý chí lạc ấn tại thực tế quyền hành. Nói xong, Van Rèn nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ nhẹ bén sáng lên một điểm thuần túy mà nhu hòa trắng kim sắc quang mang. Quang mang kia cũng không phải là đơn giản năng lượng, tản ra làm người sợ hãi huyền ảo khí tức. Đây cũng là ta liên quan tới ý chí cương vực cùng pháp tắc cụ hiện một chút cảm ngộ, mặc dù không cách nào trực tiếp giao phó ngươi thức tỉnh lĩnh vực năng lực, nhưng có lẽ có thể vì ngươi chiếu sáng con đường phía trước, lúc ngươi tự thân chân chính chạm đến cảnh giới kia, cung cấp một điểm không đáng kể chỉ dẫn. Lời còn chưa dứt, điểm này hào quang màu bạch kim tựa như cũng có sinh mệnh giống như, em ái trôi hướng Jolene, không có vào trán của hắn. Sau một khắc, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tại Jolene trong lòng hiện lên. Cũng không phải là khổng lồ tri thức ở đâu, mà là một loại huyền diệu khó giải thích khái niệm tại ý thức mọc dễ, nảy mầm. Hắn phản phất tại trong chốc lát nhìn thấy vô số cái từ không đồng ý chí, khác biệt pháp tác cấu tạo không gian kỳ dị mạnh vụ. Có nóng bỏng như lò luyện, có băng lãnh như vĩnh dạng, có sinh cơ bừng bừng, có tĩnh mịch hoang vu. Hắn cảm nhận được bọn chúng tồn tại cơ thạch, một loại thuần túy mà cường đại, căn cứ vào bản thân ý chí cùng đối với thế giới quy tắc khắc sâu hiểu. Mặc dù mơ hồ, giống như ngắm hoa trong màn sương, cũng vô cùng chân thật vì hắn đẩy ra một phiến thông hướng hoàn toàn mới cảnh giới cửa chính. Kịch liệt đau đầu tại điểm này, bạch kim quang hoa dung nhập sau tựa hồ hóa giải rất nhiều. Dỗ Len chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được ý thức chỗ sâu phần kia nặng trĩu, ẩn chứa vô hạn khả năng hạt giống trong lòng sôi trào không thôi. Trận này nhìn như phí công thậm chí để cho hắn thương ngấn từng đống chiến đấu khốc liệt, hắn giá trị viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phần này liên quan tới lĩnh vực cảm ngộ, mức độ chân quý của nó, chỉ sợ đủ để cho vô số siêu phàm nghề nghiệp giả điên cuồng. Xem ra ngài đối với phần này buổi lễ coi như hài lòng. Chú ý tới trong mắt Jolene chớp động ánh sáng nhạn, Van Vẹn có chút hạ thấp người. Như vậy, mời cho ta cáo lui. Thánh Vũ Sĩ quay người đi về phía cửa. Ngay tại cửa phòng sắp khép lại trong nháy mắt, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại nói bổ sung. Đúng Mr. Jolene, vừa mới ý chí cương vực bên trong chiến đấu, mặc dù cảm giác bên trên dài dằng dặc, nhưng trong thực tế thời gian trôi qua không đủ một cái chớp mắt. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua khe cửa truyền đến, rõ ràng vẫn như cũ. Như ta lúc trước lời nói, cũng không chậm trễ ngài chuyện quan trọng. Lời còn chưa dứt, vừa dày vừa nặng cửa phòng đã lặng yên khép lại. Jolene đem tạp niệm trong lòng tạm thời đè xuống, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ma lực hạch tâm. Hít sâu một hơi, bước lên trước, bắt đầu cẩn thận xem kỹ cái này u ám tia sáng đầu nguồn. Nhưng mà chỉ một lát sau đó, lông mày của hắn liền chậm rãi bận chặt. Trước mắt hạch tâm vặn vẹo mặt ngoài, phản phất bao trùm lấy một tầng bền chắc không thể gãy năng lượng che chắn. Jolene thử tất cả có thể nghĩ tới thông thường thủ đoạn, lại tìm không thấy mảy may phá hư manh mối của nó. Ánh mắt cấp bách quét tháp cao phía dưới. Tình hình chiến đấu đã tới nghìn cân treo sợi tóc. Nhân loại binh sĩ tại ma đạo cấu trang thể trầm trọng nghiền ép cùng không chết sống thi điên cùng xé xuống đau khổ chèo chống, phòng tuyến lung lay sắp đổ. Càng xa xôi, chói mắt sức mạnh ba động cùng màu xám đen phụ năng lượng va chạm kịch liệt, đó là Vu Yêu đang cùng siêu phàm đám người liều chết chém giết. Mỗi một phần, mỗi một giây đều mang ý nghĩa sinh mệnh tan biến. Hắn không có thời gian. Nhìn xem tháp cao phía dưới luyện ngục một dạng cảnh tượng, Jolen nín hơi ngưng thần, điều động ma lực, đầu ngón tay bắt đầu quanh quẩn lên màu vỏ quýt ánh lửa dẫn bạo nó. Đây là phương pháp cuối cùng. Ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt, nhưng hoạch tâm mặt ngoài tầng kia quỷ dị lưu động che chắn, cùng với bên trong ẩn chứa khổng lồ lại không ổn định năng lượng, để cho trái tim của hắn chợt nắm chặt. Nhưng vạn nhất, cái này năng lượng cuồng bạo mất đi gò bó hắn vô ý thức căng thẳng bắp thịt toàn thân, trọng tâm có chút trầm xuống, mũi chân không tự chủ hướng về phương hướng cánh cửa chết đi một tấc. Ngay tại cái kia màu vỏ quýt ánh sáng nhạt sắp ngưng kết thành mũi tên hình thái nháy mắt. Mr. Jolene, nếu như ngài không nghĩ bị ma lực loạn lưu khuấy động thành mảnh vụn, lời nói tinh tế thân ảnh yêu kiều chẳng biết lúc nào đống nhiên xuất hiện ở Jolene bên cạnh thân cách đó không xa. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Bạn xạ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tóc tím nữ bu, bởi vì tình huống khẩn cấp, Jolene cũng không truy đến cùng kỳ thần gia quỷ không có cử chỉ là trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi có biện pháp có thể ngừng cái này nồng cốt vận chuyển sao? Đương nhiên. Nhìn thấy thanh niên trước mắt cũng không có nguyên nhân vì mình xuất hiện mà tò mò đặt câu hỏi, Bạn xạ có chút hứng thú kẻ nhạt nhún vai, sau đó mới mở miệng nói. Ngừng cái này nồng cốt mấu chốt, bây giờ đang nằm ở trong tay của ngươi. Nghe được lời nói này, Jolene lập tức nhíu mày. Lần theo tóc tím nữ vu ánh mắt, hắn chậm rãi nhìn về phía hầu bao của mình. Ngươi nói là khống chế bảo thạch. Chương 253 thuần phục, chương 253 thuần phục đúng. Tháp cao ở dưới kịch chiến tựa hồ không chút nào ảnh hưởng vị này nữ vu hứng thú. Nàng nhẹ nhàng gật đầu sau, lập tức dậm chân tiến lên, có nhiều hứng thú đánh giá trước mặt nhịp đập ma lực hải tâm. Vị kia, Vu yêu. Tóc tím nữ Vu vừa nói, một bên chậm rãi đem ngón tay vươn hướng hạch tâm mặt ngoài. Theo một tiếng nhỏ nhẹ tê vang rội, xoay tròn ma lực nguyên tố trong nháy mắt tại nàng đầu ngón tay vứt bỏ ra một đạo vết đỏ. Nhưng đau nhói này cũng không để cho nàng nhíu mày, ngược lại làm nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không phải là tòa này ma đều chủ nhân chân chính, bất quá là vừa vặn lấy được một loại nào đó có thể khu động tòa này tháp cao dụng cụ thôi. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đối với tòa này tháp cao, ma đều hạch tâm cũng không có hoàn toàn lực khống chế, cho nên nàng thu ngón tay lại, tùy ý ngậm đống chốc bị xoa đỏ đầu ngón tay, âm thanh hơi có vẻ hàm hồ tiếp tục nói. Chỉ cần một điểm không đáng kể quá nhiễu, cũng đủ để chặt đứt hắn cùng với tháp cao kết nối, thậm chí, Mr. Jolene, ngươi có thể đem tòa này tháp cao trưởng không quyền chiếm làm của riêng. Nghe được lời nói này, Jolene lông mày nhíu càng chặt hơn. Cứ việc cùng vị này thần bí nữ Vu đồng hành một thời gian, nhưng không giống với các đồng bạn, Jolene đối với nàng từ đầu đến cuối trong lòng còn có đề phòng. Nhưng mà trước mắt tình thế, tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn. Nghĩ tới đây, Jolene hít sâu một hơi, không do dự nữa, trực tiếp hỏi: "Như vậy, Vạn Xạ tiểu thư, cụ thể nên làm như thế nào?" Rất đơn giản, mặc dù sớm đã được chứng kiến Jolene quả quyết, nhưng ở bực này trong lúc nguy cấp, nhìn thấy hắn vẫn như cũ có thể gặp nguy không loạn, tóc tím nữ Vu trong mắt vẫn là lướt qua một tia khen ngợi. Sử Lạp Thiềm đến từ chủ vật chất vị diện bên ngoài hỗn độn vị diện, bởi vậy bọn hắn tạo vật khống chế bảo thạch cũng tự nhiên mang theo hỗn độn đặc tính. Cho nên tại sử dụng phía trước, người nhất thiết phải trước tiên. Nô Vạn Xạ suy tư phút chốc, mới tìm được một cái thích hợp từ. Thuần phục nó, để nó vì ngươi sử dụng. Đến nỗi phương pháp chú ý tới trong mắt Jolene càng rõ ràng xuất ruột, nàng thu hồi cố ý nhử tâm tư, khẽ gật đầu một cái, nói thẳng: "Dùng ngươi nắm giữ linh năng." "Linh năng?" Vạn Xạ lời còn chưa dứt, Jolene đã là ý nghĩ khẽ nhúc nhích. Một cỗ năng lượng lạnh giá năng lượng trong nháy mắt từ sâu trong linh hồn hiện lên. Mà thẳng đến lúc này, Vạn Xạ nhắc nhở mới chậm rãi nối liền: "Đương nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi, Mr. Jolene, dùng linh năng đi đụng vào hỗn độn, có thể sẽ dẫn phát một chút không ổn." Jolene không để ý đến tóc tím nữ Vu cảnh cáo. Liên quan tới hỗn độn, hắn mặc dù hiểu rõ không đậm, nhưng cũng biết rõ đó là một cái cùng được sâu đồng nguyên, tràn ngập không thể dự báo tính chất lĩnh vực. Dùng tượng trưng linh hồn bản chất linh năng cùng với kết nối hoặc giao lưu, tất nhiên kèm theo cực lớn phong hiểm. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nếu không thể ngăn cản cái kia Vu yêu, hôm nay chính là tử kỳ của hắn, tương lai tự nhiên không thể nào nói đến. Cùng xác suất thành công xa vời, dùng hỏa diễm tiến phá hủy trước mắt ma lực nồng cốt cử động so sánh, Vạn Xạ đề nghị ít nhất cung cấp một cái phương hướng rõ ràng hơn. Bởi vậy không chờ Vạn Xạ tiếng nói hoàn toàn rơi xuống, Jolene đã từ trong túi tiền móc ra khống chế bảo thạch. Băng lãnh linh năng giống như vô hình xúc tu, không chút do dự hướng bảo thạch mặt ngoài kéo dài mà đi. Linh năng xúc tu chạm đến bảo thạch trong nháy mắt, hỗn độn nổ tung. Không phải âm thanh, là thuần túy vô tự xung kích. Jolene cảm giác linh hồn của mình phảng phất bị băng vào lăn lộn nguyên thủy canh, ước vạn loại hỗn loạn kết lên, màu sắc, hình thái điên cuồng xé rách ý thức của hắn. Hắn kêu lên một tiếng, cắn chặt hàm răng. Linh năng cấu tạo che chắn kịch liệt chấn động. Đây không phải công kích, là hỗn độn bản thân tồn tại hình thức, sự lạm tiềm tạo vật bản chất. Nguyên thủy, vô định hình hỗn loạn, trực tiếp trùng kích lấy hắn có thứ tự tư duy. Bảo thạch tại hắn lòng bàn tay nhịp đập, vặn mèo, rất giống một khỏa bệnh biến trái tim, hình thái tại thể rắn, dịch nhẫn, xương mù ở giữa lấp loe không yên. Băng lãnh linh năng khó khăn rót vào cái này đoạn hỗn loạn, tính toán thiết lập kết nối, lại như cùng ở tại trong lưu xa cố định neo điểm. Hỗn loạn nói nhỏ gặm nhằm lý trí, hắn ép buộc chính mình tập trung, đem linh năng ngưng kết thành sắc bén ý chí chi truy, đâm về hỗn độn chỗ sâu. Nơi đó cũng không phải là không có vật gì, nó có một cái hạch tâm, một cái từ thuần túy vô tự ý chí khu động, không ngừng biến hóa tiết điểm. Tìm được, linh năng đống nhiên khóa chặt cái kia sôi trào hạch tâm. Kết nối cưỡng ép thiết lập. Mà lúc này, Vạn Xạ môi đỏ mới im lặng mấp máy rồi một lần. Thật là một cái lỗ mãng người. Nàng tử nhãn bên trong lập lòe thuần túy nhà nghiên cứu tia sáng, phản phất tại quan sát nồi nấu quặng sôi trào ma dược, vừa mới không nói xong lời nói, lúc này mới lững thững tới trường. Phàm nhân linh hồn bản chất trực tiếp đụng vào hỗn độn bị diện tạo vật, thông thường xuống sân là tư duy hòa tan, hoặc biến thành một cái ngoại ngoại hỗn độn khối thịt. Thanh âm của nàng mang theo một tia lời biếng nghiền ngẫm, càng giống là đang trần thuật một cái thú vị thí nghiệm mong muốn kết quả, mà không phải là cảnh cáo. Nhưng lúc này Jolene hiển nhiên đã không cách nào nghe được. Kịch liệt đau nhức, hỗn độn năng lượng đi ngược dòng nước, theo linh năng kết nối điên cuồng tràn vào linh hồn của hắn. Đây không phải phá hư, là ô nhiễm. Nó vặn vẹo cảm quan, điên đảo logic, tính toán đem suy nghĩ của hắn đồng hóa thành hỗn loạn một bộ phận. Huyễn tượng bộc phát, ngoại ngoại vũ bùn, thét chói hai khối hình học, không có ý nghĩa màu sắc nổ tung. Cơ thể của Jolene kéo căng như dây cung, dưới làn da phảng phất có vô số chân nhắn xúc tu đang ngọ ngậy. Đốt ngón tay cốt két vang dội, tựa hồ muốn tăng sinh ra không phải người kết cấu. Sử Lạp Tiềm tạo vật đang cố gắng tái tạo hắn, khiến cho phù hợp hơn hỗn độn vị diện phát tác. Nhưng ngay lúc này, một cỗ cùng linh năng tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt sức mạnh từ đáy lòng đột nhiên dâng lên. Cương thiết chí ý, sợ hãi, hỗn loạn, bị hoặc, miễn dịch. Cái kia đủ để phá hủy phàm nhân tâm trí ô nhiễm thủy triều, đụng phải Jolene ý chí bên trong không thể dung chuyển tường sắt. Hỗn loạn nói nhỏ dập tắt, vạn mèo huyễn tượng băng tán, ngoại ngoại dị hóa cảm cường đi chân áp. Thuộc về Jolene tồn tại hạch tâm, lù lù bất động. Linh năng không còn là kết nối, mà là gông xiềng. Năng lượng lạnh giá năng lượng hóa thành vô số cứng cỏi sợi tơ, cuốn chặt lại cái kia sôi trào hỗn độn hạch tâm, không để ý điên cuồng dãy rủa cùng tên mình. Hắn không phải tại hiểu hoặc câu thông, hắn là tại chinh phục, tại dùng tuyệt đối ý chí ma lực, đem cái này đoàn hỗn loạn đóng đinh thuần phục. bảo thạch nhịp đập chợt tăng lên, tiếp đó đột nhiên chỉ trệ. Vạn mèo hình thái đọc lại một cái trước mắt, mặt ngoài hỗn độn lộng lẫy hướng vào phía trong sụp đổ thu liễm. Cái kia cố điên cuồng nghịch lưu ô nhiễm cảm giác giống như thủy triều tối lui. Phát giác được hỗn độn bảo thạch khác thường, Vạn Xã lười biếng tư thái có chút trì trệ. Đây là một tiếng gần như không thể nghe nói nhỏ xuất ra bên môi. Nàng cặp kia thâm thúy tử nhãn nhìn chăm chú Jolen nắm chặt bảo thạch, không có chút nào dao động tay, cùng với viên kia đã thần phục tạo vật. Nghiêng ngẫm cùng tò mò trong nháy mắt bị một tầng chân thực sắc bén kinh ngạc bao trùm. Nhưng cái này kinh ngạc nháy mắt thoáng qua, nhanh đến mức giống như ảo giác. Ý thức trở lại thực tế, Jolen miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. Lòng bàn tay viên kia nguyên bản không ngừng biến ảo hình thái khống chế bảo thạch, bây giờ hiện ra một loại quỷ dị ổn định. Màu đen tuyển tinh thể hạch tâm bị vô số thật nhỏ, như cùng sống thể nhuyễn trùng một dạng hỗn độn năng lượng sợi tơ bao quanh, có chút nhịp đập, tản ra nguy hiểm mà thuận theo khí tức. Kết nối, thiết lập, làm cho người khắc sâu ấn tượng, Mr. Jolen. Tóc tím nữ vu cuối cùng mở miệng, âm thanh so trước đó càng nhẹ, cơ hồ mang theo một tia khí âm, âm cuối vi diệu kéo dài. Jolen không để ý đến nàng tán thưởng, lấy sống bàn tay xóa đi trên trán hỗn tạp tia máu mồ hôi, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sâu trong linh hồn khuấy động, trực tiếp hỏi: "Bây giờ nên làm như thế nào?" Rất đơn giản. Vặt xạ đuôi lông mày khẽ nhếch, nên miệng lên một tia khó mà nắm lấy độ cong, ưu nhã làm một cái ném ném thủ thế. Mr. Jolen, cho dù là lại bình tĩnh mặt hồ, một cái nhẹ nhàng cục đá tóc tím nữ vu ánh mắt chuyển hướng cái kia nhịp đập ma lực hải tâm, âm thanh mang theo một tia thần bí vật luật, cũng đủ để gây nên không cách nào áp chế gợn sóng. Chương 254 quá tải, chương 254 quá tải tháp cao phía dưới, luyện ngục sôi trào. Nhân loại binh sĩ phòng tuyến tại ma đạo cấu trang thể rậm cùng không chết sống thi cắn xé phía dưới phá thành mảnh nhỏ, tiếng kêu thảm thiết bao phủ tại sắt thép cùng huyết nhục trong tiếng va chạm. Càng xa xôi, thêm chỉ Esop vừa siêu phàm đám người tại vu yêu cùng bạo phụ năng lượng trùng kích vào kiệt lực né tránh chào hỏi, xu hướng suy tàn dần dần lộ ra. Không có thời gian. Vật xã lời còn chưa dứt, trong mắt Jolen đã không nửa phần do dự. Cánh tay hắn đông nhiên vung lên, viên kia vừa mới thuần phục, tản ra nguy hiểm ngoan ngoan theo khí tức khống chế bảo thạch, giống như mũi tên, bắn thẳng về phía trước mặt u quang lưu chuyển ma lực hạch tâm. Bảo thạch vạch phá không khí. Hạch tâm mặt ngoài tầng kia không thể phá vỡ, từng để cho Jolen bó tay không cách nào năng lượng che chắn, tại tiếp xúc đến khống chế bảo thạch trong nháy mắt, lại như cùng như ảo ảnh tăng dã. Phản phất bình phong này bản thân chính là vì nên đón cái này chìa khóa mà tồn tại. Suy, một tiếng kỳ dị mà trầm thấp vụ vụ vang lên. Khống chế bảo thạch không trở ngại chút nào đâm vào hạch tâm chỗ sâu, giống như giọt nước dung nhập biển cả. Màu tím đậm hỗn độn tia sáng trong nháy mắt nổ tung, dọc theo ma lực trong trung tâm bộ vận mèo mạch lạc điên cuồng lan tràn ăn mòn. Vâng, thuần túy năng lượng dòng lũ, giống như yên lặng vạn năm núi lửa tại sâu trong linh hồn mãnh liệt phun trào. Vô cùng vô tận, bàng bạc đến làm cho người hít thở không thông ma lực nguyên tố, theo vô hình kia kết nối, lấy không thể ngăn cản, hủy diệt hết thảy đê đập như thế, ầm vang rót vào Jolen thân thể cùng linh hồn. Quá tải. Jolen cảm giác chính mình giống một cái bị cưỡng ép nhét vào toàn bộ phong bạo hải dương tối ra. Mỗi một cây thần kinh đều đang tiêu đốt, mỗi một đầu mạch máu đều tại bị nóng bỏng thể lỏng năng lượng căng nứt. Xương cốt đang rên rỉ, huyết nhục tại thét lên. Ý thức bị thuần túy năng lượng quang huy bao phủ hoàn toàn, tầm mắt bên trong chỉ còn lại vô biên vô hạn, sôi trào gào thét ma lực chi hải. Hắn phảng phất trở thành phong bạo trung tâm, một cái sắp bị cái này vô biên vĩ lực triệt để no bạo chôn vùi hội tụ điểm. Liên tại đây gần như triệt để chôn vùi cực hạn biên giới. Cái kia điên cuồng tràn vào, cơ hồ muốn đem hắn triệt để phá tan năng lượng dòng lũ chợt biến hóa. Khống chế bảo thạch sâu khảm tại ma đô hạch tâm, giống như một cái hỗn độn ban, cưỡng ép trải bước dẫn dắt đến cái này cổ cuồng bạo dòng lũ, đem hắn đặt vào có thể bị ý chí cảm giác năng lượng mạch lạc. Sau một khắc, hắn cảm giác đến, cái kia cao vút tháp nhọn, không còn vẹn vẹn kiến trúc, mà là một đầu kết nối lấy địa mạch chỗ sâu, hấp thu vô tận hỗn loạn ma lực năng lượng thật lớn thông đạo. Cả tòa ma đô giải, hắn dựa vào vận chuyển nguồn năng lượng, hắn đồng cốt quyền khống chế trôi, đã bị hắn cưỡng ép nắm trong tay. Vạn Xã lặng lặng nhìn xem Jolen tại thuần túy bên trong cơn bão năng lượng dãy rủa củng cố, nhìn xem hắn run rẩy kịch liệt cơ thể lộ ra nguy hiểm ma lực huy quang, nhìn xem hắn cắn chặt hàm răng chảy ra tơ máu nhưng lại lộ ra nắm trong tay hình thức ban đầu. Nàng tử nhãn bên trong tìm tòi nghiên cứu chi quang, sáng kinh người. Gợn sóng. Bắt đầu. Một tiếng nói nhỏ, bao phủ tại trong năng lượng gào thét. Tháp hạ trên tràng, đang giống như đùa giỡn buồng nghịch gà tệ vũ yêu, con ngươi đột nhiên co vào. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình cùng ma đô hạch tâm ở giữa, dựa vào hấp thu vô tận ma lực mạch sống. Đoạn mất. Một cỗ băng lãnh, lạ lẫm, mang theo hỗn độn khí tức ý chí, cậy mạnh tiếp quản hắn sức mạnh cội nguồn. Ngưng kết hình thành phụ năng lượng bởi vì hết sạch sức lực mà mất khống chế nổ tung, phản vệ lực khiến cho hồn hỏa kịch liệt chập chờn, giống như nến tàn trong gió. Bất thình lình suy yếu cùng sơ hở, ở trong mắt sinh tử tương bát siêu phàm giả, giống như trong đêm tối ngọn đuốc. Nguyên bản đau khổ chống đỡ bọn hắn, trong mắt buộc phát ra tuyệt cảnh phùng sinh tia sáng, thế công trong nháy mắt từ phòng thủ chuyển công, giống như sói đói chụp mồi. Nhưng lễ lì dưới mũ trùm sắc mặt băng lãnh vẫn như cũ, không có sợ hãi, không có bối rối, chỉ có trong nháy mắt làm rõ suy nghĩ. Mất đi ma đô nồng cốt vô hạn ma lực ủng hộ, đối mặt số lượng chiêm ưu thả chiến ý lại cháy lên siêu phàm giả, tiếp tục chiến đấu đúng sai lý trí tiêu hao. Quên đi, ngược lại cũng chơi chán. Nhìn xem không kịp chờ đợi nhào về phía mình siêu phàm nghề nghiệp đám người, mục nát áo bào đen không gió mà bay, còn sót lại ma lực hóa thành một đạo tinh chuẩn mà băng lãnh đủ ảnh. Bất quá nhìn xem trong tay không ngừng rung động tám mặt xuất sắc, hễ lì trong mắt lóe lên một chút tò mò. Vậy mà có thể bái dày sở mịt cố ý nghiên cứu chế ra dụng cụ sao? Thật thú vị, rốt cuộc là ai đâu? Chẳng lẽ là Van Nguyên sao? Trong lòng suy nghĩ chớp động, hắn không nhìn sau lưng đánh tới truy kích, lấy một loại gần như không nhìn không gian ngăn trở ưu nhã trượt, trong nháy mắt thoát khỏi chiến đoàn, hướng về đỉnh tháp thông dong mà nhanh chóng bước lên mà đi. Thành thị trong phế tích, rõ ràng hơn biến hóa bao phủ chiến trường. Những cái kia không biết mệt mỏi, nghiền ép lấy nhân loại phòng tuyến ma đạo cấu trang thể, trong mắt hung lệ hồng quang chợt dập tắt. Trầm trọng kim loại then chốt phát ra chói hai tiếng két, lập tức triệt để khóa kín. Một khắc trước còn tại vung vẩy tay lớn rơi đập cương thiết cự nhân, một giây sau tựa như cùng bị quất đi sống lưng cự thú, ở bang đứng thẳng bất động tại chỗ, hóa thành từng tôn băng lãnh sát vụ. Trên chiến trường, trong nháy mắt nhiều hơn một mảnh từ đứng im sắt thép tạo thành quỷ dị xâm lâm. Phía trước một giây còn tại tuyệt vọng chống cự các binh sĩ, mờ mịt nhìn xem trước mắt đột nhiên ngừng động tác lại cấu trang thể cùng động tác trở nên chậm chạp, sức mạnh đại giảm không chết sống thi. Từ chỗ chết chạy ra cuồng hỉ cùng nghịch chuyển chiến cuộc rung động, giống như dòng điện giống như mặc qua gần như sụp đổ phòng tuyến. Vì vương quốc, không biết là ai trước tiên phát ra một tiếng khàn giọng lại tràn ngập sức mạnh chiến hống. Sau một khắc, giống giận rung trời vang vọng phế tích. Còn sót lại các binh sĩ buộc phát ra kinh người sức mạnh, giống như vỡ đê hồng thủy, hướng ngây người hoặc lâm vào hỗn loạn địch nhân phát khởi hùng manh phản công. Tháp cao chi đỉnh, Jolen đã không dành bận tâm cử động của hắn vì này cuộc chiến tranh mang tới ảnh hưởng. Bởi vì lúc này thân thể của hắn giống như một cái bị cưỡng ép rót vào toàn bộ phong bạo hải dương yếu ớt vật chứa. Vô cùng vô tận ma lực nguyên tố còn tại thông qua cái kia cưỡng ép thiết lập kết nối, điên cuồng quan chú để ép. Mạch máu tại dưới làn da sôi sục như cầu dở dạng gồng, lộ ra chói mắt ma lực huy quang. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Sợi cơ nhục tại tê liệt biên giới run rẩy. Sâu trong linh hồn quanh quần thuần túy năng lượng quá tải dít lên. Ý thức tại ma lực quang huy thiêu đốt phía dưới lung lay sắp đổ. Liên tại đây gần như triệt để sụp đổ cực hạn trong nháy mắt. Một thân ảnh vô thanh vô tức lơ lửng ở tháp cao ma lực to lớn hạch tâm phía trước. Áo bào đen tại hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng như mực chảy xuôi. Dưới mũ trùm bóng tối sâu không thấy đáy, duy còn lại hai điểm không mang theo mảy may cảm xúc con người, giống như khóa chặt con mồi gián độc, tinh chuẩn tập trung tại tháp cao chi đỉnh. Là hắn. Thấy rõ Jolen khuôn mặt sau, Ellie trên mặt nguyên bản lãnh đạm vẻ mặt có chút khẽ giật mình. Mặc dù chỉ ở Viễn Dương Cảng cùng Hát Thủy Lĩnh có quá ngắn tạm gặp nhau, nhưng Ellie đối với trương này gương mặt trẻ tuổi khắc sâu ấn tượng. Cường kiện thể phách, xuất chúng tinh thần tài năng. Nhất là cái kia. Cổ quái ảo thuật. Nghĩ đến lúc đó tại hỏa diễm bên trong nhìn thấy vết tượng, Ellie bờ môi khẽ mím môi. Đang tìm về mệnh hạp phía trước. Hắn thậm chí cân nhắc qua đem Jolen xem như chuyển kiếp vật chứa. Ta nhớ được khi đó, hắn bất quá là một cái phàm nhân vu yêu băng lãnh tư duy im lặng lưu truyền. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lại có thể đem hô hấp pháp tập luyện đến loại trình độ này sao? Ngay cả linh hồn cùng tinh thần a, thực sự là làm cho người khen ngợi tài năng cùng nghị lực. Đáng tiếc một đạo như có như không thở giải phảng phất tại sâu trong linh hồn băng lên. Nếu tại trung mặt kỷ nguyên phía trước, có lẽ chúng ta lại là nói chuyện rất là hợp ý bạn. Màu xám đen phụ năng lượng trong chớp mắt tại hắn lòng bàn tay hội tụ áp suất. Tản mát ra lệnh theo sát phía sau Ken chỉ Esop Di vợ siêu phàm đám người đều tâm thần câu chiến hủy diệt ba động. Nhưng Jolen động tác nhanh hơn hắn. Ngay tại cái kia phụ năng lượng chưa hoàn toàn ngưng kết lúc, một vòng màu vỏ quýt ánh sáng nhạt đã tại Jolen đầu ngón tay nhóm lửa, lại là loại kia cổ quái ảo thuật. Ellie suy nghĩ khẽ nhúc nhích, nét miệng lên một tia nháy mắt thoáng qua khinh thường. Nhưng hôm nay ta đây đã không phải hắn lạnh lùng trong con mắt bên trong khinh thường chợt ngưng kết, bị nồng nặc kiếp sợ thay thế. Chỉ thấy cái kia xóa ánh sáng nhạt lấy tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài bành trướng, cắn nuốt từ ma đô hạch tâm tuôn trào ra ma lực nguyên tố. Bất quá chớp mắt trong nháy mắt, một cái che khuất bầu trời, tản mát ra hủy diệt tính nhiệt độ cao cùng ánh sáng chói mắt hỏa cầu khổng lồ, giống như rơi xuống nhân gian mặt trời, đã tại Jolen trong lòng bàn tay gào thét thành hình chương 255 kết thúc chương 255 kết thúc dừng lại. Cảm thụ được thể nội còn tại điên cuồng tràn vào bàng bạc ma lực, Jolen cắn chặt răng, đối với khống chế bảo thạch hạ cưỡng chế chỉ lệnh, bị thuần phục hỗn độn tạo vật trung thực thi hành mệnh lệnh. Nhưng muốn ước thúc gần như vô cùng vô tận ma lực dòng lũ, biết bao khó khăn. Khống chế bảo thạch kiệt lực khắc chế, lại giống như hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn ma lực tràn vào tốc độ. Mặc dù theo thời gian trôi qua, tràn vào tốc độ đúng là chậm chạp hạ xuống, chỉ cần phút chốc, Jolen có lẽ liền có thể từng bước thích ứng đồng thời trưởng khống cố này sức mạnh. Nhưng cơ thể của Jolen đã chống đỡ không đến một khắc này, từng phút từng giây đều không thể chèo chống. Tâm linh tự tố, ý thức tiền thân đã bị cuồng bạo ma lực lôi xé phá thành mảnh nhỏ. Jolen đem hết toàn lực, dẫn đạo linh năng cưỡng ép cố hóa chính mình gần như giải tán ý thức hạch tâm. Phát tiết, nhất thiết phải lập tức tìm được chỗ tháo nước. Bằng không một giây sau, ta liền sẽ bị cái này ma lực triệt để nó bạo. Nghĩ tới đây, hắn dùng giọng khàn khàn hướng về phía cách đó không xa nữ vu gầm nhẹ nói. Vạn xạ, nhắm mắt. Nô. Nữ vu đôi lông mày khẽ nhếch, cũng không để ý tiếng này cảnh cáo, ngược lại có nhiều hứng thú rời qua một bên mấy bước, đi tới Jolen tà chấp phương, tinh tế quan sát đến hắn bởi vì đau đớn mà mặt mũi và mẹo, trong mắt lập lòe thuần túy tìm tòi nghiên cứu. Đêm tối cô gái trẻ quyến thuộc à, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng lời còn chưa dứt, một vòng màu vỏ quýt ánh sáng nhạt ở trước mắt nàng chợt sáng lên. Nhìn thấy cái kia quen thuộc ảo thuật tức mở đầu, Vạn xạ nhẹ nhàng nhíu mày. Chỉ bằng vào loại này tiểu đem đùa giỡn, nhưng thích để không được hào hùng như vậy, nhưng Jolen đã không cách nào đáp lại. Hắn thậm chí ngay cả một cái đều chen không ra, chỉ có thể ép khô sau cùng tinh thần lực, cưỡng ép đem cái này cổ cuồng bạo ma lực dòng lũ thay đổi, dẫn đường hướng ý thức dưới biển sâu ẩn ký. Liên tại đây sống chết trước mắt, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng huyền ảo thâm thúy sức mạnh, giống như kéo co cự lực, đột nhiên tại hắn yếu ớt trong ý thức xé rách ra tới. Một cỗ là cực hạn hắc ám, băng lãnh, trầm trọng, phản phất muốn đem hắn kéo vào vĩnh hằng trầm luân vực sâu. Một cỗ khác thì giống như ánh trăng trong sáng, thanh lãnh, ôn nhuận, tính toán đem hắn dẫn hướng một đầu không biết lối rẽ. Hoàn toàn tương phản, nhưng lại phảng phất chỉ hướng cùng một cái điểm kết thúc. Tại cái này hai cỗ sức mạnh cực hạn giằng co phía dưới. Oeng! Một tiếng kịch liệt vù vù tại hắn trong đầu vang dội. Jolene cảm giác ý thức của mình trong nháy mắt lâm vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thanh minh cùng mở rộng. Phảng phất, chật hẹp dòng suối lòng sông bị một cỗ vĩ lực chợt mở rộng. Nguyên bản tại thể nội cuồng bạo va chạm, ngưng trệ khó đi ma lực dòng lũ, bây giờ giống như tránh thoát trói buộc cùng giã nộ đảo, gầm thét đánh tới một tầng vách ngăn vô hình. Ông, ý thức thiện than cảnh tượng giống như bị phong bạo bao phủ, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô đen như mực. Ngay sau đó, lại như cùng ngày xuân chợt buông xuống, vạn vật khôi phục. Đầy đất cát bãi biển biến mất không còn tam tích, thay vào đó là vô số tươi sống nhảy nhót cảnh tượng kỳ dị. Nhưng Jolene đã không rảnh bận tâm ý thức tầng diện thì biến, phát giác được cái kia cổ cuồng bạo ma lực cuối cùng cùng hỏa diễm phù văn ấn ký cương ép dung hợp, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngay tại hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm trong nháy mắt, đập vào tầm mắt là hệ lụy cặp kia băng lãnh con người. Cùng với hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, tản ra làm cho người linh hồn đông hủy diệt chấn động màu xám đen phụ năng lượng. Không do dự, không chần chờ, ý nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, bàng bạc ma lực đã ở đầu ngón tay điên cuồng hội tụ. Trong chốc lát, vô số ồn ào, sắc bén nói nhỏ tràn vào cảm giác của hắn. Đó là hỏa nguyên tố âm thanh. Tại thu được trái tim của nó lúc, hắn đối lượng nguyên tố cảm giác giống như cách một tầng vừa dày vừa nặng màn tre. Thức tỉnh ý thức thiện than sau, thì như đồng cảm biết ôn thuận đấu thú. Mà giờ khắc này, tại cái này gần như vô hạn ma lực gia trì, tại tầng kia vô hình bích chướng bị phá vỡ trong mấy mắt, hắn cùng với trong không khí nhảy nhót hỏa nguyên tố, thành lập nên một loại trước nay chưa có tầng sâu của mình. Cái kia vô số sắc bén nói nhỏ, trong nháy mắt bắt đầu kiểm chế thống nhất, cuối cùng hội tụ thành một cái mang theo cổ lão giọng điệu, giống như dung nham lăn lộn một dạng trầm thấp tiếng nói. Tiên sinh tôn kính, ý địa Ferlin, thừa ứng ngài triệu hoán. Lời con chưa dứt, Jolene đầu ngón tay cái kia nguyên bản sao động bất an màu vỏ quýt hỏa cầu, đột nhiên trở nên cực độ nội liễm bình tĩnh. Lập tức, hô anh, kèm theo một đạo xé rách không khí nổ đùng. Viên kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hỏa cầu, giống như dãy khỏi gông xiềng hung thú, lấy làm cho người chố mắt tốc độ kinh khủng hướng ra phía ngoài lao nhanh bành trướng. Bất quá chớp mắt trong nháy mắt, một cái che khuất bầu trời, tản ra hủy diệt tính nhiệt độ cao cùng chói mắt quang huy hỏa cầu khổng lồ, giống như viên thứ hai mặt trời treo ở đỉnh tháp, đem toàn bộ chiến trường ánh chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Chói mắt ánh lửa nuốt hết thể trong nháy mắt. Một bên nguyên bản mang theo nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu thần sắc băng xạ, cơ thể chợt cứng ngắc. Cặp kia thâm thúy tử nhãn bên trong, khi trước thông dong hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khó có thể tin rung động, cùng với một tia sắc bén hiểu ra. Nàng nhìn thấy, ở đó ánh lửa chói mắt chỗ sâu, phản phất động khai một đầu vượt qua ngàn vạn vị diện con đường, trực chỉ nàng truy tìm bí mật dấu vết. Cùng nàng đồng dạng thất thố, còn có trên chiến trường hàng ngàn hàng vạn nhân loại binh sĩ, cùng với một đám thêm chỉ Esopji và siêu phàm nghề nghiệp giả. Trong đó, tự nhiên bao quát đứng núi chịu sào Eli. Trong lòng bàn tay ngưng tụ phụ năng lượng chợt tán loạn, ma lực phản vệ để cho hắn phát ra một tiếng rên thống khổ, bởi vì mệnh hạt mà tái tạo thân thể run rẩy kịch liệt, đỏ nhạt huyết dịch từ miệng trong mũi cốt cốt tuôn ra. Nhưng hắn đã không rảnh bận tâm thân thể đau đớn, bởi vì ở đó hủy diệt quang đoàn hạch tâm, hắn thấy được một thân ảnh, một cái thân mặc rộng lớn một mạc pháp bảo, lại khó nén hắn tú lệ dung mạo thân ảnh. Natani á giáo viên, hệ lụy âm thanh đã mất đi nhặt bạ tất cả băng lãnh cùng lạnh lùng, trở nên giống như lạc đường hài đồng giống như run rẩy. Ngài làm sao lại? Không, ta không có. Ta không có cái kia sắp xếp trước ứng hở hững hết thể trên khuôn mặt, bây giờ tràn đầy đau đớn, hối hận, dãy rủa cùng sâu sắc tiếng mới. Không, này, đây không phải là thật. Một tiếng bao hàm tuyệt vọng gầm nhẹ từ hắn trong cổ gạt ra. Bằng vào lần kinh nghiệm, Ellie bỗng nhiên tránh thoát huyễn mục mê nhân ảnh hưởng. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Jolene lúc, cái kia băng lanh trong con mắt bên trong, lần thứ nhất dấy lên thuần túy mà hừng hực hận ý một loại khắc cốt minh tâm, phản phất muốn đem hắn tự thân cũng đốt sạch cửu hận. Người dám thanh âm của hắn bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vặn mèo, giống như vứt bỏ kim loại. Kinh nhẫn nạ tàn nghi á nghỉ ngơi chi hồn, tội đáng chết vạn lần. Lý trí triệt để sụp đổ, hệ lụy phao khước người thi pháp vốn có tỉnh táo, quanh thân còn sót lại phụ năng lượng giống như mất khống chế màu đen phong bạo, liều linh điên cuồng cuộn, hóa thành lĩnh hàng bụi trần đi. Hệ lụy gào thét xé rách không khí, hai tay bỗng nhiên hướng Jolene hư nắm, quanh thân cuộn giống như mất khống chế như hố đen phụ năng lượng trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ ngưng kết. Đây không phải pháp thuật, là nguyền rủa, là căm hận cụ hiện hóa, một đạo từ thuần túy nhất tử vong cùng tuyệt vọng tạo thành, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng đen như mực dòng lũ. Tựa như đến từ vực sâu cự thú miệng, mang theo chôn vùi vạn vật dít lên, hướng về Jolene cùng đầu ngón tay hắn cái kia luận mặt trời cuồng phệ mà tới. Jolene trong con mắt bên trong phản chiếu lấy thôn vệ hết thể hắc ám, không có sợ hãi, chỉ có quyết tuyệt. Đầu ngón tay hắn cái kia luận mặt trời đáp lại ý chí của hắn, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Va chạm, quang cùng ám, sinh cùng tử, vô hạn ma lực cùng thiêu đốt linh hồn trung cực căm hận. Tại đỉnh tháp phía trên, ở vang đụng nhau, không có âm thanh, hoặc có lẽ là tất cả thanh âm đều bị trong nháy mắt xóa đi, chỉ có cực hạn trắng cùng thôn vệ hết thể đen. Tại trong im lặng lẫn nhau xé rách, thôn vệ, chôn bụi, không gian bắt đầu vặn mèo. Tháp cao đỉnh nhọn tại vô hình bên trong cơn báo năng lượng từng khúc vỡ vụn, hóa thành nhỏ nhất tinh trần. Một cái ngắn ngủi lại phảng phất vĩnh hằng năng lượng kỳ điểm, tại trong đụng chạm tâm sinh ra, bành trướng. Trắng cùng đen giới hạn chợt mơ hồ. Ngay sau đó, vang long long long, bị đè nén đến cực hạn hủy diệt thanh âm, cuối cùng bộc phát. Một đạo hỗn hợp có trắng bệnh năng lượng cùng phá toái hắc ám hủy diệt chi hoàn, lấy siêu việt tư duy tốc độ, quét ngang đỉnh tháp, quét ngang bầu trời, quét ngang toàn bộ chiến trường. Nhiều đám mây trong nháy mắt bốc hơi, đại địa đang kêu gào bên trong xé rách, nhưng tia sáng cuối cùng áp đảo hắc ám. Cái kia luận từ gần như vô hạn ma lực chống đỡ mặt trời mặc dù ảm đạm vô số lần, lại ngoan cường mà xé rách sau cùng tử vong dòng lũ. Còn sót lại, nóng bỏng đến lệnh không gian bặm bẻo quăng diễm, giống như thần phạt chi mâu, trong nháy mắt sâu mặc kệ lì xương khô thân thể vị trí. A a a a. Một tiếng bao hàm vô tận đau đớn cùng khó có thể tin thê lương rít lên vang lên. Hệ lì thân ảnh tại trong thanh lọc hết thể liệt diễm kịch liệt vặn bẻo thiêu đốt. Hắn vậy do mệnh hạp tái tạo thân thể, giống như chất lượng kém tượng sáp, tại dưới nhiệt độ cao phi tốc nóng chảy. Chỉ có một điểm yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy, gánh chịu lấy cuối cùng chấp niệm mạnh vụn linh hồn, tại liệt diễm triệt để đem hắn đốt sạch phía trước một cái chớp mắt, hóa thành một đạo ảm đạm u quang, hướng về đô thị chỗ sâu cái nào đó không cũng biết xó xỉnh liều mạng bay trốn đi. Hủy diệt quang diễm chậm rãi tiêu tan. Đỉnh tháp chỉ còn lại một cái cực lớn, nóng chảy lỗ hổng. Nóng bỏng khí lưu gào thét lên mà qua. Jolen thoát lực mà quỳ một chân trên đất, đầu ngón tay lưu lại nóng bỏng dư ôn, cơ thể bởi vì quá độ tiêu hao mà run rẩy kịch liệt. Thế nhưng ánh mắt lại so bất cứ lúc nào đều phải sáng tỏ. Tràn ngập máu và lửa vẻ phụ đề, chậm rãi trong tầm mắt hiện lên. Nhưng không đợi Jolen thấy rõ, dưới lòng bàn chân lại chuyển tới một hồi cự chiến. Chương 256 sụp đổ, chương 256 sụp đổ ầm ầm. Dưới chân rung động chợt tăng lên, không còn là chiến đấu dư âm chấn động, mà là đến từ sâu trong lòng đất, toàn bộ thành phố căn cơ chu chéo. Jolen bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt để cho hắn hiểu được xảy ra chuyện gì, dưới chân hắn tòa này gánh chịu lấy cuối cùng quyết đấu, giống như ma đô giải xương sống lưng giống như cao vút to lớn tháp cao, bây giờ đang phát ra rợn người rên rỉ. Cái kia cũng không phải là chiến đấu mang tới tổn thương, mà là toàn bộ nền móng đang tại. Chầm xuống, tầm mắt bỗng nhiên ưu tiên. Jolen lảo đảo một chút, cưỡng ép ổn định thân hình, nắm chắc nóng chảy biên giới nóng bỏng hòn đá. Phòng cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến, nhưng còn xa không bằng cảnh tượng trước mắt mang tới xung kích. Hắn thấy được, toàn bộ ma đô giải, tòa này từ viễn cổ trong ngủ say ngắn ngủi thức tỉnh kỳ tích chi thành, phản phất tại phát ra cuối cùng tuyệt vọng thở dài. Những cái kia sớm đã hóa thành phế tích kiến trúc hùng vĩ nhóm, giống như bị vô hình cự thủ kéo lấy mắt cá chân, đang chậm chạp mà không thể ngăn cản hướng lòng đất rơi vào. Vết rách to lớn giống như tham lam màu đen miệng lớn, tại đường đi, quảng trường điên cuồng lan tràn, khuyết trương, cắn nuốt còn thừa không có mấy tầng đổ. Bụi mù hỗn tạp tiêu tán cuối cùng một tia ma lực ánh sáng nhạt, từ trong cái khe phóng lên trời, phản phất thành thị người nào chết hô hấp. Mà hắn chỗ ngọn tháp, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng trong thành thị sụp đổ. Toàn bộ thân tháp phát ra trầm một đứt gãy âm thanh, giống như sắp chết cự thú xương cốt tại từng khúc vỡ vụn. Ngoài tháp trên vách những cái kia cổ lão phủ văn huyền ảo, bây giờ tia sáng lao nhanh ảm đạm, dập tắt, giống như nến tàn trong gió. Càng xa xôi, những cái kia đã từng thuộc về cung điện, thần miếu, thư viện khổng lồ hình dáng, bây giờ đang một mảnh tiếp một mảnh ưu tiên, sụp đổ, bị quần quần bùn đất cùng nham thạch nuốt hết. Cực lớn hòn đá từ chỗ cao lăn xuống, nện ở càng dưới thấp trên kiến trúc, dẫn phát mắt xích sụp đổ, gây nên càng lớn bụi mù sóng lớn. Toàn bộ thành phố đường chân trời đang lấy một loại không thể vãn hồi trạng thái chìm xuống phía dưới. Không khí đang kêu gào, phát ra trầm thấp mà kéo dài bù bù. Đó là kết cấu thành phố bặm mẹo, nham thạch ma sát, không gian bản thân tiếp nhận áp lực thật lớn âm thanh. Bầu trời tựa hồ cũng theo đó ảm đạm xuống, cũng không phải là bởi vì tầng mây, mà là tòa này từng ngắn ngủi chiếu sáng lịch sử thành thị, đang tại thu hồi nó sau cùng tia sáng, một lần nữa uy về bóng tối vĩnh hằng cùng lãng quên. Ma lực hạch tâm Jolen trong nháy mắt hiểu rồi. Tại trong mới vừa cùng Vu Yêu đối chiến, hắn ép khô duy trì ma đô giải ngắn ngủi hiện thế cuối cùng một tia ma lực căn cơ. Cái kia gần như vô cùng vô tận dòng lũ, không chỉ có suýt nữa no bạo hắn tự thân, càng tiêu hao hết tòa thành thị này mệnh mạch. Dưới chân đỉnh tháp góc chết hơn tới càng lớn, nóng chảy biên giới tại dưới chân hắn băng liệt. Nóng bỏng khí lưu đã biến thành cuồng phong gào thét, cuốn lấy bụi trần cùng đá vụn, nắm kéo thân thể của hắn. Nhất thiết phải rời đi. Bản năng cầu sinh vượt trên thân thể mỏi mệt cùng ma lực tiêu hao cảm giác trống rỗng. Jolen giấy rủa tính toán đứng lên, tìm kiếm bất cứ khả năng nào thoát đi đường đi. Đúng lúc này, khoe mắt quét nhìn liếc thấy một đạo thân thể tinh tế. Vạn xạ, tóc tím nữ vu cũng không thất kinh. Nàng đứng tại cách đó không xa một khối tương đối hoàn chỉnh đỉnh tháp biên giới, do lớn nào ạt lấy nàng rộng lớn áo bảo, phát họa ra yêu nhã hình dáng. Cặp kia thâm thúy tử nhãn cũng không nhìn về phía sụp đổ thành thị, ngược lại rơi vào trên thân Jolen, mang theo một tia khó mà nắm lấy ý cười. Mr. Jolen thanh âm của nàng rõ ràng xuyên thấu thành thị chu chéo cùng cuồng phong gào thét, mang theo hoàn toàn như trước đây thong dong cùng thần bí. Ngài thực sự là ngoài ý liệu thú vị. Ánh mắt của nàng tựa hồ xuyên thấu Jolen thân thể mệt mỏi, thấy được tầng sâu hơn đồ vật. Như vậy, hy vọng chúng ta thời điểm gặp lại, người vẫn như thế thú vị. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của nàng cũng không cực nhanh, mà là giống như bị gió thổi tán màu tím sương mù, hình dáng bắt đầu trở nên mơ hồ trong suốt. Tại Jolen chăm chú, nữ mu thân ảnh vô thanh vô tức chậm rãi tiêu tan, phảng phất chưa bao giờ chân thực tồn tại qua, chỉ để lại một tia như có như không, mang theo kỳ dị u mùi thơm hơi thở, trong nháy mắt liền bị thành thị sụp đổ bụi trần mất. Mắt thấy cảnh này, Jolen trong lòng run lên, nhưng cũng không dành truy đến cùng lời nói cùng hướng đi của nàng sau lưng hàng nghĩa. Dưới chân đỉnh tháp sắp phát ra càng thêm chói tai đứt gãy âm thanh, chỗ đứng sắp triệt để sụp đổ. Ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép vọt hướng bên cạnh một khối khá lớn đá vụn trong nấy mắt, một điểm yếu ớt lại khác thường phản quang, tại nóng chảy nham thạch khe hở biên giới hấp dẫn chú ý của hắn. Đó là một cái xinh xắn, nhiều mặt vật thể, ước chừng chỉ có ngón cái đốt ngón tay lớn nhỏ, lặng lặng nằm ở nám đen đá vụn cùng xỉ than ở giữa. Toàn thân nó lộ ra một loại thâm trầm ám sắc, giống như là đen diệu thạch, nhưng lại tại nội bộ lưu chuyển cực kỳ nhỏ, phản phất đến từ vực sâu u quang. Tám cái lăng diện rèn luyện được dị thường bóng loáng, cho dù ở hỗn loạn trong hoàn cảnh, cũng lộ ra một cỗ băng lãnh mà tình vị khuynh hướng cảm xúc. Đây là xuất sắc. Jolen trong nháy mắt phản ứng lại, tựa như là vừa rồi tên kia Vu Yêu thất lạc nhặt bản vật không chút do dự, hắn như thiểm điện mà nhô ra tay, tinh chuẩn đem hắn mỏ vào lòng bàn tay. Xúc cảm lạnh như băng xúc cảm trong nháy mắt chuyển đến, mang theo một tia như có như không khí tức âm hàn. Nhưng hắn cũng không có nhìn kỹ, trở tay đem cái này chiến lợi phẩm nhét vào bên hông áo ra chỗ sâu sau, liền chuẩn bị bước ra rút lui. Nhưng mà, ngay tại xúc sắc vào túi trong nháy mắt, bành, kèm theo đinh thái nhức óc sụp đổ tiếng vang, hắn bị trí đỉnh tháp sắt triệt để đứt gãy giải thể. Mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy hắn, cơ thể theo vô số cực lớn đá vụn cùng nóng chảy vật, hướng về phía dưới thẳng tắp rơi xuống. Jolen, Mr. Jolen, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vỡ nát bình đài biên giới chuyển đến hai đạo vội vàng kêu gọi. Hai cái bàn tay trắng nõn cùng nhau dùng sức, gắt gao bắt được từ không trung hạ xuống Jolen. Mượn cái này cứu mạng lực đạo, Jolen eo đột nhiên phát lực, sau một khắc liền kinh hiểm nhảy lên phía trên chưa hoàn toàn sụp đổ bình đài. Nhìn xem trước mắt hai vị trên mặt dính một chút bụi bặm cô gái trẻ, Jolen đè xuống nhảy lên kịch liệt trái tim, cấp tốc đứng dậy, gấp rút phất tay thúc giục. Nhanh lời còn chưa dứt, một đạo tiếng hát du dương bỗng nhiên bay vào trong tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy gã Bess đứng tại kịch liệt lay động bình đài bên dưới, lại hoàn toàn không để ý dưới chân thành thị sụp đổ, vẫn ngắm nhìn cảnh tượng tận thế, ngón tay khẽ vuốt dây đàn, trong mắt tràn đầy say mê vẻ mặt. Tiếng hát du dương tạm nghỉ, ngâm du thi nhân bỗng nhiên xoay người. Cặp kia lúc nào cũng mang theo vài phần bùa giỡn hước con mắt bây giờ lại sáng kinh người, phản phất múc đầy toàn bộ đang tại trầm luân ma đô sau cùng quan huy. Hắn mặt hướng Jolene cùng hai vị cô gái trẻ, một tay đặt tại ngực, một tay thật cao vung lên, như cùng ở tại hướng cái này sử thi một dạng màn cuối cùng thăm hỏi, âm thanh trầm đồng du dương, tràn đầy ngâm du thi nhân đặc hữu vận luật cùng cảm xúc mạnh mẽ. Nhìn a, thân thể phàm nhân nhóm lửa thần phạt chi hỏa, thiêu tấn hải cốt quân vương bất diệt chấp niệm. Nghe a, viễn cổ đô thị thảm thiết vang ca, là anh hùng thành tựu vĩ đại tấu vang dội trầm luân chương cuối. Truyền kỳ nơi này biết, sử thi nơi này kết thúc. Giải đem quay về giấc ngủ ngàn thu, mà tục danh của ngài, Mr. Jolene, nhất định đem theo cái này tráng lệ trung cảnh, vang vọng các nước. Lời của hắn giống như đầu nhập hỗn loạn trong báo một đạo trong trẻo âm phủ, mang theo đối với tráng lệ cùng hủy diệt tán thưởng, tại cái này trời long đất lở trong bối cảnh lộ ra phá lệ thanh tích giàu có sức cuốn hút. Nhưng mà, bây giờ rõ ràng không người có giành thưởng thức biểu diễn của hắn. 3. Không thể nhịn được nữa Jolene, một cái tắt dùng sức đập vào ngâm du thi nhân trên nó. Nếu như không phải tình huống cấp tốc, hắn thật muốn tại chỗ bệnh lên đánh gãy cái thanh kia đáng chết thủ cầm. Vậy vẫn là đích thân hắn chế tạo. Phật đi. Jolene ánh mắt đảo qua một bên cơ thể căng cứng, cũng không rõ ràng thương thế cường tráng thú nhân, nghiêm nghị quát. Nâng lên tên hôn cầu này. Chạy xuống. A dịu. Tờ dẹ xạ. Đuổi kịp. Lời còn chưa dứt, một nhóm năm người đã như mũi tên, theo cái kia chưa hoàn toàn vỡ nát xoay tròn một thang, hướng phía dưới liều mạng lao nhanh. Mắt thấy phía trước một chỗ bình đài biên giới xuất hiện lỗ hổng, khoảng cách phía dưới mặt đất tương đối khá gần sau. Jolene chờ đúng thời cơ, hít sâu một hơi, dưới chân phát lực vọt mạnh qua khứ, hét lớn. Mọi người. Này. Không có chút gì do dự. Còn lại bốn người ra sức né tránh đỉnh đầu rơi xuống đá vụn, theo sát lấy Jolene thân ảnh, từ chỗ lỗ hổng tung người nhảy xuống. Phanh, 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 phanh. Theo vài tiếng trầm muộn va chạm, mấy người liên tiếp lăn dưới đất, mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng đều bình yên vô sự. Jolene cấp tốc dương mắt, đang tràn ngập đuổi mù cùng không ngừng sụp đổ trong cảnh tượng đội vàng tìm kiếm tiếp tục đường chạy trốn kính. Đúng lúc này, một đạo khàn giọng trầm muộn tiếng nói, giống như từ trong khe nham thạch khe hở gạt ra, xuyên thấu hỗn loạn rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Nhóc con, bên này. Chương 257 ảnh chi xa, chương 257 ảnh chi xa. Jolene lần theo cái kia khàn khàn kêu gọi nhìn lại. Bụi mù tràn ngập tường đổ ở giữa, một đạo thân ảnh quen thuộc đang dựa vào nửa chắn lung lay sắp đổ tường đá. Là Gở Ra Hẻm. Nhưng giờ phút này vị siêu phàm kỵ sĩ bộ dáng, lại cùng lúc trước uy nghiêm cường đại tưởng như hai người. Cưỡng ép khống chế cấm kỵ lực mang đến phản vệ có thể thấy rõ ràng. Trên thân nguyên bản bao trùm lấy cứng rắn bảy chỗ, bây giờ lân phiến phần lớn đã chóc từng mảng, lưu lại từng mảng lớn tiêu đốt một dạng đáng sợ vết thương, giống như bị nóng bỏng que hàn bỏng qua. Làn da hiện ra một loại cháy đen cùng đỏ tươi đan vào giữa tận màu sắc, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn đến phía dưới xoay tròn cơ bắp hoa văn đang chảy ra chất lỏng màu vàng nhạt. Mà cặp kia từng hóa thành trí mạng lợi móng bàn tay, lúc này mặc dù khôi phục hình người, lại hiện đầy xé rách tính chất vết thương và chưa hoàn toàn biến mất chất xương bỏ cứng, lộ ra xương mà mơ hồ, phản phất bị thô bạo mà tái tạo qua. Nhất là đầu ngón tay, lưu lại nám đen vết tích cùng băng liệt móng tay, đang không bị khống chế có chút run rẩy. Mà là dễ thấy nhất là tóc của hắn. Phản phất trong nháy mắt bị quất đi đại lượng sinh mệnh lực giống như, bên trái thái dương cũng dẫn đến nửa bên tóc không ngờ trở nên một mảnh sơn trắng, cùng hắn nguyên bản màu đậm sợi tóc tạo thành chói mắt so sánh. Gở Ra Hẻm dùng sức thở hổn hển, lồng ngực chập trùng kịch liệt, mỗi một lần hô hấp tựa hồ cũng dính dấp trên thân thương đau. Đúng lúc này, một khối cao cỡ nửa người cự thạch gào thét lên từ bên trên sụp đổ tháp thể chọc từng mảng, cuốn lấy chí mạng động năng đập về phía đám người ở mặt đất. Coi chừng. Jolene vô ý thức vừa muốn rút kiếm đón đỡ, nhưng Gở Ra Hẻm động tác càng nhanh, hoặc có lẽ là hắn bản năng chiến đấu càng nhanh. Chôi này đương theo hắn nhiều năm kỵ sĩ trưởng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, xét qua một đạo hàn quang đón lấy cự thạch. Nhưng mà, trong dự đoán cự thạch bị tràn trề cự lực cầm vang đánh bay cảnh tượng cũng không xuất hiện. Chói hai kim thạch giao minh âm thanh vang dội. Gở Ra Hẻm kêu lên một tiếng, cơ thể kịch chấn. Lưỡi kiếm cùng cự thạch ma sát, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa sao. Phía trước tiện tay nhất kích liền có thể nát bấy cự thạch kỵ sĩ, bây giờ lại chỉ là khó khăn đem hạ xuống cự thạch trên chết mở ra. Trầm trọng hòn đá lao đám người biên giới, ầm vang nện vào bên cạnh đã yếu ớt không chịu nổi kiến trúc sắc bên trong, dẫn phát lại một hồi sụp đổ hành mình cùng bụi mù. Khu khu cụ gờ ra hẻm ho kịch liệt đứng lên, khoe miệng thậm chí tràn ra một tia bọt máu, cầm kiếm thủ tắc run càng mạnh đứng lên. Nhanh! Kỵ sĩ học viện viện trưởng dùng cái kia tương đối hoàn hảo tay, chỉ hướng bụi mù trong tràn ngập một đầu từ bức tường đổ sát tạo thành, thông hướng biên giới thành thị hẹp hòi thông lộ. Bên này, không có thời gian. Lời còn chưa dứt, Jolene đã kéo lên một cái trên đất gần bẹt, lập tức dẫn dắt đồng bạn theo sát gờ dạ hẻm lao nhanh. Phía sau là phế tích trầm luân ầm ầm tiếng vang, dư quang bên trong đều là không ngừng rơi xuống kiến trúc hình dáng. Một đoàn người không dám ngừng, thẳng đến dưới chân đạp vào hơi có vẻ mềm mại vùng đất ngập nước, xác nhận chung quanh đã không còn gì động sau, mới rốt cục dừng bước lại. Hô, hô, hô. Luân phiên kịch chiến cùng kiệt lực thi pháp sớm đã để cho Jolene thể xác tinh thần đều mệt. Nhờ cậy thể lực bảo tồn hơi tốt thì cùng ạ dị phụ trách cảnh giới sau, hắn liền đặt mông ngồi ngay đó, lưng tựa cự thạch, miệng lớn thở dốc. Mr. Jolene, cho. Cảm ơn ngươi, thở dễ xạ. Tiếp nhận tóc bạc nữ giới đưa tới túi nước, Jolene nhẹ giọng nói cảm ơn, ngửa đầu manh quán. Mắt lạnh chất lòng lướt qua cổ họng, thoáng xua tan cái kia cỗ sâu tận xương tủy mọi bệnh. Mr. Jolene thở dễ xạ lại từ hầu bao móc ra một ổ bánh bao đưa ra, khoác qua bên thai mái tóc. Dưới mắt tình huống không rõ, ta đi giúp hạ đi cùng phật đi cảnh giới. Vậy thì làm phiền ngươi. Khẽ gật đầu một cái sau, Jolene hai tay dùng sức đem bánh mì bóp thành hình cầu nhét vào trong miệng. Trong lúc hắn phí sức nhấm nuốt lúc, gờ dạ hẻm bước bước chân nặng nề, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhóc con kỵ sĩ trọng trọng ho khan vài tiếng, xóa đi máu trên khóe miệng mạn. Vừa rồi tại tòa kia tháp cao đỉnh hồi tưởng lại đoàn kia che khuất bầu trời, cơ hồ cùng mặt trời sánh vai nóng bỏng quang cầu, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Là ngươi thi triển pháp thuật, đánh bại tên kia Vu Yêu đi. Nghe được hỏi thăm, Jolene nuốt xuống thức ăn trong miệng, do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Quả là thế. Cụ 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 gờ dạ hẻm giơ tay lên, nặng nề mà bố bố Jolene bà bay. Rất tốt. Nếu không phải ngươi, ta bộ xương giả này hôm nay liền phải giao phó ở nơi đó. Như vậy kỵ sĩ lời nói xoay chuyển. Biết chuyện này có ai? Giác sô đại nhân, dễ ghi giáo viên, còn có. Các đồng bọn của ta. Ta hiểu rồi nhặt bà chờ hẻm trầm ngâm chốc lát, dường như đang châm chức từ ngữ. Nhóc con, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào. Dẫn động như vậy uy năng pháp thuật, nhưng ngươi dưới mắt, hẳn là cũng không phải là một vị nắm giữ siêu phàm vĩ lực người thi pháp đi. Nhìn thấy Jolene gật đầu, kỵ sĩ mới tiếp tục mở miệng đạo. Đã như vậy, ta biết rõ người trẻ tuổi khát vọng bình quang cùng khen ngợi, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng để cho càng nhiều người biết được cái này chuyện. Gờ dạ hẻm âm thanh mang theo nghiêm túc khuyên bảo, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng thở dài bằng không. Chuyện này không chỉ có sẽ không cho ngươi mang đến chỗ tốt, ngược lại sẽ thu nhận vô tận phiền phức, thậm chí đem ngươi cuốn vào không cách nào thoát thân trong nước xoáy. Ta biết rõ, gờ dạ hẻm đại nhân. Jolene trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Hắn đối với thực lực của mình hiểu rõ. Vừa mới sở dĩ có thể chiến thắng Vu Yêu, toàn do tháp cao cái kia gần như vô tận ma lực. Nếu bởi vậy bị người bên ngoài ngộ nhận là hắn nắm giữ viễn siêu tự thân sức mạnh, hậu quả khó mà lường được. Cho dù gờ dạ hẻm không đề cập tới, hắn cũng biết nghĩ cách giữ bí mật. Nhìn thấy Jolene trong mắt bình tĩnh, gờ dạ hẻm vui mừng gật gật đầu. Jaso cùng dễ ghi bên kia, ta tự sẽ đi nói, đến nỗi đồng bạn của ngươi để tâm, gờ dạ hẻm đại nhân. Ha 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 ha, gặp Jolene không có chút nào dị nghị, thậm chí vui vẻ đồng ý, gờ dạ hẻm trong mắt thưởng thức càng rõ ràng. Hắn cười to vài tiếng sau tiếp tục nói. Đương nhiên, cho dù chuyện này bị đè xuống, ngươi trong cuộc chiến tranh này cống hiến, ta cũng sẽ không quên. Chờ trở lại vương đô chỉnh đốn sau đó, liền tới kỵ sĩ học viện, ta sẽ dành cho ngươi nên được ban thưởng. Cảm ơn gờ dạ hẻm đại nhân. Tốt, gờ dạ hẻm có chút phí sức mà đứng lên, lau trên trán răng đầy đổ mồ hôi, ngắm nhìn đã gần đến ban đêm sắp trời. Hôm nay liền ở đây chỉnh đốn, sáng mai sẽ cùng đại bộ đội tụ hợp. Là. Nhìn xem gờ dạ hẻm đi xa bóng lưng, Jolene nhắm mắt dưỡng thần phút chốc, chờ thể lực khôi phục một chút, mới ở trong lòng mặc niệm. Sau một khắc, một tấm trong suốt mặt ngoài ở trước mắt hiện lên. Bên trên máu và lửa vẽ phụ đề đã tiêu thất, thay vào đó là một nhóm đen như mực câu chữ. Ảnh chi sa nhìn thấy cái đặc tính này tên, Jolene nhịn không được lông mày có rúm. Quả nhiên, sau một khắc hắn liền tại liên quan tới cái đặc tính này trong miêu tả, liếc thấy xạ danh tiếng. Cùng đặc tính xạ xem trọng bình thường, liên quan tới ảnh chi sa miêu tả, cách diễn tả mang theo đùa dẫn hước, thậm chí có chút đen sắc hài hước. Nhưng cùng lúc trước ngắn gọn câu chữ so sánh, lần này miêu tả lộ ra dài dòng chút. Chương 258 nhậm chức kỵ sĩ, chương 258 nhậm chức kỵ sĩ, ngươi lại một lần nữa từ tử vong trong vòng xoáy tránh thoát, cái này khiến đêm tối con gái có chút mừng rỡ. Bởi vậy nàng chi kỷ mà vì ngươi phủ thêm một tầng nguồn gốc từ ám ảnh bản chất xa mỏng, từ nay về sau ngươi có thể tự chủ khống chế trên thân tán phát bất luận cái gì sức mạnh ba động, sinh mệnh khí tức, thậm chí linh hồn ánh sáng nhạt, đem hắn hoàn mỹ tan rã tại xa mỏng, sau đó giống như giọt nước quy về u ám biển sâu. Cho dù là những cái kia thật cao ở trên thần minh, nếu không tận lực ngưng thần truy đến cùng, cũng khó có thể nhìn thấy ngươi sâu cạn đầy thật là phần thuận tiện tiểu lễ vật, không phải sao? Đương nhiên, hành tẩu ở ám ảnh bên trong, dù sao cũng phải trả giá chút ít đại giới, đến nỗi là giá tiền gì, giống như xạ yêu làm như thế, để chúng ta chừa chút lo lắng đi thú liễm. Khí tức. Jolene có chút nhíu mày, lập tức ý nghĩ khẽ nhúc đích, phủ thêm tầng kia ám ảnh sa mỏng. Sau một khắc, cơ hồ không trở ngại chút nào, một cỗ hơi lạnh không phải thực chất xúc cảm trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân tản mát tín hiệu. Vô luận là năng lượng, sinh mệnh vẫn là linh hồn, đều bị một tầng vô hình màn mỏng bao trùm hấp thu. Hắn cúi đầu xem kỹ tay của mình. Bên ngoài không có chút nào biến hóa, nhưng ở bên trong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hít sâu một hơi, điều động thể nội ma lực. Ý niệm vừa lên, ma lực liền tại đầu ngón tay ngưng kết hình thành, lại không có một tơ một hào ba động tiết ra ngoài. Tất cả năng lượng dấu hiệu đều bị tầng kia sa triệt để thôn vệ, tiêu trừ cho vô hình, chỉ có bằng vào tự thân ý niệm kết nối mới có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Tán đi đầu ngón tay ma lực, dỗ len ngược lại chuyên chú tại đục thể bản thân. Tim đập vẫn như cũ, máu chảy như thường, nhưng hướng ra phía ngoài phóng xạ sinh mệnh nhiệt độ cùng linh hồn linh quang lại bị tầng kia sa xảo diệu loại bỏ trung hòa. Thì ra là thế, mấy phen nếm thử sau, trong lòng Jolene hiểu rõ. Ảnh chi sa giao phó hắn, cũng không phải là ẩn hình, mà là hoàn mỹ thu liễm bên trong hết thể tồn tại dấu vết năng lực. Hình thể của hắn vẫn như cũ có thể thấy được có thể sờ, nhưng chỉ cần khải dụng cái đặc tính này, bất luận cái gì hình thức cảm giác dò xét đều sẽ bị cái này ám ảnh chi sa ngăn cản hoặc lừa dối. Hắn ý nghĩ lại cử động, để nối lòng đối với sa mỏng khống chế. Yếu ớt ba động cùng khí tức lập tức có thể thấy rõ. Lần nữa ngưng thần chuyên chú, hết thể quay về tĩnh mịch, chìm vào ám ảnh. Nhiều lần hoán đổi mấy lần sau, Jolene đã có thể thành thạo trưởng khống tầng này sa mỏng chớp mở. Tiêu hao cực kỳ bé nhỏ, như cùng ở tại hoán đổi tự thân tồn tại đối với ngoại giới biểu đạt phương thức. Cũng nên trả giá chút ít đại giới. Jolene im lặng thuật lại che mặt trên bảng cái kia đùa giỡn hước câu chữ, chậm rãi lắc đầu. Mấy phen nếm thử một chút tới, hắn cũng không phát giác ảnh chi sa cái đặc tính này bản thân mang đến bất luận cái gì rõ ràng ảnh hưởng trái chiều. Cái gọi là đại giới, có lẽ chỉ cũng không phải là ảnh chi sa bản thân. Bất quá, năng lực này chính xác thực dụng, tại rất nhiều tình cảnh phía dưới đều có thể phát huy kỳ hiệu, đem những thứ này hỗn tạp suy nghĩ dứt bỏ sau. Jolene ngắm nhìn một phía, ma đều phương diện tiếng ầm ầm vang dội đã dần dần yên lặng, nguyên bản tràn ngập trong không khí dày đặc sương mù cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Đến nỗi ma vật, không biết có phải hay không bởi vì ma đều lại độ lâm vào ngủ say nguyên nhân, nguyên bản chiếm cư trong mê vụ, khắp nơi có thể thấy được táo bạo ma vật cũng đột nhiên biến mất bóng dáng. Xác nhận không có bất kỳ khác thường gì, cảm thụ được đã khôi phục hơn phân nửa thể lực sau, Jolene đứng dậy, cùng đồng bạn cùng với gờ dạ hẻm lên tiếng chào sau, liền tùy tiện tìm một cái lý do, hướng về một chỗ tương đối địa phương vắng vẻ đi đến. Phát giác được chung quanh lại không bất luận cái gì khí tức của vật còn sống sau, hắn đem ảnh chi sa mở ra, sau đó ánh mắt cấp tốc tại trên giao diện nghề nghiệp di động, rất nhanh tập trung đến lúc trước siêu phàm nghề nghiệp kỵ sĩ nhậm chức điều kiện chỗ. Vậy được tràn ngập sử thi cảm giác, nhuộm dần máu và lửa chữ viết đã tiêu thất, chỉ để lại một nhóm lẻ loi kim sắc văn tự. Siêu phàm nghề nghiệp, kỵ sĩ, nhậm chức điều kiện đã xong, phải chăng nhậm chức cùng còn lại nhậm chức lúc hoàn toàn khác biệt. Khi Jolene ánh mắt khóa chặt tại phải chăng nhậm chức, chữ trong ngáy mắt, một cỗ kỳ dị năng lượng ba động liền lặng lẽ tại quanh người hắn vận chuyển. Mà ở ảnh chi sa bao bảo, cỗ ba động này giống như chìm vào vô tận đầm lầy, hắn tán phát khí tức thậm chí tại chính hắn phát giác ra phía trước, liền đã không âm thanh mà tiêu trừ cho trong không khí. Nhậm chức kỵ sĩ. Trong chốc lát, trong tầm mắt kim sắc phụ đề im lặng lưu chuyển. Nhậm chức thành công, trước mắt nghề nghiệp, kỵ sĩ thu được thuộc tính tăng thêm, sức mạnh 12, nhanh nhẹn 12, tinh thần 6. Phụ đề tiêu tán trong nháy mắt, một cỗ so với phía trước bất luận cái gì nghề nghiệp nhậm chức lúc đều phải năng lượng bàng bạc dòng lũ, không có dấu hiệu nào bên trong thân thể bộc phát ra. Nhưng cỗ năng lượng này cũng không phải là thô bạo mà sẽ rách hoặc bành trướng, mà là lấy một loại thâm trầm ngưng luyện phương thức quán chú hắn toàn thân. Mặc dù trên thể hình cơ hồ không có bất luận cái gì mắt trần có thể thấy biến hóa, nhưng mỗi một tấc sợi cơ nhục đều đang phát ra trầm thấp vù vù, phản phất bị vô hình trọng truy nhiều lần rèn áp xúc. Một loại trước nay chưa có mật độ cảm giác tại huyết nhục chỗ sâu lan tràn. Cái này sức mạnh không còn hợp với mặt ngoài, mà là trầm điện điện lắng động tại mỗi một cây cơ bụng, mỗi một khối xương cốt chỗ sâu, giống như thiên truy bách luyện thép tinh, bên trong bao hàm kinh khủng động năng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ không khí đều sinh ra nhỏ bé không thể nhận ra ngưng trệ cảm giác, đó là thuần túy sức mạnh nhặt bã đồ ở không gian im lặng áp bách. Mà theo sát sức mạnh sau đó, là giống như dòng điện giống như vọt lượn toàn thân nhạy cảm. Phản ứng thần kinh tốc độ chợt để thăng, tư duy cùng thân thể kết nối trở nên trước nay chưa có thông thuận. Ý niệm mới vừa nhuốm, đối ứng cơ bắp liền đã làm ra tối tinh chuẩn, mau lẹ nhất hưởng ứng. Jolene cảm giác thân thể mình tính cân đối đạt đến một cái cao độ toàn mới, phản phất tháo xuống vô hình công xiềng, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa lưu loát vận luật cùng tinh chuẩn lực khống chế. Loại này nhanh nhẹn cũng không phải là vẹn vẹn tốc độ, càng là đối với cơ thể mỗi một phần sức mạnh hoàn mỹ khống chế. Cuối cùng phun lên, là một cỗ thanh lương mà cứng cỏi tinh thần lực. Đầu não trước nay chưa có thanh minh, suy nghĩ như băng suối giống như trong suốt chảy xuôi. Ý chí lực phản phất bị vô hình gia cố, trở nên càng thêm kiên cường. Còn đối với thân thể cảm giác cũng đạt tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Jolene có thể rõ ràng nội thị đến cái kia cỗ tân sinh sức mạnh như thế nào tại áp xúc trong cơ thể trào lên, bén nhạy thần kinh như thế nào cao hiệu truyền lại chỉ lệnh, tinh thần lại như thế nào giống như dây cương vững vàng nắm trong tay cỗ này rực rỡ hẳn lên thân thể. Phần này tinh thần lực tăng lên, để cho hắn có thể càng tinh sắc mà cân đối sức mạnh cùng nhanh nhẹn, tránh mất khống chế, đem thân thể tiềm năng phát huy đến cực hạn. Ba cỗ thuộc tính tăng lên cũng không phải là cắt đứt, mà là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cái này khiến hắn cảm giác chính mình giống như là một thanh vừa mới làm ngội hoàn tất, phong mang nội liễm kỵ sĩ trường kiếm. Bên ngoài trầm ổn trầm trọng, bên trong lại ẩn chứa xé rách hết thể sắc bén cùng sức mạnh. Mà kịch liệt như thế bên trong thể biến, tại ảnh chi xa vào, lại không tiết lộ ra một tơ một hào năng lượng ba động hoặc sinh mệnh khí tức dị thường. Tầng kia nguồn gốc từ đêm tối sa mỏng, trung thực đem hết thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh dòng lũ đều tiêu trừ cho vô hình. Chỉ từ ngoại giới nhìn lại, hắn vẫn như cũ chỉ là cái kia đứng tại chỗ thanh niên, phản phất vừa rồi cái kia cố thoát thai hoán cốt năng lượng dòng lũ chưa bao giờ phát sinh qua đầu dạng. Hô chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài khí tức sau, Jolene mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt lại độ hiện lên kim sắc phụ đề. Thu được đặc tính, cô cao bích lũy ngươi tồn tại, giống như một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cô phòng, lại giống một đạo vắt ngang tại phàm trần cùng hủy diệt ở giữa thở dài chi tường. Khi ngươi sừng sững không ngã, vô hình uy áp liền sẽ từ ngươi trên thân tràn ngập ra, bất luận cái gì lòng mang áp ý địch nhân có can đảm nhìn thẳng ngươi lúc, ý chí tất nhiên dao động, công kích không ra tay, phong mang đã tự động thất bại. Khi bị đông đảo địch nhân vây công, ngươi thừa nhận tổn thương sẽ bị rõ rệt giảm miễn, đó đỡ là bức thư của ngươi, chống đỡ là ngươi pháp tắc, ngươi hàng rào tuyệt không phải huyết nhục chi khu có thể dễ dàng dung chuyển. Chương 259 hạt giống, cao ngạo hàng rào thích ứng tính chất thuế biến. Chương 259 hạt giống, cao ngạo hàng rào thích ứng tính chất thuế biến. Phụ đề tiêu tán trong nháy mắt, một loại càng thâm trầm, càng bản chất biến hóa tại trong cơ thể của Jolene lặng yên cắm rễ. Cảm giác này vừa không phải sức mạnh tăng vọt mang tới tràn đầy, cũng khác hẳn với nhanh nhẹn sau khi tăng lên nhẹ nhàng mau lẹ. Cô cao bích lũy mang tới, đầu tiên là một loại nội liễm, giống như kim loại làm nguội một dạng cứng cỏi. Hắn cảm giác cơ thể của mình sợi, xương cốt kết cấu thậm chí ý chí bản thân đều tựa như bị vô hình cự truy đặt vô hình cái đe sắt phía trên, thừa nhận tiên quân lực nhiều lần rèn. Mỗi một lần đánh đều mang đến kịch liệt đau nhức cùng nóng bỏng, mỗi một lần rèn luyện đều mang đến áp xúc cùng ngưng thực, khiến cho chúng nó trở nên càng thêm tỉ mỉ, giống như tinh luyện qua hợp kim, càng có thể tiếp nhận xung kích cùng xé rách. Đây là một loại thuần túy vật lý cùng tinh thần phương diện lực phòng ngự để thăng, như cùng ở tại sâu trong linh hồn đổ bê tông lên một đạo bền chắc không thể gãy để đập. Jolen vô ý thức giơ cánh tay lên, bày ra một cái tối cơ sở đón đỡ tư thế. Động tác lưu loát tự nhiên, phòng ngự bản năng phảng phất đã khắc vào cốt thủy, không cần suy xét. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh tại cánh tay ở giữa ngưng kết kéo dài tới, tạo thành một tầng kiên cố lại hơi có vẻ bị động vô hình che chắn. Nó có thể hiệu quả hấp thu cùng phân tán xung kích, giống như bao trùm một tầng vô hình phong phú bản giáp. Ngay tại hắn đắm chìm ở cái này tân sinh cứng cỏi cảm giác lúc, một cỗ kỳ dị rung động đống nhiên từ ý thức chỗ sâu nhất nổ tung. Là viên kia thánh vũ sĩ Van Rèn lưu lại, liên quan tới ý chí cương vực cùng pháp tắc cụ hiện huyền ảo hạt giống. Nó bây giờ phảng phất dung nham bị đầu nhập nóng bỏng kim loại, kịch liệt rung động vù vù đứng lên, thích để ra khó có thể tưởng tượng nóng bỏng cùng áp lực. Cùng lúc đó, hắn giao diện nghề nghiệp chợt bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang, từng hàng gấp rút mà băng lãnh nhắc nhở tin tức giống như mất khống chế như thác nước điên cuồng xoát qua. Kiểm tra đến lĩnh vực hình thức ban đầu chỉ dẫn, ý chí cương vực, tồn tại, đang tính toán bên trong đang phân tích bên trong tầng sâu cộng minh kiểm tra khởi động theo những thứ này nêu lên điên cuồng hoạt động. Jolene cảm giác ý thức của mình bị một luồng tràn trề cự lực chiếm lấy, đột nhiên đầu nhập vào một cái cao tốc xoay tròn, từ thuần túy khái niệm tạo thành vòng xoáy phong bạo bên trong. Vô số liên quan tới lĩnh vực ý chí pháp tắc cụ hiện mơ hồ mạnh vụn. Những cái kia nguồn gốc từ ban rèn cảm ngộ, phía trước giống như cách xương mù ngắm hoa giống như khó mà hiểu khái niệm, bây giờ đang bị một cổ vô hình, gần như thô bạo sức mạnh cưỡng ép rút ra phá giải. Bọn chúng bị bóc ra nát ấy, tiếp đó cùng cô cao bích lũy cái kia thủ hộ kiên nghị cự tuyệt đặc tính hạch tâm tiến hành điên cuồng so với, xé rách cùng dung hợp. Đầu đau một nước. Sâu trong linh hồn phảng phất có vô số nung đỏ kim nhọn tại mặt đầm, khuấy động, mối hàn, đem nguyên bản phân biệt rõ ràng bị động phòng ngự bản năng cùng cái kia huyền ảo khó lường chủ động lĩnh vực khái niệm cưỡng ép hỗn hợp với nhau. Cảm giác này không phải học tập, càng giống là linh hồn tại chịu đựng một hồi đúc nóng cùng dựng lại cực hình. Đặc tính cô cao bích lũy cùng lĩnh vực hình thức ban đầu chỉ dẫn, ý chí cương vực, sinh ra tầng sâu cộng minh độ, trung đẳng thích ứng tính chất giản khung tạo dựng bên trong liền tại đây đau đớn cùng nhận thức hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt. Ông, một cỗ so với phía trước trầm thấp hùng hậu, phản phất đến từ đại địa trái tim chỗ sâu nhất bàng bạc nhịp đập, từ hắn dưới chân đột nhiên nổ tung. Cái này nhịp đập trong nháy mắt quán thông hắn toàn thân, thẳng tới linh hồn hải tâm. Đau khổ kịch liệt cùng hỗn loạn cảm giác giống như thủy triều xuống giống như cấp tốc tiêu tan, thay vào đó là một loại trước nay chưa có, như tảng đá trưởng khống cảm giác cùng tồn tại cảm. Hắn bẹn bẹn đứng tại chỗ, trọng tâm vô ý thức có chút trầm xuống, liền cảm giác dưới chân kiên cố đại địa phảng phất chủ động dọc theo vô hình sợi rễ, đem hắn một mực neo chắc, cùng toàn bộ thổ địa hòa làm một thể. Không khí chung quanh không còn bẹn bẹn lưu động khí thể, mà giống như là một tầng sền sệt, tràn ngập tính nghỉ lại chất môi giới, lấy hắn làm trung tâm có chút ngưng trệ rơi xuống. Đây tuyệt không phải trên vật lý gò bó, mà là một loại bắt nguồn từ hắn tự thân thủ hộ ý chí im lặng tuyên cáo. Thích hướng tính chất hoàn thành lột xác hắn lần nữa nâng lên cánh tay, phía trước vô hình hàng rào đã thoát thai hoàn cốt. Nó không còn là đơn thuần từ năng lượng tạo thành tầng phòng ngự, kỳ hình thái vẫn như cũ khó mà nhìn, nhưng bản chất lại xảy ra kỳ biến. Nó phảng phất trở thành thủ hộ ý chí tại thực tế tầng diện yếu ớt hình chiếu. Thành lũy biên giới, không gian sinh ra rõ ràng hơn, càng ổn định sóng nước hình dáng gợn sóng, một loại mãnh liệt cự tuyệt ý chí tràn ngập trong đó. Cự tuyệt xung kích, cự tuyệt xuyên thấu, cự tuyệt hết thể ý đồ vượt qua hắn giới hạn ác ý cùng xâm nhập. Cái này không còn là đơn thuần vật lý kiên cố, mà là sơ bộ sáp nhập vào thủ hộ ý chí bản thân phong mang cùng uy nghiêm. Ý thức được điểm ấy sau, Jolene cẩn thận đem một tia ma lực ngưng tụ vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào tấm vách vô hình kia. Phúc. Xúc cảm vẫn như cũ cứng cỏi, nhưng phản hồi hoàn toàn khác biệt. Hắn không chỉ có cảm giác đến ma lực bị hàng rào hấp thu trừ khử quá trình, càng tại đụng vào trong nháy mắt, rõ ràng cảm giác đến một cô yêu ớt cũng vô cùng kiên định, giống như ý chí sắt thép bản thân phát ra im lặng tuyên cáo một dạng ý niệm phản hồi. Dừng bước ở đây. Cỗ này ý niệm cũng không phải là đến từ hắn chủ động suy xét, mà là hàng rào tự thân căn cứ vào thủ hộ cùng kiên nghị hạch tâm ý chí, tự phát sinh ra. Đối với bất luận cái gì kẻ xâm lấn phủ định cùng cảnh cáo, cái này chính là hạt giống dẫn đạo ở dưới thuế biến. Jolene tâm thần kịch chấn, chỗ sâu trong con ngươi chỗ sâu chiếu đến tấm bách vô hình kia, lập lòe khó có thể tin tia sáng. Mặc dù cô cao bích lũy lần này biến hóa, khoảng cách trước đây Van Rèn biểu diễn ý chí cương vực còn có lệch trời một dạng khoảng cách, ảnh hưởng phạm vi cũng cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ có thể bao phủ quanh thân mấy bước chỗ. Nhưng viên này hạt giống lại giống một cái vô cùng tinh chuẩn dẫn đạo nghi, một cái thông hướng cảnh giới cao hơn biển báo giao thông, đem cô cao bích lũy cái này cường đại phòng ngự đặc tính, dẫn hướng một cái tầng thứ cao hơn, càng gần gũi ý chí cương vực hình thức ban đầu phương hướng. Nguyên bản bị động có hiệu lực đặc tính, bây giờ đã sâu sáp nhập vào Jolen ý chí hệ tâm, sinh ra có thể chủ động ảnh hưởng hoàn cảnh khí tràng, đồng thời có thể tự phát truyền lại ra chấn nhiếp cùng cự tuyệt ý niệm. Hán hoạch tâm phòng ngự khái niệm tại vốn có vật lý cùng tinh thần cứng cỏi cơ sở bên trên, tăng thêm ý chí hình chiếu thực tế đặc chất. Phần này chỉ dẫn giá trị, viễn siêu bất luận cái gì thần minh lợi khí hoặc sức mạnh quán đỉnh, nó mở ra một phiến thông hướng truyền kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn cửa chính, nó ý nghĩa không thể đánh giá. Trong lúc hắn đắm chìm tại đối với phần này thuế biến sức mạnh khắc sâu thể ngộ bên trong lúc, giao diện nghề nghiệp lần nữa im lặng sáng lên, một nhóm hoàn toàn mới kim sắc chữ viết chậm rãi hiện lên. Thu được đặc tính, thể ước thủ hộ, ngươi nội tâm khắc rõ bảo vệ lời thề, nóng bỏng như lò luyện, kiên nghị như bàn thạch, khi phe bạn đơn vị, cần trước đó từ ngươi ý chí rõ ràng chỉ định, hoặc cùng ngươi tồn tại khắc sâu linh hồn ràng buộc, ở vào ngươi tinh thần cảm giác phạm vi bên trong, đồng thời gặp đủ để đòn công kích chí mạng lúc, bảo vệ lời thề đem bị trong nháy mắt nhóm lửa, ngươi đem không nhìn không gian khoảng cách cách trở, lấy thiêu đốt tự thân đại lượng tinh, thân lực cùng thể lực làm đại giá. Dùng gần như thoáng hiện phương thức xuất hiện tại mục tiêu trước người, thân thể của ngươi hoặc vũ khí trong tay đem hóa thành không thể vượt qua tuyệt đối che chắn, tinh chuẩn đón đỡ cái kia một kích chí mạng, tại đón đỡ thành công trong nháy mắt, ngươi bền chắc không thể gãy ý chí đem hóa thành tính thực chất tinh thần phong bạo, cưỡng chế đánh lui hoặc chấn nhiếp người công kích cực kỳ quanh thân tất cả lòng mang ác ý địch nhân, vì thủ hộ người tranh thủ. Quý báo cơ hội thở dốc chương 260 thể ước thủ hộ chương 260 thể ước thủ hộ kim sắc chữ viết hiện lên trong chốc lát, một loại cùng cô cao bích lũy hoàn toàn khác biệt nóng bỏng dòng lũ vết sạch Jolene toàn thân. Đây không phải là ngụy rèn một dạng cứng cỏi, mà là một loại nguồn gốc từ linh hồn nồng cốt sôi trào. Phản phất có không nhìn thấy khế ước phù văn tại trên trái tim hắn khắc họa, nóng bỏng lời thể dung dịch theo mạch máu trào lên, cuối cùng lắng đọng làm một loại nặng trĩu, không thể dung chuyển trách nhiệm cùng sức mạnh. Hắn cảm thấy mình tinh thần cảm giác bị vô hình kéo vươn dài dương, phản phất tại trong hư không bày ra một tấm vô hình mạng nện, hắn hoạch tâm tiết điểm chính là những cái kia nội tâm của hắn chân chính muốn bảo vệ tồn tại. Mặc dù giờ phút này tấm lưới còn giống tuyết, nhưng cơ cấu bản thân đã ẩn chứa xé rách không gian tiềm năng. Không nhìn không gian khoảng cách cách trở, lấy thiêu đốt tự thân làm đại giá, tinh chuẩn đón đỡ một kích chí mạng, cưỡng chế đánh lui chấn nhiếp kết hợp thể bên trong khắc thường, Jolen từng chữ từng câu ở trong lòng lặp lại đặc tính miêu tả. Mỗi hiểu một phần, nội tâm rung động liền càng sâu một tầng. Hô hấp của hắn không tự chủ ngừng lại rồi, con người bởi vì kinh hãi cùng cuồng hỉ mà co lại nhanh chóng. Đây quả thực là phá vỡ lẽ thường kỳ tích lực. Thông thường phòng ngự giả, vô luận tâm chắn cỡ nào kiên cố, vòng bảo vệ ma pháp mạnh dường nào mềm dai, đều có một cái chí mạng hạn chế. Khoảng cách cùng tốc độ phản ứng, ngươi chỉ có thể bảo hộ bên cạnh ngươi, ngươi trong tầm mắt, ngươi tới được cùng phản ứng mục tiêu. Một khi thủ hộ đối tượng ở phía xa bị tập kích, hoặc là công kích tới từ không cách nào dự phán góc độ, phòng ngự giả thường thường bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bi kịch phát sinh. Cho dù là tối cao cấp không gian ma pháp sư tiến hành thuấn gian truyền tống, cũng cần thi pháp thời gian, tinh chuẩn định vị cùng tiêu hao rất lớn ma lực, tại trước mặt thay đổi trong nháy mắt công kích chí mạng, vẫn tồn tại như cũ chí mạng chỉ hoãn. Nhưng thể ước thủ hộ hoàn toàn khác biệt. Nó đi vòng sở hữu vật lý cùng ma pháp hạn chế, khi dự đưa điều kiện bị phát động, tức chỉ định thủ hộ đối tượng tại tinh thần cảm giác phạm vi bên trong gặp công kích chí mạng lúc, đặc tính liền sẽ lấy siêu việt tư duy tốc độ tự động hưởng ứng. Không cần chú ngữ, không cần thủ thế, thậm chí không cần Jolen chủ quan mệnh lệnh. Bảo vệ ý chí bản thân liền sẽ cưỡng ép vặn bẻo không gian, đem hắn trong nháy mắt kéo đến thủ hộ mục tiêu trước người. Loại này hưởng ứng tốc độ, nhanh đến gần như cùng thời gian bản thân được xếp. Nhanh đến địch nhân lưới dao hoặc hủy diệt ma pháp chưa hoàn toàn rơi xuống, Jolen thủ hộ liền đã đúng chỗ. Nhưng mà, loại đặc tính này chỗ cường đại hơn xa nơi này. Đón đỡ sau khi thành công sinh ra tinh thần xung kích, không chỉ có thể hóa giải nguy cơ, càng có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Tưởng tượng một chút, làm địch nhân vững tin tất sát nhất kích bị hắn phòng hộ vô tình nát bấy nháy mắt, nên đón bọn hắn không phải nhược bộ, mà là một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn ý chí xung kích. Ý chí bạc nhược giả sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt chấn choáng hoặc lâm vào không cách nào hành động sợ hãi. Cho dù là người mạnh, tại bất ngờ không kịp đề phòng cũng khó tránh khỏi bị đánh lui, lảo đảo mất cân bằng, thậm chí vũ khí tuột tay. Càng quan trọng chính là hiệu quả của nó là phạm vi tính chất. Người công kích bên cạnh tất cả mang theo ác ý đồng bọn, cũng sẽ ở bất ngờ không kịp đề phòng bị cuốn vào trận gió lúc này, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn hoặc cứng ngắc các loại ảnh hưởng trái chiều. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Jolene không chỉ có thể cứu phải chết đồng bạn, càng có thể trong nháy mắt vì toàn bộ gần như sụp đổ tiểu đội sáng tạo ra một lần tuyệt địa phản kích hoàng kim cửa sổ kỳ. Để cho nguyên bản lâm vào tuyệt cảnh thủ hộ đối tượng cùng đồng đội, thu được quý báo cơ hội thở dốc, một lần nữa tập kết, thậm chí khởi xướng phản công. Phạm vi cưỡng chế khống chế. Ý chí chấn nhiếp Jolene hít một hơi thật sâu, lồng ngực bởi vì kích động mà phập phồng. Loại năng lực này, trên chiến trường đơn giản chính là cấp chiến lược bước ngoặt. Nó giao cho phòng ngự giả trước nay chưa có chủ động tính chất, đem thủ hộ từ bị động tiếp nhận, thăng hoa làm một loại có thể chúa tể cục bộ chiến trường tiết tấu uy hiếp cùng khống tràng sức mạnh. Cùng cô cao bích lũy nội liễm cứng cỏi, giống như đại địa giống như vững chắc cá nhân phòng ngự khác biệt, thể ước thủ hộ là thủ hộ ý chí tối lương thực, mức cao nhất bộc phát. Là đem bảo vệ lời thề hóa thành vượt qua không gian kỳ tích, đem phòng ngự trong nháy mắt thăng hoa vì nghịch chuyển chiến cuộc kẻ lệ. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng mỗi một lần phát động đều đủ để cải thiện sinh tử, tái tạo chiến cuộc. Trước đây kiến tập kỵ sĩ giao phó cho đặc tính, thiên hướng về quần thể tăng thêm. Ta vốn cho rằng siêu phàm nghề nghiệp kỵ sĩ cũng biết kéo dài cái này một phong cách, không nghĩ tới cảm thụ được thể nội cái kia bởi vì lời thề mà dâng trào sức mạnh. Jolene nhìn xem trước mắt chậm rãi tiêu tán phụ đề, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Không nghĩ tới cuối cùng lấy được, càng là cường đại như thế, lại như thế hiện lộ rõ ràng cá nhân ý chí đặc tính. Mặc dù cô Cao Bích Lũy cùng thể ướp thủ hộ đều thiên hướng về phòng thủ phương diện, nhưng chúng nó cường đại tính năng, lại giao cho Viễn Siêu đơn thuần phòng thủ chiến thuật giá trị, chớ nói chi là Jolen ánh mắt chậm rãi bên trên rời, rơi vào thành thuộc tính con số bên trên. Tại nhậm chức kỵ sĩ thuộc tính tăng thêm phía dưới, ta sức mạnh cùng nhanh nhẹn thuộc tính đều ép tới gần 50 điểm đại quan hít sâu, cẩn thận thể nộ một phen thân thể biến hóa sau khi, Jolen mở mắt ra, một vòng ánh sáng sắc bén thoáng qua. Ta lúc này đơn thuần nhục thể thực lực, hẳn là cùng dễ ghi loại kia thông thường siêu phàm nghề nghiệp giả tương đương, nhưng ta tổng hợp chiến lực, tất nhiên hơn xa với hắn. Tại còn chưa nhậm chức kỵ sĩ lúc, ta liền có thể dựa vào đủ loại đặc tính cùng kỹ năng gia trì, đang cùng Van Dẹn trong tranh đấu chiến thắng. Như vậy bây giờ ta đây cảm thụ được thể nội trào lên lưu chuyển bàng bạc sức mạnh, Jolen khoẹt miệng có chút vung lên một tia đường cong. Nhưng bất quá phút chốc, trước đây gở dạ hẻm hủy thiên diệt địa một dạng thân ảnh lập tức hiện lên ở đầu góc, đem trong lòng của hắn lặng yên dâng lên điểm này tự đắc trong nháy mắt nghiền nát ấy. Siêu phàm nghề nghiệp giả ở giữa cũng có khác nhau một trời một vực, loại này chênh lệch. Đơn giản giống như khác nhau một trời một vực hồi tưởng lại lúc trước Vu Yêu cùng rất nhiều thẹn chỉ Esop gì vợ siêu phàm nghề nghiệp giả giao thủ kinh khủng tràn diện, Jolen hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm sao động. Một cái cao cấp người thi pháp xuất hiện, mang ý nghĩa thế giới này tại ma lực nguyên tố hồi phục ảnh hưởng dưới, đã không bị khống chế hướng về không biết phương hướng lao nhanh thẳng tiến. Tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều thực lực càng cường đại hơn quỷ quệ siêu phàm giả, trong đó thậm chí không thiếu tại trung mạt năm đầu sau sớm đã thất truyền thần bí nghề nghiệp. Cho nên để ứng đối tương lai có thể xuất hiện nguy hiểm, tại tăng lên thực lực trên con đường này, tuyệt không thể buông lỏng chút nào. Khe khẽ lắc đầu, khi hắn dư quang trong lúc lơ đãng liếc xem tinh thần thuộc tính một cột sau con số, lập tức mặt mũi khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng thấp giọng hô. Chỉ thấy cái kia hạ nguyên bản cùng sức mạnh cùng nhanh nhẹn còn có chút chênh lệch tinh thần thuộc tính chỉ số, bây giờ càng là cùng sức mạnh cùng nhanh nhẹn thuộc tính kéo ra chênh lệch rõ ràng, đạt đến kinh người 48 điểm. Đây là vừa mới tình huống khẩn cấp, tại đánh bại Vu Yêu sau ngay sau đó thành thị đổ sụp, để cho Jolen không rảnh nghiên cứu kỹ trên thân thể đủ loại dị biến. Bây giờ cuối cùng nhàn rỗi xuống, lúc đó cùng Vu Yêu đối chiến tình cảnh cũng lập tức rõ ràng hiện lên ở trong đầu đặc biệt trong. Tùy theo mà đến, còn có ý thức chỗ sâu loại kia kỳ lạ không minh cảm giác. Chẳng lẽ Jolen đỉnh lông mày chau lên, trong mắt không ngăn được hiện ra mừng rỡ tia sáng. Là ý thức biển sâu. Chương 261 ý thức biển sâu chương 261 ý thức biển sâu làm Jolen tại nhậm chức phụ ma sư đồng thời thu được khả quan tinh thần thuộc tính tăng thêm lúc, hắn liền đã phát giác được chính mình ý thức chỗ sâu tồn tại một tầng bạc được lại bền bị dị thường che chắn. Kết hợp đầu góc bên trong tin tức, hắn làm ra một cái phỏng đoán. Ý thức thiện than thức tỉnh, là mượn nhờ gọi linh tể mang tới tinh thần thuộc tính để thăng mới có thể thành công. Cái này cho thấy thức tỉnh ý thức thiện than cũng không cần đặc thù nghi thức, tựa hồ chỉ muốn tinh thần thuộc tính đạt đến cái nào đó giới hạn giá trị, liền có thể một cách tự nhiên mở ra. Như vậy, cùng ý thức thiện than cùng thuộc tinh thần cấp độ thể hệ ý thức biển sâu đâu? Nó thức tỉnh điều kiện, phải chăng cũng tuần hoàn theo đồng dạng quy tắc? Vẹn vẹn cần tinh thần thuộc tính đột phá cái nào đó cao hơn ngưỡng. Bây giờ, Jolen lấy được đáp án. Hạ xuống. Khi ý thức chạm đến vô hình kia che chắn đồng thời cuối cùng đem hắn xuyên thấu trong nháy mắt, đây là duy nhất cảm giác rõ rệt. Phản phất từ vạn trượng trời cao rơi vào không ánh sáng vực sâu, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác chiếm lấy linh hồn hải tâm. Ý thức thiện than cái kia phiến kỳ quái, từ đất cắt tạo thành vô ngần bãi biển cùng sóng gợn lăn tăn biển cạn cảnh tượng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là làm người hít thở không thông hắc ám. Nhưng đây cũng không phải là hư vô. Đây là thực chất hóa trầm trọng, là sền sệt tiến tĩnh. Jolen cảm giác chính mình chìm vào một mảnh sâu không thấy đáy hải vực. Băng lênh trong nước biển ẩn chứa khó có thể tưởng tượng vĩ lực, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, phản phất muốn đem ý thức của hắn ép thành nguyên thủy nhất hạn. Mỗi một tấc cảm giác đều thừa nhận thiên đốn cự kìm một dạng để ép, mỗi một lần sóng tư duy động đều trở nên dị thường tối nghĩa, như cùng ở tại trong sền sệt thể lòng trì thủy ngân mặc đi. Tầm mắt có thể đạt được, cũng không phải là chỗ nước cạn loại kia biên giới mơ hồ quang ảnh chi hải. Ở đây không có quang, chỉ có tại ý thức trầm xuống đến cái nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được chiều sâu lúc, tầm mắt biên giới mới có thể ngẫu nhiên lướt qua một chút xíu sâu thẳm đến cực điểm ánh sáng nhạt. Thế nhưng tia sáng cũng không phải là chiếu sáng, ngược lại giống như vực sâu cự thú con người, làm nổi bật ra chúng quanh càng thêm nồng đậm hắc ám hình dáng. Tia sáng bặm mẹo hiện ra phi tự nhiên bao nhiêu kết cấu, phát họa ra phía dưới cực lớn đến làm người tuyệt vọng thềm lục địa bóng tối. Cái kia cũng không phải là đất cát, mà là một loại nào đó càng thêm cổ lão, băng lãnh, phản phất từ động lại hắc ám cùng tinh thần lắng động vật tạo thành hài cốt cùng di tích. Nếu như nói ý thức thiện than cho Jolen cảm giác, càng giống là tinh thần tầng ngoài hoạt động mạnh suy nghĩ cùng cạn tầng ký ức đan bảo, tương đối ấm áp lĩnh vực. Như vậy ý thức biển sâu tại Jolen xem ra, thì càng giống là tinh thần mộ tràng, là vô số bị lãng quên, bị đè nén, bị thời gian rèn luyện chỉ còn lại cứng rắn nhất nồng cốt ý chí mảnh vụn trầm miên chỗ. Là bản năng cùng trực giác thâm trầm nhất xào huyệt, là linh hồn trải qua 5 tháng rội rửa sau, lắng đọng xuống cứng rắn nhất bất khuất nền. Mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt băng lãnh kim loại mạnh vụn. Mỗi một lần cảm giác cũng giống như tại chạm đến ước vạn năm trước đông hàn băng. Không có chỗ nước cạn ồn ào náo động băng ảnh, không có đất cắt di động dễ biến, ở đây chỉ có làm cho người linh hồn chân chiến chiều sâu cùng trọng lượng. Ở đây, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ, không gian cảm giác bị triệt để bặm mẻo. Chỉ có cái kia không chỗ nào không có mặt trầm trọng áp lực, cùng với ý thức chỗ sâu bị cưỡng ép đánh thức, giống như cổ lão kim loại ma sát một dạng nói nhỏ, chứng minh mảnh này biển sâu chân thực tồn tại. Ý thức biển sâu vẫn nhìn chung quanh gần như vô biên vô tận hắc ám, Jolen vung lên nhặt bà eo ở mày. Cùng ta trong tưởng tượng có chút khác biệt, bất quá nhớ lại ban đầu ở trong ý thức thiện than phát hỏa hỏa diễm tiễn phù văn chẳng cảnh, hắn đem tinh thần lực ngưng tụ vào đầu ngón tay. Mặc dù bây giờ Jolene cũng không thông hiểu bất luận cái gì vòng giai pháp thuật phù văn quy tích, nhưng khi tinh thần lực cùng mảnh này biển sâu hắc ám đụng vào trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ phát giác khắc họa pháp thuật phù văn khả năng. Cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến khác thường ba động, Jolene khỏe miệng có chút dương lên. Như vậy xem ra, ta lúc này đã có thi triển vòng giai pháp thuật năng lực, bất quá cảm thụ được từ bốn phương tám hướng mà đến, kéo dài không ngừng thậm chí càng nồng đậm cảm giác các bách, Jolene chậm rãi nhíu mày. Muốn ở chỗ này khắc họa pháp thuật phù văn, sợ rằng phải so tại trong ý thức thiện than khắc họa ảo thuật phù văn khó khăn nhiều lắm. Nghĩ đến nơi đây, Jolene hít sâu một hơi. Ý nghĩ chuyển động ở giữa, ý thức lại đổ mặc qua đạo kia sâu thẳm đường hầm, quay về thực tế. Trung quanh tràng cảnh cùng lúc rời đi như lúc như thế, thậm chí ngay cả bên cạnh chân hạt cát cũng chưa từng thay đổi vị trí, chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy, bất quá tại một cái chớp mắt trong chớp mắt. Tinh thần thuộc tính tăng gọn, phải cùng lúc đó hấp thu cao tháp ma lực có liên quan, đúng hồi tưởng lại điều động cao tháp ma lực lúc, thể nội lẫn nhau dây dưa cái kia hai cỗ hoàn toàn tương phản sức mạnh, Jolene từ trong túi tiền móc ra bàn rèn tặng cho chiếc nhẫn kia. Không biết có phải là ảo giác hay không, viên giới bên trên hiện ra màu bạc kia sáng tựa hồ mở đi một chút. Cái kia hai cỗ sức mạnh hẳn là xạ cùng sờ lần đi, như vậy cẩn thận chu đáo phút chốc cũng không phát hiện biên giới có cái gì khác thường sau. Jolene đem hắn giữ tại lòng bàn tay, chẳng lẽ là xạ ý đồ đem ta kéo vào tử vong vực sâu, mà sờ lần xuất thủ tương trợ. Nhưng ta cũng không phải là tín đồ của nàng, a ý nghĩ này cùng một chỗ, Jolene tâm thần run lên. Nhưng chốc lát sau, loại kia từng tại cùng tỷ trệ tinh tiên sau thương lượng lúc xuất hiện, bị cao hơn tồn tại nhìn chăm chú khác thường cảm giác cũng không buông xuống. Khẽ gật đầu một cái, đem liên quan tới hai vị nữ thần phán đoán quên sạch sành sanh, Jolene mở rộng thân thể một cái. Kèm theo toàn thân khớp xương phát ra lốp bốp nhẹ vang lên, hồi tưởng lại khi trước chiến đấu, hắn rơi vào trầm tư. Mặc dù giao diện nghề nghiệp giao phó ta thuộc tính tăng thêm cùng đủ loại đặc tính cực kỳ cường lực, nhưng chúng nó phần lớn chỉ thể hiện tại trên đối với thực lực đơn phương tăng thêm. Cùng với những cái khác cường đại siêu phàm nghề nghiệp giả so sánh, ta bây giờ nhục thể thực lực tất nhiên không kém, nhưng thủ đoạn công kích lại vẫn lộ ra thiếu thốn. Cho đến tận này, tại trong cận thân bắt đầu, trung cực nhất kích vẫn như cũ nghiêm trọng ỷ lại tại thuận thế chẳng có lẽ nghĩ đến gở dạ hẻm trước đây hứa hẹn, Jolene vừa suy nghĩ, vừa hướng lúc tới đường nhỏ đi đến. Ta có thể mời cầu gờ ra hẻm truyền thụ một chút chiến kỹ. Mặt khác, hắn lúc đó đối kháng Vu Yêu lúc bày ra dở dạ gồng hóa lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn cũng chạy xuôi dần dở dạ gồng huyết mạch sao? Nghĩ tới đây, Jolene mắt nhìn giao diện nghề nghiệp bên trên văn tự. Nhân tộc Long tộc trước mắt huyết mạch độ dung hợp, bảy sau trong khoảng thời gian này vận dụng hô hấp pháp luân phiên chiến đấu, để cho ta huyết mạch độ dung hợp tiếp tục tăng lên, khoảng cách chuyển chức Long duệ cũng không xa. Có lẽ đến lúc đó có thể nói bóng nói gió mà hỏi thăm một phen, nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Đang giữa lúc suy tư, tầm mắt bên trong nguyên bản đã yên tĩnh như cũ giao diện nghề nghiệp, đột nhiên không có dấu hiệu nào lại độ hiện lên. Cùng với làm bạn, là một nhóm nhuộm dần lấy máu và lửa vẽ phụ đề. Kỵ sĩ chi đạo đã ở ngươi huyết đục cùng trong linh hồn đúc thành, nhưng phàm nâng cao lợi kiếm, lập thể thủ hộ hoặc chinh phục chi kỵ sĩ, tất cả cần meo chắc hắn tín niệm tại cảng cao thượng chi tồn tại. Đây là sức mạnh chi nguyên, ý chí chi cơ, cũng là thông hướng tầng sâu hơn vĩ lực chi tính xem kỹ con đường của ngươi, lựa chọn ngươi cờ sĩ tín ngưỡng sẽ vì ngươi quán chú sức mạnh, mở con đường phía trước tín ngưỡng, không trước mắt có thể chọn tín ngưỡng phương hướng. Không chương 262 đi tập. Chương 262 đi tập. Tín ngưỡng. Nhìn xem trước mặt hiện lên kim sắc phụ đề, Jolene chậm rãi nhíu mày. Từ có thể chọn tín ngưỡng phương hướng phía sau không có thể thấy được, giao diện nghề nghiệp đối với tín ngưỡng bình phán có chút khắc nghiệt, cũng không phải là đơn giản cùng thần minh có chỗ liên quan liền có thể được công nhận. Bằng không, hắn ít nhất hẳn là có thể nhìn thấy xạ làm một có thể chọn tuyển hạng. Như vậy, nhất định phải là giống băn rèn, hoặc mạ sần như thế chân chính tín đồ, xuất phát từ nội tâm mà tín ngưỡng một vị nào đó thần minh mới được. Nghĩ tới đây, Jolene khe khẽ lắc đầu. Điểm này với cái thế giới này những người khác có lẽ không khó, nhưng đối với hắn cái này trưởng thành tại kiên định vô thần luận trong hoàn cảnh xuyên qua giả mà nói, nhưng có chút khó khăn. Quên đi, tín ngưỡng thứ này. Vẫn là tạm thời gác lại đi, suy nghĩ trong lúc lưu chuyển, trong túi eo chuyển đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng sột soạt băng động. Chỉ chốc lát sau, một cái khoác lên tiểu hồng sắc tóc cái đầu nhỏ từ hông bao biên giới ló ra, ánh mắt bên trong mang theo mới tỉnh mờ mịt, phản phất mới từ một hồi thâm trầm trong ngộng cảnh tránh thoát. Nô! Jolene! Này! Đây là nơi nào? Dưới mắt ở đây, đại khái còn có thể được xưng mê vụ chỗ đi. Jolene quét mắt chung quanh một cái cơ hồ hoàn toàn tiêu tán sương mù, nhẹ giọng đáp lại nói, lập tức ân cần hỏi thăm. Ngươi cảm giác thế nào, Thúy Ti? Không biết nguyên nhân gì, kể từ ma đều giải bị một lần nữa tỉnh lại sau, vị này nhỏ nhắn xinh xắn tỉ ý thức liền càng ảm đạm, cuối cùng lâm vào ngủ say, cho tới giờ khắc này mới thức tỉnh. Ta cảm giác rất tốt. Ân, thật sự rất tốt. Thúy Ti dùng sức lung lay đầu, lập tức từ trong túi tiền vừa nhảy ra, đơn giản dễ dàng mà lơ lửng trên không trung, bỏ túi cái mũi tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, giống như trùng hoạch tự do tinh linh. Jolene, nơi này hết thảy đều kết thúc rồi sao? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Nhìn xem trước mặt giống như hồ điệp nhẹ nhàng bay múa TES, Jolene khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ gật đầu một cái. Quá tốt rồi. Thúy Ti hưng phấn mà nắm chặt nắm tay nhỏ giơ lên cao cao, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Jolene trên bờ vai ngồi xuống. Đúng, Jolene nàng quay đầu, ánh mắt rơi vào trên Jolene hôm bao. Trước ngươi tại bên cạnh ta để đổ vật gì? Cảm giác băng đá lạnh lạnh, giống như khối băng. Băng. Jolene lông mày khẽ nhếch, đưa tay thăm dò vào hầu bao lục lọi. Một lát sau, trong tay hắn nhiều một cái toàn thân đen như mực tám mặt xúc sắc. Người nói là cái này? Đúng đúng. Thúy Ti liên gật đầu liên tục. Hơn nữa, ta theo nó phía trên cảm thấy một cỗ làm cho người bất an khí tức. Nghe được tiếng này nói nhỏ, Dỗ Len ánh mắt tập trung tại trên lòng bàn tay xúc sắc. Cái này xúc sắc, dường như là lúc trước đánh bại tên kia Vu Yêu sau, từ hắn trên thân rơi xuống đồ vật. Cẩn thận chu đáo phút chốc, ngoại trừ bên trên lưu lại ma pháp vết tích, cũng không phát hiện càng nhiều khác thường, Dỗ Len liền đem nó một lần nữa để trở về hồ bao. Hắn ngược lại nhìn về phía trên vai Tỷ Yệt hỏi: "Thúy Ti, ngươi kế tiếp có tính toán gì?" Phiến địa vực này đoán chừng rất nhanh liền có thể khôi phục lại bình tĩnh, ngươi muốn trở về tìm kiếm đồng bạn của ngươi sao?
Không, Zolen.
D.E.S. tung tăng lắc đầu. Phía trước tiên sau để cho ta đi theo ngươi, hơn nữa trên mặt nàng tràn ra nụ cười. Ta cảm thấy cùng với ngươi mới lạ lại thú vị.
Tốt à.
Zolen thấy thế, nhún vai, rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút D.E.S. cái đầu nhỏ, sau đó cẩn thận đem nàng để trở về trong túi eo, quay người từ trước đến nay lúc đường nhỏ đi đến.
Trở về.
Zolen nhẹ nhàng gật đầu. Nên tiếp tinh linh cô gái trẻ A Diệu vẫn như cũ sáng tỏ hai con người, đối với nàng cùng một bên thú nhân Phật Đi nói.
A Diệu, Phật Đi, đi cùng tờ rẻ xa nói một tiếng, ba người các ngươi đi nghỉ trước đi, tối nay cảnh giới giao cho ta nhậm chức kỵ sĩ mang tới thuộc tính tăng thêm, dù chưa để cho hắn trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong, nhưng cũng đã khôi phục tám thành thực lực. Bởi vậy so với những thứ này vừa mới trải qua huyết chiến đồng bạn, hắn thời khắc này trạng thái phải tốt hơn nhiều. Nghe được lời nói này, A Diệu cùng Phật Đi cũng không nhiều khách khí, đơn giản ứng hòa vài câu. Liền kêu lên cách đó không xa tóc bạc nữ giới tờ rẻ xạ, cùng nhau quay trở về doanh địa tạm thời nghỉ ngơi. Dỗ Len đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, lại liếc qua nơi xa gở dạ hẻm phương hướng. Xác nhận không người phát giác bất kỳ khác thường gì sau, hắn im lặng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ảnh chi xa cái đặc tính này hiệu quả, viễn siêu ta mong muốn. Nghĩ tới đây, hắn rút ra bên hông mịt như trường kiếm nắm trong tay, dựa lưng vào một cây cường tráng thân cây, ngước nhìn trời đêm nhặt bạ bện trong cái kia luận trong trẻo lạnh lùng minh nguyệt. Nhậm chức kỵ sĩ mang tới thuộc tính cùng đặc tính, quả thật làm cho thực lực bay vọt một bước dài. Dỗ Len nhìn chăm chú dưới ánh trăng bóng cây, suy nghĩ cuộn cuộn. Nhưng ở cái này càng ngày càng thế giới nguy hiểm, cái này còn xa xa không đủ, ngoại trừ hướng gở dạ hẻm học tập chiến kỹ, phát triển thủ đoạn công kích bên ngoài, ý nghĩ khẽ nhúc đích, một mặt trong suốt mặt ngoài im lặng hiện lên ở trước mắt hắn. Muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, phương thức hữu hiệu nhất vẫn là tìm tòi đồng thời thu hoạch mới nghề nghiệp, dựa vào nhậm chức mang tới đặc tính, cùng với nghề nghiệp ở giữa sinh ra cộng minh hiệu quả. Đây mới là đường tắt. Nhìn xem trên bảng rực rỡ muôn màu chữ tử, Zolen thở ra một ngụm kéo dài khí tức. Lúc trước sở dĩ không để ý đến khác nghề nghiệp, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn thu được siêu phàm nghề nghiệp kỵ sĩ tấn thăng đường tắt, tùy ý liền đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập trong đó. Bây giờ thành công bước vào siêu phàm lĩnh vực, hắn cuối cùng có thời gian một lần nữa xem kỹ giao diện nghề nghiệp càng nhiều có khả năng. Đến nỗi những thứ khác siêu phàm nghề nghiệp, hiện có tại thế siêu phàm giả, ngoại trừ kỵ sĩ còn có rèn trở cùng dã man nhân. Zolen ánh mắt đảo qua cách đó không xa đã hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi ạ đi cùng Phật đi. Mặc dù ta cùng bọn hắn quan hệ tốt, nhưng loại này cấp bậc tấn thăng đường tắt, thường thường đề cập tới nồng cốt bí mật truyền thừa, bọn hắn có nguyện ý hay không chia sẻ? Hoặc có lẽ là phải chăng được cho phép chia sẻ. Sau khi cẩn thận cân nhắc, Zolen khẽ gật đầu một cái. Vẫn là chờ hết thể an định lại dò xét lấy hỏi thăm đi, nếu quả thật có cái gì cấm chế ngăn cản bọn hắn tiết ra ngoài, hắn nuốt ve lạnh như băng mịt dịu chua kiếm, nhớ tới tại mạo hiểm giả công hội lúc, cái kia tên là Lì Lì phụ nữ đã nói. Vậy cũng chỉ có thể đi mạo hiểm giả công hội xác nhận đẳng cấp cao nhiệm vụ đồng thời đem hắn hoàn thành, dựa vào tự chọn thù lao tới thu hoạch khác siêu phàm nghề nghiệp giả tấn thăng phương pháp. Mặt khác, pháp thuật con đường này cũng không thể hoang phế. Zolen suy nghĩ chuyển hướng một cái khác sức mạnh con đường. Ý thức biển sâu đã thành công mở, trước mắt ta khoảng cách trở thành chân chính người thi pháp, chỉ kém nắm giữ vòng giai pháp thuật phù văn đáng tiếc. Mr. Bờ Dọn Sẩn ở phương diện này chỉ sợ không giúp được gì. Zolen khe khẽ lắc đầu, đưa ánh mắt về phía phương xa. Nơi đó trước đây không lâu là ma đều giải chỗ, bây giờ chỉ còn lại hoàn toàn trống trải thổ địa. Tất nhiên danh xưng ma đều giải chỗ sâu nhất định cất giấu liên quan tới vòng giai pháp thuật tri thức. Nếu như lúc đó tình huống không phải như vậy nguy cấp, có thể để cho ta tìm tòi tỉ mỉ tòa này viễn cổ đô thành ngay tại Zolen đắm chìm ở nỗi tiếc nuối này ý niệm lúc. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong lòng đất nhịp đập không có dấu hiệu nào tại dưới chân hắn nổ tung. Đây cũng không phải là nguy hiểm cảnh báo, mà là cô cao bích lũy cái kiệt như tảng đá thủ hộ ý chí bị xúc động. Giống như đầu nhập đầm sâu cục đá, rõ ràng tại hắn bên trái hậu phương 5 bước bên ngoài cái kia phiến nhìn như không có vật gì trong bóng tối, tiêu ký ra một cái khó mà nhận ra không cân đối điểm. Có cái gì tại giới hạn bên ngoài? Chương 263 phong bạo sắp tới, chương 263 phong bạo sắp tới. Zolen trong lòng căng thẳng. Có thể tại khoảng cách như vậy, lấy loại phương thức này tránh đi thông thường cảm giác, xúc động cô cao bích lũy tồn tại. Hắn không chần chờ chút nào, cơ thể bản năng trầm xuống trọng tâm, dưới chân phảng phất sinh ra vô hình sợi dễ đem hắn một mực neo chắc tại bên trên đại địa. Cầm kiếm tay lặng yên điều chỉnh tư thế, nhìn như để lòng, sức mạnh cũng đã như kéo căng cứng dây cùng, vận sức chờ phát động. Ai? Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cái kia phiến bị cô cao bích lũy tiêu ký ra bóng tối, giống như bị đầu nhập cục đá mặt nước giống như kịch liệt ba động một chút. Một thân ảnh cực kỳ đột ngột từ cái kia phiến trống không chỗ ngưng kết thành hình phảng phất hắn vốn là bóng tối một bộ phận, bây giờ bất quá là lộ ra hiện lộ ra thực thể. Là thích khách giả sổ. Hắn vẫn như cũ mặc lấy cái tia thân phảng phất có thể thôn vệ tia sáng đen như mực giáp ra, dưới mũ trùm nửa gương mặt tại dưới ánh trăng lạnh lẽo lộ ra phá lệ tái nhợt. Cánh tay bị thương bây giờ bị băng vải gắt gao băng bó, nhưng một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi còn tại trong không khí tràn ngập. Cặp kia đã từng mang theo lạnh lùng xa cách ánh mắt, bây giờ hiếm thấy có rút lại một chút, ánh mắt lợi hại giống như thực chất đính tại trên thân Zolen, bên trong tràn ngập thuần túy, không che giấu chút nào. Kinh ngạc. Khoảng cách. Năm bước trở lên giặt sổ tại trong lòng nói thầm cái số này, băng lãnh tâm hồ phảng phất bị đầu nhập vào một tảng đá lớn. đây là hắn ảnh bộ hoàn mỹ khoảng cách. Trên lý luận tại khoảng cách này, trừ phi là sở trường tiên đoán hệ hoặc nắm giữ cảm giác đặc biệt lĩnh vực người mạnh chủ động dò xét, bằng không tuyệt đối không thể bị phát hiện. Có thể. Jaso yên lặng nhìn chăm chú lên Jolene, phản phất lần thứ nhất chân chính nhận biết trước mắt người này. Tại trong cảm nhận của hắn, thanh niên trước mắt khí tức vẫn như cũ như thường. So phổ thông phi phàm giảm mạnh chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Nhưng mà chính là cái này trong mắt hắn lộ vẻ không đầy đủ tồn tại, lại tinh chuẩn gọi ra hành tung của hắn. Điểm này, chỉ sợ ngay cả gỡ ra hẻm đều chưa hẳn có thể làm được. Mấy tức trong khoảnh khắc, giả sổ trong mắt kinh ngạc giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, lần nữa khôi phục như hồ sâu lạnh lùng. Nhưng hắn nhìn về phía Jolene ánh mắt, đã triệt để khác biệt. Đó là một loại xem kỹ, một loại ước định. Một loại đem đối phương từ đáng giá chú ý tiềm lực giả trong nháy mắt để thăng đến nhất thiết phải một lần nữa ước định hắn tính nguy hiểm cùng giá trị ngưng trọng. Như vậy, phía trước tại trên cao tháp thi triển uy lực như vậy pháp thuật người, sẽ không. Thực sự là cái này nhóc con đi. Giả sổ đại nhân. Jolene âm thanh cắt đứt thích khách phân tạm suy nghĩ. Giả sổ mấy không thể xem kỹ thở ra một tia khí tức, chậm rãi mở miệng nói. Vợ ra hẻm viện trưởng đâu? Khu khu cụ Jolene chưa trả lời, một hồi trầm trọng tiếng ho khan liền vượt lên trước xé rách tiến tĩnh, kèm theo kỵ sĩ học viện viện trưởng giọng khàn khàn. Ta ở đây, giả sổ. Nghe được kêu gọi, thích khách cái này mới đưa ánh mắt dò xét từ trên thân Jolene thu hồi. Làm phiền ngươi. Tiếp tục cảnh giới. Phát giác được trong hắn giọng nói mang theo hơi khác nhau tại ngày xưa khắc bản ôn hòa, Jolene lông mày có chút vung lên. Là. Giả sổ thấy thế, không tiếp tục ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trực tiếp hướng đi gờ dạ hẻm. Vừa rồi khoảng cách khá xa, thêm nữa bóng đêm lờ mờ, Giả sổ không thể thấy rõ gờ dạ hẻm hiện trạng. Thẳng đến hai người gần trong căng tấc, thích khách mới hoàn toàn thấy rõ kỵ sĩ học viện viện trưởng bộ dáng, hắn không khỏi thấp giọng kinh hô, liền vội vàng tiến lên mấy bước. Gờ dạ hẻm viện trưởng, ngài đây là vấn đề nhỏ, trở về tĩnh dưỡng một hồi liền có thể khôi phục, ngược lại là người gờ dạ hẻm khỏe miệng miễn cưỡng khiên động một chút, lộ ra mệt mỏi dị thường, vô lực khoát tay áo sau, quả quyết xóa khai chủ đề. Vội vã như vậy mà tới tìm ta, là có chuyện gì khẩn yếu? Gặp gờ dạ hẻm không muốn nói chuyện nhiều thương thế, Giả sổ minh trí mà không hỏi tới nữa, trầm ngâm chốc lát nhặt bà, chậm rãi nói: "Đờ Dẹt đại nhân hy vọng ngài mau chóng trở về vương đô." "Nô." Gờ dạ hẻm nghe vậy, lông mày lập tức khóa chặt. Hắn đối với chính mình vị này bạn già tính cách lại quá là rõ ràng. So với quý tộc phái vị kia không giữ được bình tĩnh lãnh tụ Marston, xem như thương nhân phe phái thủ lĩnh Đờ Dẹt, từ trước đến nay bụng dạ cực sâu, chưa bao giờ tùy tiện biểu lộ cảm xúc. Dù cho tao ngộ rất lớn biến cố, đối phương cũng vĩnh viễn là một bộ dáng vẻ ung dung không đội. Nhưng lần này, nhìn xem trong mắt Giả sổ trang nghiêm thần tình nghiêm nghị, gờ dạ hẻm nắm chặt chuôi kiếm, dùng chuôi này gần như sắp nứt ra tới lưỡi kiếm chống đỡ lấy cơ thể, khó khăn từ dưới đất đứng lên, âm thanh trầm thấp hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Giả sổ nhìn khắp bốn phía, xác nhận ạ hữu bọn người đã rơi vào trạng thái ngủ say sau, mới dùng ánh mắt ra hiệu, dẫn gờ dạ hẻm đi đến một chỗ nơi hẻo lánh, hạ giọng nói: "Căn cứ đáng tin tình báo, phía Bắc thú nhân lại độ hướng Kim Cốc Vương quốc phát động chiến tranh." Cái này trong mắt gờ dạ hẻm lướt qua vẻ nghi hoặc. Loại sự tình này hàng năm đều phải phát sinh mấy lần, không tính là lạ thường đi. Đích xác. Giả sổ nhẹ nhàng gật đầu. Ta chỉ là phụng dở dạ kẻ đại nhân chi mệnh hướng ngài hồi báo, bất quá lần này có chút khác biệt. Nghe nói Kim Cốc Vương quốc lần này tập kết cho binh, chỉ huy binh sĩ là Mạ Liền quốc vương bản thân, tự mình chinh phạt. Vợ dạ hẻm nghe vậy sững sốt một lát, khe khẽ thở dài, trên mặt mang mấy phần hiểu rõ. Xem ra vị này lão cơ thể của quốc vương thật sự không chịu nổi, nghĩ tại trước khi lâm trung triệt để bình định thú nhân đối với vương quốc uy hiếp sao? Thế nhưng là trong mắt của hắn thoáng qua một tia phức tạp vẻ mặt. Nếu như ta nhớ không lầm, Kim Cốc Vương quốc người thừa kế đến nay không giải quyết được đi. Đúng. Xem ra, cho dù là hắn thực lực thế này siêu phàm giả, cũng cuối cùng không cách nào ngoại lệ. Gờ dạ hẻm âm thanh mang theo sâu đậm cảm khái. Gờ dạ hẻm đại nhân, cái này chuyện cũng không trọng yếu. Giác số cắt đứt gờ dạ hẻm cảm khái. Đờ Dẹt đại nhân thúc giục ngài trở về vương đô, là bởi vì có khách nhân trọng yếu đến thăm. Khách nhân? Gờ dạ hẻm bởi vì trạng thái không tốt mà hô hấp thô trọng. Như thế nào? Chẳng lẽ là đám kia ngoan cố ải nhân cuối cùng nhà ra, đáp ứng chúng ta mua sắm mịt dịu mời cầu? Không, Giặt Sổ hít sâu một hơi, lúc này mới trầm giọng nói nhỏ: "Là cao tháp, những cái kia phù thủy đi tới thêm chỉ Esop River." Phù thủy? Chư thần ở trên nghe được cái này lâu đời mà mang theo điểm gợi ý vị xưng hô, gờ dạ hẻm đầu tiên là có chút mẩn ra, lập tức phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ cười khẽ, mang theo vẻ khổ sở. Xem ra thế đạo này thật muốn rối loạn. Phong bạo sắp tới, hắn khe khẽ lắc đầu, nụ cười trên mặt chợt thu lại, thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm. Biết mục đích của bọn hắn sao? Trước mắt còn không rõ ràng. Ta hiểu rồi. Vợ dạ hẻm nặng nề mà vỗ một cái thích khách bà bay. Khổ cực ngươi, Giả sổ. Lời còn chưa dứt, vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng đã ưỡn thẳng đau đớn thân thể, mở ra bước chân, âm thanh to: "Jolene, đánh thức đồng bọn của ngươi nhóm. Trận này cảm giác, lưu về đến vương đô sau đó ngủ tiếp đi." Chương 264 bí cố xúc sắc. Chương 264 bí cố xúc sắc. Mặc dù không rõ ràng gờ dạ hẻm vì cái gì vội vàng như vậy mà yêu cầu mau chóng đưa về, nhưng Jolene bọn người không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Dù sao nếu có lựa chọn, ai nguyện ý chờ ở mảnh này hoang vu địa phương vắng vẻ đâu? Bởi vậy sắc trời chưa tảng sáng, đám người liền tại Giặt Sổ dưới sự hướng dẫn, thành công cùng đại bộ đội tụ hợp. "Dễ ghi giáo viên, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt." Nhìn thấy cái này vị trí tại thời khắc sống còn, dùng thân thể tại cao tháp cửa vào ngăn cản hàng ngàn hàng vạn ma đạo cấu trang thể giáo viên, Dỗ Len trong mắt lưu trong mắt lộ ra từ trong thâm tâm kính ý, ha 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 ha. Ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi nhóc con dễ ghi, cười lớn tiến lên, cho Dỗ Len một cái bền chắc ôm. Nhưng sau một lát, ngừng. Cảm thấy mình phảng phất bị hai đầu xích sắt hung hăng giảo nhanh, này vị diện cùng nhau thông thường giáo viên kêu đau, vuốt Dỗ Len phía sau lưng. Cho ta điểm nhẹ. Không nhìn thấy ta trên thân còn mang theo thương sao? Xin lỗi, dễ ghi giáo viên Dỗ Len lúc này mới vội vàng buông tay ra, có chút không tốt ý mà cười cười. Cùng dĩ vãng nhậm chức lúc lấy được thuộc tính tăng thêm lúc, loại kia sức mạnh phảng phất là từ thể nội tự nhiên tuôn ra khác biệt. Có lẽ là bởi vì lần này nhậm chức kỵ sĩ giao phó cho thuộc tính tăng thêm thực sự quá khổng lồ, để cho Dỗ Len lần thứ nhất cảm nhận được một loại khó mà hoàn toàn trưởng khống tự thân sức mạnh không lưu loát cảm giác. Khu khu cụ trọng trọng ho khan vài tiếng, dễ ghi mắt nhìn cánh tay bên trên bị điểm vết dấu vết thấm ướt băng vải, lắc đầu bất đắc dĩ. Quên đi, nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ ngắm nhìn bốn phía hơi có vẻ đám đông. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quả quyết ngừng câu chuyện, xích lại gần Dỗ Len hạ giọng nói. Để tâm nhóc con, vợ già hẻm viện trưởng đều cùng ta đã nói rồi, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Cảm ơn dễ ghi giáo viên. Tốt, dễ ghi nhẹ nhàng vô Dỗ Len bả vai, chỉ hướng một bên một chỗ rộng lớn doanh trướng. Đến đó báo tên của ta, lĩnh chút tiếp tế đi, nơi này cách vương đô còn có đoạn lộ trình đâu. Tốt, dễ ghi giáo viên, đúng, Dỗ Len còn nghĩ hỏi lại thứ gì, dễ ghi cũng đã xoay người đi xử lý khác quân vụ. Thấy tình cảnh này, Dỗ Len đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá tất nhiên dễ ghi giáo viên không có cố ý nhắc đến, nghĩ đến mạ sần cái kia người, sẽ không có chuyện gì đi. Nghĩ như vậy, Dỗ Len gọi thân trên sau đồng bạn, hướng gian kia doanh trướng đi đến. Từng cái xếp thành hàng, bây giờ bắt đầu đăng ký, người muốn cái gì? Còn chưa xốc lên vừa dày vừa nặng vải mảnh, trong doanh trướng liền truyền đến một đạo giọng nói quen thuộc. Mạ sần. Dỗ Len bén rèm lên. Chỉ thấy hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng gầy yếu quý tộc thanh niên, bây giờ đang ngồi ngay ngắn ở trước một cái bàn gỗ, trong tay bút lông ngỗng tại trên trang giấy vang xào xạc. Nghe được kêu gọi, thanh niên ngẩng đầu, con mắt lập tức phát sáng lên. Mr. Dỗ Len. Nhìn thấy Mạ Sần bình yên vô sự, Dỗ Len thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù hai người ở chung thời gian không lâu lắm, nhưng Mạ Sần ôn hòa tính tình để cho người ta khó mà sinh chán ghét, lẫn nhau cũng đã có thể xem là bạn. Đơn giản trò chuyện vài câu, thương lượng xong trở lại vương đô sau kế hoạch, Dỗ Len một đoàn người liền ở chung quanh binh sĩ mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, nâng rõ ràng so với người khác thêm ra một mảng lớn đồ tiếp tế đi ra doanh trướng. Trở về vương đô đường xá thuận lợi đến kỳ lạ, không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có thành kiến chế quân đội ở bên hộ vệ, Dỗ Len một đoàn người càng là rất cảm thấy yên tâm thoải mái dễ chịu. Gan Vest thậm chí đem đoạn này đường về xưng là trước nay chưa có nhẹ nhõm đường đi. Không đến thời gian một tháng, cái kia cố gió biển đặc hữu tanh nồng khí tức liền lặng lẽ chui vào đám người xoắn núi. Nhìn qua trong tầm mắt dần dần hiện lên bến cảng đô thị hình dáng, Dỗ Len thở một hơi dài nhẹ nhõm, tùy theo mà đến là một hồi sâu đậm mọi mệt. Cái này mọi mệt cũng không phải là bắt nguồn từ cơ thể, mà là bắt nguồn từ những ngày qua đến nay thần kinh một mực căng thẳng. Từ quyết định thảo phạt hải tặc, đang gào khóc hạp tao nộ đoạt tâm ma, lại đến ngoài ý muốn lưu lạc mê vụ chỗ, Dỗ Len thần kinh từ đầu đến cuối giống như kéo căng cứng dây cung, chưa từng có phút chốc buông lỏng. Bây giờ cuối cùng đến an toàn chỗ, mãnh liệt buồn ngủ cảm giác trong nháy mắt đánh tới, để cho hắn nhịn không được đánh một cái thật rảnh áp. Cùng A Dư cáo biệt sau, Dỗ Len liền dẫn quen bạn mới khách nhân, phân đi cùng Mạ Sẩn, về tới sân mình. Vừa bước vào viện môn, một cỗ mê người mùi thơm liền chui vào trong núi. Dỗ Len lông mày khẽ nhếch, mang theo một tia kinh ngạc. Mr. Bợ Dọn Sẩn, lúc nào học được nấu cơm? Còn đang nghi hoặc, một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Tở Lĩnh Hồ Bì từ phòng bếp nô đầu ra. Nhìn thấy Dỗ Len thân ảnh, trong mắt của hắn trong nháy mắt đầy tràn kinh hỉ. Mr. Dỗ Len. Một phen ngắn gọn trò chuyện sau, Dỗ Len đem Mạ Sẩn giới thiệu cho Hồ Bì, lập tức dò hỏi. Hồ Bì, Mr. Bợ Dọn Sẩn đâu? Cái thời điểm này, Mr. Bợ Dọn Sẩn hiện đang chính mình trong phòng làm nghiên cứu đâu? Dỗ Len hiểu rõ gật đầu, để cho gạn bẹt phụ trách dàn xếp khách nhân, chính mình thì trực tiếp hướng đi viện lạc phía bên phải cái gian phòng kia gian phòng. Phanh phanh phanh. Thanh thúy tiếng đập cửa vừa ra, Dỗ Len liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Nô. Dỗ Len. Chuyên chú tại nghiên cứu Bợ Dọn Sẩn tựa hồ hoàn toàn quên đi thời gian. Khi vị học giả này lúc ngẩng đầu lên, trong mắt nhặt bạc cũng không phải là xa cách từ lâu gặp lại mừng rỡ, mà là có chút sững sờ, lập tức trên mặt liền hiện ra cuồng nhiệt hưng phấn. Hắn bước nhanh về phía trước, cầm trong tay một chồng hơi có vẻ tạp nhạp trang giấy một mạch nhét vào Dỗ Len trong tay. Dỗ Len, ngươi tới được vừa vặn. Còn nhớ rõ ta phía trước nói lên nguyên tố dung hợp lý luận sao? Nghe được câu này, trong lòng Dỗ Len vui mừng. Hắn trở tay đóng lại sau lưng cửa phòng, vừa lật xem trong tay trang giấy, một bên hỏi: ngươi đã hoàn thiện cái lý luận này, hơn nữa thí nghiệm thành công. Cái này Bợ Dọn Sẩn trên mặt cuồng nhiệt lập tức ngưng kết, hắn gãi gãi gương mặt, có chút lúng túng mở miệng. Thành công, cũng tính là thành công, ta cũng chính xác tìm được hai loại nguyên tố dung hợp lúc tọa độ mấu chốt cùng phát động thời cơ, nhưng mà hắn giang hai tay ra, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà dung hợp sau hiệu quả, cùng ta tư tưởng bên trong chênh lệch rất xa. Thoát ly phủ văn củng cố cùng hạn chế tự do ma lực nguyên tố, thực sự không có uy lực gì có thể nói nghe được tin tức này, Dỗ Len cũng không quá mức thất vọng. Dù sao bây giờ hắn di khai hích ra ý thức biển sâu, nắm giữ thi triển vòng giai pháp thuật năng lực, đối với tăng cường uy lực pháp thuật khát vọng đã không giống lúc trước như vậy khẩn cấp. Huống hồ tất nhiên lý luận bản thân đã hoàn thiện, có lẽ trong đó một ít nguyên lý có thể trực tiếp sử dụng đến thi pháp trên kỹ xảo. Thì như không hạn chế tại đơn nhất ma lực nguyên tố, nếm thử để cho hai loại pháp thuật bản thân tiến hành dung hợp. Nghe được Dỗ Len cái ý nghĩ này, Bợ Dọn Sẩn trầm ngâm chốc lát, trong mắt tinh quang lóe lên, quả quyết rút ra một tấm mới giấy da dê, nắm lên bút lông ngộng ở trên cực nhanh diễn toán. Mr. Bợ Dọn Sần mắt thấy cảnh này, Jolene có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa tay vỗ nhẹ học giả bà bay, cắt đứt hắn đắm chìm trạng thái. Từ trong túi tiền móc ra khối kia từ Vu Yêu Châu có được tám mặt xuất sắc, nhẹ nhàng để ở trên bàn. Ngươi biết đây là cái gì ư? Cái này Bợ Dọn Sần để hạ bút, cẩn thận chu đáo một lát sau, liền vừa dùng ngón tay thon dài linh xảo phát làm lấy xuất sắc lăng diện, để cho những cái kia phủ văn cổ xưa đang chuyển động ở giữa phát ra nhỏ bé mà quy luật cùng cụm tâm thành. Một bên lấy bình thản mà mang theo khảo cứu giọng điệu hướng Jolene giải thích. Đây là một kiện có chút cổ lão đồ vật. Hắn giọng nói ôn hòa, ánh mắt rơi vào trên đầu ngón tay xuất sắc. Tên của nó gọi là Vì Bí Cố Đầu hoặc Tỏa Linh Đầu. Tại lâu đời quá khứ, ước chừng là áo pháp kỷ nguyên thời kỳ cuối, cách nay chỉ sợ có hơn ngàn năm, một chút người thi pháp sẽ dùng nó tới an toàn phong tồn vật phẩm. Hắn nguyên lý tương tự với thực hiện một đạo phức tạp ma pháp phong ấn. Vỡ dọn sân ngón tay ổn định chuyển động mà xuất sắc, động tác chính xác mà trôi chảy. Mở ra nó phương pháp, trên lý luận nói có hai loại. Thứ nhất là lấy ma lực cường đại cưỡng ép bài trừ hắn đồng cốt phòng hộ cấm chế, cái này cần tương đương thâm hậu tạo nghệ, lại phong hiểm không nhỏ, dễ dàng tổn hại nội tạng chi vật. Vỡ dọn sân khẽ gật đầu một cái, rõ ràng đối với loại phương thức này không quá tán đồng. Thứ hai động tác trên tay của hắn cũng không ngừng, lại là vài tiếng thanh thúy cùng cụ tâm thanh. Nhưng là thông qua hiểu hắn phủ văn sắp xếp quy luật, đem tám cái trên mặt phủ văn danh sách theo đặc định phương thức xoay tròn, xếp hợp lý, khiến cho cấu thành hoàn chỉnh chìa khóa danh sách, từ đó giải trừ nội bộ phong tỏa, đây mới là tương đối ổn thỏa phương pháp. Nghe, giải khai cái này. Bí cố xuất sắc phương pháp giống như rất khó khăn. Jolene nhíu mày, mở miệng hỏi. Tại nó ban sơ được sáng tạo thời đại, chính xác như thế. Vợ dọn sần có chút lời, ngón tay vẫn như cũ linh xảo phát làm lấy xuất sắc, để nó giống một kiện ôn thuận món đồ chơi tại lòng bàn tay xoay tròn. Bất quá trải qua mấy ngàn năm thời gian, rất nhiều chuyên chú tại cổ đại ma pháp tạo vật học giả, nhất là cao tháp bên trong những cái kia tuổi thọ dài dằng dặc phù thủy, đã đối với loại này bí cố đầu kết cấu cùng phù văn lộ diện tiến hành vô cùng tường tận nghiên cứu và giải tỏa kết cấu. Tương quan giải pháp đồ phổ cùng nguyên lý phân tích, tại cao tháp điện tịch trong quán xem như tương đối cơ sở tài liệu, đối với giống ta loại này nghiên cứu đọc qua những thứ này văn hiến mà nói, nắm giữ giải thích pháp, càng nhiều là kiên nhẫn cùng quen thuộc vấn đề, không coi là cao thâm cỡ nào. Nói đến đây, Vỡ Dọn Sần ôn hòa nói bổ sung. Cho nên Jolene, bằng vào ta thiệt kiến, trừ phi đây là một cái hàng ngàn năm trước lao ngân đồng, bằng không bây giờ còn có thể bị dùng loại này đã sớm bị phân tích thông suốt phương thức phong tồn đồ vật. Nó thực tế giá trị, chỉ sợ hắn cân nhắc dùng từ, tính toán biểu đạt đến mức quyển chuyển chút, nhưng ý rất rõ ràng. Đinh ra không cần quá cao. Ngay tại Bợ Dọn Sần cuối cùng câu kia liên quan tới giá trị phán đoán ngữ, cái kia ôn hòa ẩm cuối chưa hoàn toàn tiêu tan trong không khí trong nháy mắt. Cùng cụt. Một tiếng phá lệ thanh thúy, phản phất tinh vi cơ quan hoàn mỹ nghiến răng nhẹ vang lên, rõ ràng từ xúc sắc nội bộ truyền ra. Bợ Dọn Sần linh xảo tung bay ngón tay chợt dừng lại, giống như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt. Trên mặt hắn cái kia ôn hòa, lý trí, mang theo vẻ tiếc hận trong nháy mắt ngưng kết, bị một tia thuần túy kinh ngạc thay thế. Hắn có chút mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn mình trong lòng bàn tay viên kia băng lãnh tám mặt xúc sắc. Bây giờ, một cỗ năng lượng bằng bạc đang từ tám cái góc đỉnh nhỏ bé khe hở chỗ lặng yên tiêu tán mà ra. Chương 265 một tòa khác giếng ma. Chương 265 một tòa khác giếng ma bá. Cảm giác bén nhạy để cho Jolene tại bí cố xúc sắc phát sinh dị biến trong nháy mắt, liền bắt được cái kia nhỏ bé lại đột ngột năng lượng ba động. Bởi vậy làm kinh ngạc mới vừa ở Bợ Dọn Sần trên mặt hiện lên, tay của hắn đã như điện quang giống như nô ra, mau lẹ tinh chuẩn đem viên kia đang tại kịch biến bí cố xúc sắc bắp vào lòng bàn tay. Sau một khắc, vô hình ảnh chi xa lặng yên lan tràn, nhu hòa lại nghiêm mật bao trùm xúc sắc, trong nháy mắt ách chế nó không ngừng tiêu tán năng lượng, không có một tơ một hào tiết ra ngoài. Xác nhận dị thường ba động đã bị triệt để che giấu, Jolene nghiêng thai ngưng thần, nín hơi lắng nghe ngoài phòng động tĩnh. Nhìn thấy trong đình viện các đồng bạn đàm tiếu âm thanh vẫn như cũ, không có một tia bị đánh gãy dấu hiệu, hắn lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm căng thẳng khí tức, túi đầu xuống, ngưng thần xem kỹ lên trong lòng bàn tay bí cố xúc sắc. Ảnh chi sa ngăn cách năng lượng tiêu tán, lại không cách nào che lấp kỳ hình thái kỳ biến. Thời khắc này bí cố xúc sắc đã không còn là cái kia kín kẽ đen như mực bắt diệt thể. Nó giống như giải khai trói buộc tinh vi cơ quan, tám cái góc cạnh rõ ràng đen như mực mặt ngoài có chút hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra hiện lộ ra từng đạo cực kỳ nhỏ lại có thể thấy rõ khe hở. Những thứ này khe hở cũng không phải là quy tắc bao nhiêu đường cong, ngược lại giống như là một loại nào đó cổ lão tạo vật tự nhiên dạn nước đường vân, lộ ra một loại thần bí yêu đất mỹ cảm. Xuyên thấu qua dương lên khe hở, có thể thấy được trong đó cũng không phải là hư không. Nguyên bản điêu khắc tại mặt ngoài phủ văn cổ xưa, hắn cuối cùng kéo dài đi vào, bây giờ đang dọc theo khe hở biên giới chạy xuôi u lánh lăng quang. Quang mang này mang theo thuần túy năng lượng khuynh hướng cảm xúc, giống như bị phong tồn lãnh nguyệt chi quang, chậm rãi chạy ra khe hở, lại bị ảnh chi xa giam cầm, tại dưới lụa mỏng tạo thành vầng sáng mông lung. Mà tại tia sáng trung tâm, tại có chút dương lên bắt diện thể chỗ sâu, một cái càng nhỏ hơn, càng tỉ mỉ, tản ra cố định vi mang hoạch tâm đang ổn định xoay tròn lấy. Theo u lánh lam quang tại trong lòng bàn tay quen quẩn, khi Jolene ánh mắt chạm đến bí cố xúc sắc nội bộ cái kia ổn định hoạch tâm, một cú cảm giác quen thuộc đống nhiên xông lên đầu. Đó là phía trước tại cao tháp phía trên, khi viên tiên đồng cốt ma lực nguyên tố đều tràn vào thể nội, giao phó hắn ma đô giải trưởng không quyền lúc cảm giác. Mà theo cái kia u lánh lam quang dần dần lan tràn đến toàn bộ bàn tay, cỗ này cảm giác quen thuộc trở nên càng mãnh liệt. Đột nhiên, Jolene cảm giác ý thức của mình chỗ sâu, phản phất cùng cái nào đó sự vật thành lập kết nối. Mà cái kia vật thể, Jolene quay đầu, lần theo liên tiếp phương hướng nhìn lại. Lúc này ngay tại vương đô khu vực hạch tầm, tản ra một cỗ cùng ma đô giải cao tháp hạch tâm dị thường tương tự sóng ma lực động. giống như một cái ngủ say cự nhân trái tim, ổn định mà mạnh mẽ mà nhịp đập lấy. Nhưng chớp mắt đi qua, Jolene liền đống nhiên đem cỗ này cảm giác quái dị ném sau, hạ thấp giọng hỏi: "Mr. Bờ Johnson, có cái gì phương pháp có thể lập tức đem bí cố xúc sắc một lần nữa phong bế sao?" "Tự nhiên có thể." Bờ Johnson lập tức trả lời đạo. Vì phòng ngừa năng lượng ba động dẫn tới phiền toái không cần thiết, Jolene đưa tay ngăn trở Bờ Johnson chuẩn bị tự mình thao tác động tác sau, ý theo vị học giả này đơn giản rõ ràng chỉ thị, ngón tay nhanh chóng búng ra đứng lên. Một lát sau, theo một đạo thanh thúy cùng cục cơ quan âm thanh, bí cố xúc sắc có chút dương lên đen như mực mặt ngoài trong nháy mắt hướng vào phía trong co vào khép lại. Khe hở bên trong tràn ra u lam tia sáng, giống như bị vô hình sức mạnh cướp lấy giống như thu liệm ảm đạm. Chớp mắt trong nháy mắt, vừa mới còn tản ra u lam bừng sáng, hình thái kịch biến xúc sắc, liền lần nữa ngưng kết phong bế. Biến trở về lúc trước kín kẽ đen như mực bát diện thể, tiên tính nằm ở Jolene lòng bàn tay, phản phất vừa rồi hết thể dị tượng đều chẳng qua là huyễn ảnh. Jolene Bờ Johnson vẫn đắm chìm tại trong bí cố xúc sắc vừa mới kịch biến, thất thần phút chốc, mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Thứ này, ngươi là từ đâu có được?" "Mr. Bờ Johnson, ngươi nghe nói qua ma đồ giải sao?" Gặp học giả lắc đầu, Jolene liền giản lược ách yếu tự thuật hắn tại mê vụ chi địa kinh nghiệm. "Đoạt tâm ma, tiên sau, vu yêu, ma đạo cấu trang thể, còn có một tòa thần bí ma đô." Bờ Johnson trầm ngâm trải bước Jolene lời nói, đột nhiên khẽ cười một tiếng. "Jolene, ta xem như biết do gạn bè vì cái gì một mực đi theo ngươi, chỉ bằng vào ngươi mấy tháng này kinh nghiệm, đã đủ vị kia ngâm du thi nhân viết lên một thiên tráng lệ sử thi." Khẽ gật đầu một cái, Jolene không để ý đến Bờ Johnson trêu chọc, trực tiếp hỏi: "Mr. Bờ Johnson, vậy cái này bí cố xúc sắc Jolene, tất nhiên đây là tiền kia vu yêu vật sở hữu, lại thêm nó vừa rồi bày ra năng lượng ba động." Bờ Johnson cẩn thận chu đáo lấy xúc sắc bên trên phủ văn cổ xưa, tiếp tục mở miệng đạo: "Rất có thể, cái này bí cố xúc sắc thật là ngàn năm trước kia tạo vật, cho nên nếu như ngươi nghĩ tìm kiếm trong đó phong tồn đồ vật, tốt nhất tìm cái đầy đủ yên tĩnh lại chỗ quất." Kiến nghị này đang cùng Jolene suy nghĩ trong lòng không như mà hợp. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đem bí cố xúc sắc một lần nữa để vào hầu bao, ngược lại mở miệng nói: "Đúng, Mr. Bờ Johnson, ta giống như mở ra ý thức biển sâu." "Ý thức biển sâu?" Vừa mới đối mặt ngàn năm tạo vật đều chấn định như thường học giả, bây giờ con ngươi chợt co vào. "Jolene, ngươi nói là cái kia có thể khắc họa vòng giai pháp thuật phụ văn, xem như người thi pháp căn cơ ý thức biển sâu?" Nhìn thấy Jolene gật đầu xác nhận, Bờ Johnson hô hấp trong nháy mắt trở nên thô trọng, ánh mắt khó tin ở trước mắt thanh niên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Trải qua thời gian dài ở chung, để cho hắn biết rõ Jolene tuyệt sẽ không tại loại này chuyện bên trên nói đùa. Bởi vậy ngắn ngủi khiếp sợ đi qua, một cỗ mãnh liệt hoang đường cảm giác chiếm lấy hắn. Tại trong sự nhận thức của hắn, mở ý thức biển sâu tiền đề là nhất thiết phải nắm giữ minh tưởng pháp, mà hắn vạn phần xác định, Jolene chưa bao giờ tiếp xúc qua bất luận cái gì minh tưởng pháp truyền thừa. Bờ Johnson cảm thấy một hồi mê muội, không có minh tưởng pháp chỉ dẫn tinh thần, lẩn tránh phong hiểm, cưỡng ép mở ý thức biển sâu, không khác tại cuồng bạo biển động có ích man lực vô căn cứ kiến tạo thủy tinh cung điện. Mỗi một bước đều tại thông hướng hủy diệt. Nhưng Jolene vậy mà thành công, cái này đã không phải tài năng dị bẩm có khả năng giải thích, quả thực là ma pháp nữ thần ban cho kỳ tích. Nhìn xem thanh niên gương mặt bình tĩnh, Bờ Johnson âm thanh trở nên khô khốc: "Jolene, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được?" "Hẳn là tinh thần lực đột phá cái nào đó các hạn sau." Một cách tự nhiên thức tỉnh nghe được câu này ngắn gọn giải thích, Bờ Johnson không khỏi sửng sốt. Một lát sau, hắn mới có hơi vô lực lắc đầu. Có lẽ là tại trên thân Jolene gặp cảm giác bị thất bại đã đủ nhiều, lần này Bờ Johnson không nói thêm gì, rất nhanh liền từ trong khiếp sợ bên trong bình phục lại. Thời gian còn thừa lại bên trong, Jolene hướng Bờ Johnson học tập mở ra bí cố xúc sắc phương pháp, thẳng đến hố bị kêu gọi thanh âm ăn cơm truyền đến, hai người mới ngừng trò chuyện, đi ra cửa phòng. Bữa tối mặc dù không bằng Jolene tự tay phanh chế phong phú, nhưng so sánh mê vụ chi địa những cái kia no bụng chi vật, đã có thể sừng tụng tương đương hào hoa. Thoát ly hiểm cảnh sau, đám người cũng lộ ra phá lệ để lòng. Liên luôn luôn không vui uống rượu Tở Dệ Xạ, cũng không nhịn được uống rượu mấy chén. Có chút phiếm hồng gương mặt tại tóc bạc làm nổi bật phía dưới, tăng thêm mấy phần động lòng người. "Đúng, Ma Sơn." Jolene một bên nhanh chóng đem đồ ăn đưa vào trong miệng, một bên tò mò mà hỏi: "Ta một mực quên hỏi, ngươi làm sao sẽ chạy đến mê vụ chi địa đi? Coi như muốn tránh né Kim Cốc Vương quốc đuổi bắt, cũng không cần thiết đi loại kia hiểm địa đi." Liên quan tới cái này nghe được tra hỏi, vương chén rượu Mạ Sẩn trên mặt lướt qua một tia hoang mang. "Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nguyên bản ta kế hoạch đi theo một vị Thẹn Chỉ Esop Di vợ trẻ tuổi quý tộc ngồi thuyền, trước tiên đến Thẹn Chỉ Esop Di vợ lại tính toán sau, nhưng không nghĩ tới." Hắn khe khẽ thở dài, giọng nói có chút bất đắc dĩ. "Đầu tiên là lên thuyền lúc bị cự tuyệt, sau đó không bao lâu ngay tại Viễn Dương cảng bị đuổi bắt, theo lý thuyết thanh niên quý tộc như mày, lâm vào trầm tư. Ta một đường hành tung đều che giấu rất khá, không nên bị phát hiện mới đúng." Mấy phen suy tư vẫn không có đầu mối sau, Mạ Sẩn lắc đầu, tiếp tục nói: "Tóm lại, cũng coi như là may mắn, ta cuối cùng lăn lộn đến một chiếc hải tặc thuyền, lúc này mới thành công đến Thẹn Chỉ Esop Di vợ. Nhưng mới vừa lên mở, liền không hiểu thấu kỳ diệu bước vào mê vụ chi địa." Nghe xong lần này tiền căn hậu quả, Jolene khỏe miệng khó mà phát hiện khẽ nhăn một cái, sau đó ho nhẹ hai tiếng, quả quyết xóa khai chủ đề. Mà có lẽ là bởi vì chết qua một lần nguyên nhân, Mạ Sẩn tính cách tương đương rộng rãi, cũng không đối với chuyện này quá nhiều xoắn xuýt. Ăn uống no đủ sau, Jolene thu xếp tốt và đi cùng Mạ Sẩn, liền về tới gian phòng của mình. Đẩy cửa phòng ra, bên trong bày biện cùng hắn lúc rời đi không khác chút nào, thậm chí không nhiễm trần thế. Hồ bị cái kia nhóc con, thật đúng là chịu khó. Jolene khẽ cười một tiếng, đơn giản rửa mặt sau, liền té nằm trên giường cửa hàng bên trên. Phần lưng truyền đến mềm mại xúc cảm để cho hắn không kìm lòng được thở dài ra một hơi. Nhìn qua ngoài cửa sổ mịt mù nguyệt quang, ba ngày từ trong bí cố xúc sắc cảm nhận được loại kia, cùng một cái tồn tại nào đó thiết lập liên tiếp cảm giác, lại không tự chủ nổi lên trong lòng. Ma đô giải tại thời kỳ cường thịnh, từng tại trong thành thiết lập hai tòa giếng ma, xem như cả tòa thành phố tinh khiết ma lực cội nguồn. Hồi tưởng lại TES tiên sau ạ sở giờ ALE lời nói, Jolene chậm rãi nhíu mày. Chương 266 tháp cao khách đến thăm, chương 266 tháp cao khách đến thăm tòa kia ngưng tụ ma lực nồng cốt cao tháp. Hẳn là ạ sở giờ ALE đề cập tới, vì ma đô giải cung cấp tinh khiết ma lực giếng ma một trong. Hồi tưởng lại cao tháp đổ sụp lúc, hắn dưới đáy bạo bộc lộ ra, không ngừng tiêu tán lấy ma lực nguyên tố vực sâu không đáy, Jolene ở trong lòng xác nhận điều phán đoán này. Ma đổi thành một tòa giếng ma ký ức chợt hiện về đến đi tới thợ rèn nghiệp đó lúc, đi qua một khu vực như vậy, nơi đó từng chuyển đến ma lực nguyên tố nhỏ bé ba động. Jolene lông mày có chút nhíu lên. Chẳng lẽ, bây giờ thì ở tòa này vương đô giải đất trung tâm. Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu góc bên trong thành hình, bằng chứng lập tức từ trong trí nhớ hiện lên. Khi ma đô giải vừa mới khôi phục lúc, hắn từng tận mắt nhìn thấy. Cái kia nguyên bản đem mê vụ chi địa hoàn toàn bao phủ cao ngất tường đây, tại mặt hướng Thiên Chỉ Esopji vở vương đô trên phương hướng, đột nhiên sụp đổ ra một đoạn cực lớn lỗ hổng, vừa vặn tạo thành một đầu thông lộ. Mà bọn hắn lần này từ mê vụ chi địa trở về vương đô, chính là trải qua con đường hầm kia. Theo lý thuyết, ma đô giải chỗ bao quát khu vực, có thể cũng không giới hạn tại mê vụ chi địa, mà là toàn bộ Thiên Chỉ Esopji vở. Ý nghĩ này giống như một thùng nước đá phủ đầu dội xuống, trong nháy mắt xua tan Jolene tất cả buồn ngủ, để cho hắn triệt để thanh tỉnh. Nếu thật là dạng này, như vậy thì mang ý nghĩa Thẹn Chỉ Esop Di vừa không an toàn nữa tao nộ qua ma đạo cấu trang thể, cùng với tên kia thực lực sâu không lường được thần bí vui yêu. Những hình ảnh này lướt qua đầu óc, để cho Jolene hô hấp không khỏi dồn dập lên. Lúc trước có thể chiến thắng vui yêu, lắng lại ma đô khôi phục, là nhiều loại nhân tố cùng tác dụng kết quả. Thứ nhất, ma đô khôi phục cũng không để cho Thẹn Chỉ Esop Di vừa lâm vào toàn diện loạn lạc, ít nhất cầm quyền giai tầng không chịu ảnh hưởng, khiến cho bọn hắn có thể cấp tốc quyết đoán, thanh trừ mê vụ chi địa. Thứ hai, là tại đông đảo siêu phàm nghề nghiệp giả cùng vui yêu kịch chiến khoảng cách. Hắn thành công cắt đứt đối phương cùng ma lực nồng cốt kết nối, lúc này mới cuối cùng đem hắn đánh bại. Nhưng mà, ma đô giải khôi phục đưa tới bảng bạc ma lực lưu động, bây giờ tất nhiên đã gây nên nhiều mặt thế lực chú ý, trong đó tất nhiên không thiếu thực lực có thể cùng tên kia thần bí vu yêu sánh vai, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Một tòa hội tụ cổ đại ma pháp kết tinh đô thị, đối với bất luận cái gì người thi pháp mà nói cũng là tha thiết ước mơ bảo tàng. Một khi để cho bọn hắn ý thức được, thẹn chỉ Esop Di vở vương đô trung tâm, lại còn ẩn giấu một tòa có thể khởi động lại ma đô giải mấu chốt giếng ma. Nghĩ đến có thể đưa tới hỗn loạn cảnh tượng, Jolene không khỏi hít sâu một hơi. Người mang bảo tàng nhất định dẫn ngấp nghé. Một cái vui yêu liền cơ hồ nhặt bạ tỷ hệ hao hết thẹn chỉ Esop Di vở cả nước lực mới có thể tiêu diệt. Cái này tất nhiên có vui yêu hấp thu ma đô hạch tâm, thu được gần như vô tận ma lực nhân tố. Nhưng nếu vương đô giếng ma tồn tại bại lộ, thẹn chỉ Esop Di vở phải đối mặt liền hơn xa một cái người thi pháp. Tóm lại, mặc kệ gờ ra hẻm tin hay không, ngày mai trước tiên đem suy đoán này nói cho hắn biết. Suy tư phút chốc, Jolene làm ra quyết đoán. Đến nỗi chuyện sau đó cùng tại Kim Cốc Vương quốc cảnh ngộ khác biệt, Jolene tại Thiên Chỉ Esop Di vừa nhận lấy cực lớn lễ ngộ. Phương diện kinh tế, có thương nhân có lỉnh khẳng khái giúp đỡ. Thực lực đề thăng bên trên, hắn thuận lợi tiến vào kỵ sĩ học viện, cơ hội là không có chút nào đại giới mà thu được quý báu kỵ sĩ hô hấp pháp. Bao quát có thể đi vào thợ rèn nghiệp đoàn, tuy có hạ kẻ cùng ải nhân dịp phần giao tình, nhưng thương nhân phái thủ lĩnh đỡ dẹp trợ lực đồng dạng không thể thiếu. Ân tình cần hồi báo. Jolene có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bước vào siêu phàm lĩnh vực, không thể rời bỏ Thiên Chỉ Esop Di vừa cung cấp trợ giúp. Bởi vậy hắn không có khả năng tại đất nước này gặp phải nguy cơ lúc quay người rời đi. Cái này vi phạm với hắn nguyên tắc làm người. Nhưng nếu muốn hắn cùng với cái này vương quốc cùng tồn vong. Jolene khẽ gật đầu một cái, hít sâu một hơi, cố gắng để lòng căng thẳng tâm thần, mang theo rối ren phức tạp suy nghĩ, chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Jolene đúng giờ mở hai mắt ra. Nghĩ đến phía trước một đêm phòng đoán, hắn vô tâm chỉ hoãn, vội vàng rửa mặt sau, thậm chí không kịp chuẩn bị bữa sáng, trực tiếp thẳng hướng kỵ sĩ học viện chạy tới. Cùng lính gác cửa đơn giản lên tiếng chào, Jolene quen việc dễ làm mà đi tới gờ dạ hẻm viện trưởng trước của phòng. Phanh phanh phanh. Vài tiếng thanh thúy gõ đánh sau, môn nội truyền đến gờ dạ hẻm thanh âm trầm thấp. Vị nào? Gờ dạ hẻm viện trưởng, là ta, Jolene. Nô đi vào đi. Nhận được cho phép, Jolene đẩy cửa vào. Lúc này hắn mới phát hiện trong phòng ngoại trừ gờ dạ hẻm, còn ngồi hai vị thân ảnh xa lạ. Hai người cũng không phải là Thẹn Chỉ Esop Di vừa thường gặp trang phục. Bọn hắn mặc lấy kiểu dáng cực kỳ đơn giản màu nâu xám trường bào, vải vóc thoạt nhìn là một loại nào đó thô ráp chịu mài mòn cây đay hoặc lông dê, không có bất kỳ cái gì huy hiệu hoặc trang trí, một mạc phải gần như đơn sơ. Một người thân hình cô gầy, giống như hong khô tượng một nhánh. Lõm sâu trong hốc mắt hàm một đôi phảng phất lắng động quá đã lâu quang màu hổ phách con mắt, ánh mắt bình tĩnh lại dị thường thâm thúy. Hai tay của hắn bén để tại trên gối, đốt ngón tay nô ra, làn da giống như cũ kỹ giấy da dê, đầy nhỏ xíu nhăn nheo. Một vị khác thì tương đối vạm vỡ chút, khuôn mặt chính trực, trên cằm giữ lại chưa qua xử lý râu ngắn gốc dạng, tóc là sen lẫn sám trắng màu nâu đậm, tùy ý buộc ở sau. Hắn tư thế ngồi tùy ý hơn, một cái tay khoác lên bên cạnh một chi không tầm thường chút nào, phảng phất mới từ trong rừng nhặt được cây khô thủ trợ bên trên. Sau khi Jolene ánh mắt chạm đến hai người này lúc, cảm giác bén nhạy trong nháy mắt bắt được vô hình nào đó khác thường. Ở đó một mặt phải gần như đơn sơ áo bào phía dưới, hắn cảm nhận được không phải kỵ sĩ mênh mông khí huyết hoặc đấu khí, mà là giống như biển sâu gợn sóng giống như bàng bạc mà nội liễm ma lực nguyên tố. Cỗ này sức mạnh cũng không phải là tận lực phát ra, lại giống ngủ say trong núi lửa lưu động dung nham, mang theo một loại thuần túy, cổ lão lại rất có cảm giác gáp bách năng lượng khuynh hướng cảm xúc, trầm ổn ngủ đông tại trong cơ thể của bọn họ. Vẹn vẹn cảm giác được tồn tại, liền để Jolen tinh thần lực trường bản năng nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, phản phất bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập vào vô hình cục đá. Người thi pháp ý thức được điểm ấy sau, Jolen trên mặt cũng không biểu lộ bất luận cái gì dị sắc. Bất quá chớp mắt trong nháy mắt, hắn liền thu hồi tìm kiếm ánh mắt, buông xuống hai con người, dậm chân tiến lên, an tĩnh đứng lặng tại trước mặt gờ dạ hẻm. Jolen đến, tựa hồ xua tan một loại nào đó không tính vui vẻ bầu không khí. Gờ dạ hẻm đứng lên, hai tay chống tại trên bàn gỗ, mở miệng nói: "Ách Văn tiên sinh, ta kế tiếp còn có chuyện phải bận rộn, cho nên nghe được trong giọng nói chủ khách ý, được xưng là Ách Văn khô gầy cụ ông chậm rãi đứng dậy, có chút không người nói: "Xin lỗi quấy rầy ngài thời gian dài như vậy, gờ dạ hẻm viện trưởng. Bất quá liên quan đề nghị mới vừa rồi, còn mời ngài suy nghĩ tỉ mỉ, đồng thời chuyển cáo Đở Dẹt tiên sinh." Dù sao Ách Văn có chút vận đục trong con mắt bên trong thoáng qua một đạo tinh quang, khóe miệng hướng về phía trước dây dưa, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nụ cười. Loại đồ vật này cũng không phải là các ngươi có khả năng trưởng không ta hiểu rồi, Ách Văn tiên sinh. Vợ dạ hẻm hít sâu một hơi, sau đó huy động cánh tay. Mời, có chút hạ thấp người sau khi hành lễ, Ách Văn không nói gì thêm nữa. Hắn chỉ là dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vô vẫn ngồi ở trên ghế đồng bạn, dẫn linh đối phương quay người rời đi. Theo cửa phòng đóng lại, ngoài phòng tiếng bước chân càng lúc càng xa, Jolen mới nhíu chặt lông mày dò hỏi. Vợ dạ hẻm viện trưởng, bọn hắn là phù thủy. Vợ dạ hẻm một lần nữa ngồi xuống ghế, cả người rơi vào mềm mại thành ghế, giọng nói hiện ra vẻ mệt mỏi. Căn cứ chính bọn hắn giới thiệu, đến từ trong tin đồn cao tháp, A kỵ sĩ học viện viện trưởng khẽ cười một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Đến nỗi là thật là giả, ai nào biết đâu. Chương 267 chiến kỹ xung kích chương 267 chiến kỹ xung kích phù thủy. Nghe được cái chức vị này, Jolen lông mày lập tức khóa chặt lại. Trải qua rất nhiều sự kiện sau, hắn đối với phiến đại lục này nhận thức sớm đã không giống mới đến lúc như vậy nông cạn. Thì như những cái kia nắm giữ lấy siêu phàm vĩ lực, người thi pháp. Người thi pháp chỉ là một cái cách gọi, phù thủy chỉ là một cái trong đó chi nhánh. Trừ phù thủy bên ngoài, vẫn có nhiều loại siêu phàm nghề nghiệp đồng dạng có thể bị quy về này liệt. Mà tại những này người thi pháp bên trong, pháp sư nắm giữ sức mạnh cùng phù thủy tồn tại rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng cùng chú trọng hơn thực tiễn, truy cầu tinh chuẩn điều khiển pháp thuật mô hình lấy đạt tới tức thời hiệu quả pháp sư khác biệt, phù thủy thì càng thiên về tại thuần túy nghiên cứu. Bọn hắn truy tìm chính là ma lực bản thân sâu nhất tầng, buồn nguyên nhất huyền bí, khát vọng thấy rõ thế gian vạn vật vận hành pháp tắc. Dù là những pháp tắc này thường bị thế tục coi là cấm kỵ, pháp thuật đối bọn hắn mà nói, càng giống là nghiệm chứng lý luận công cụ hoặc nghiên cứu sản phẩm phụ, mà không phải là mục đích cuối cùng nhất. Loại này đối với thuần túy kiến thức khao khát, điều khiển phù thủy nhóm không ngừng tìm tòi những cái kia xó xỉnh bị quên, bị phong ấn di tích, thậm chí giới hạn sống cùng chết bản thân. Nhưng mà, chính là loại này gần như cố chấp nghiên cứu dẫn hướng, giao cho phù thủy một cái mấu chốt lại làm cho người bất an đặc điểm. Bọn hắn thường thường không có điểm mấu chốt, hoặc có lẽ là ranh giới cuối cùng thấp hơn nhiều thường nhân thậm chí khác siêu phàm nghề nghiệp giả. Vì thu hoạch tri thức hoặc nghiệm chứng cái nào đó to gan phỏng đoán, bọn hắn có thể coi thường đạo đức luân thường, đem sinh vật sống coi là thí nghiệm tài liệu, đem linh hồn coi như có thể giao dịch tiền tệ, thậm chí có can đảm khinh nhẫn thần linh lĩnh vực hoặc vật bèo sinh mệnh tự nhiên tiến trình. Vĩnh sinh, sức mạnh, đối với vũ trụ chân lý nắm giữ. Những thứ này to lớn mục tiêu trong mắt bọn hắn, đủ để hợp lý hóa bất luận cái gì thủ đoạn nghe rợn cả người. Đối bọn hắn mà nói, thủ đoạn tà ác hay không, kém xa kết quả chân thực cùng giá trị trọng yếu. Loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đặc tính, khiến cho phù thủy danh tiếng ở thế tục ở giữa thường thường cùng nguy hiểm, điên cuồng cũng không thể dự đoán chặt chẽ tương liên. Nghĩ tới đây, Jolen không khỏi nhớ lại tên kia hấp thu ma đều hạch tâm sức mạnh vô yêu. Kỳ hành kính, không đang tản phát ra loại này làm cho người không rét mà run phù thủy đặc chất sao? Đang lúc Jolen đắm chìm ở suy xét lúc, một tiếng kéo dài thở dài cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn nâng lên hai con người, nhìn về phía trước mặt kỵ sĩ. Cùng lúc trước bộ dáng chật vật so sánh, lúc này vị viện trưởng này bề ngoài đã không sai biệt lắm trở về hình dáng ban đầu, chỉ là Jolen chậm rãi nhíu chặt lông mày. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể của gờ dạ hẻm phun trào đấu khí, tựa hồ nếu so với trước kia đạm bạc không thiếu, thậm chí hắn di động đều xuất hiện một chút trệ sát. Trầm mặc một lát sau, gờ dạ hẻm khe khẽ lắc đầu, đưa tay ra mò về bàn gỗ bên trái, tại một vị trí nào đó đạn động mấy lần. Nương theo một đạo nhỏ nhẹ cơ quan âm thanh, một cái hốc tối ứng thanh bắn ra. Kỵ sĩ học viện viện trưởng không để ý đến Jolen tìm kiếm ánh mắt, trực tiếp từ trong lấy ra một quyển mặt ngoài ố vàng, đầy nếp nhăn cũ nát giấy da dê quấn, lập tức từ trên ghế đứng lên. Đi đi. Gờ dạ hẻm viện trưởng. Đi sân huấn luyện. Gờ dạ hẻm không có nhiều lời nữa, chỉ là từ trên tường gỡ xuống bội kiếm, liền nhanh chân đi ra ngoài cửa. Jolen lông mày khẽ nhúc đích, đành phải bước nhanh đuổi kịp. Lúc này chính vào thời gian lên lớp, sân huấn luyện gần như không có mưa hay. Cùng vài tên đang tại tự chủ huấn luyện học viên đơn giản bắt chuyện qua sau, gờ dạ hẻm liền đem Jolen dẫn tới một chỗ nơi hẻo lánh. Ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người quấy rầy, vị này kỵ sĩ mới chậm rãi mở miệng. Tiên tài bảo vật phương diện ban thưởng, ngươi không cần lo lắng. Liên quan tới ngươi lúc trước trong chiến tranh cống hiến, ta đã báo cáo cho Đở Dẹt cái kia người, chắc hẳn sau đó không lâu, tương ứng vật liền sẽ đưa đến chỗ ở của ngươi. Bất quá ta cho rằng nói đến đây, gờ dạ hẻm hít sâu một hơi, cơ thể có chút trầm xuống. Phanh. Sau một khắc, một đạo cuốn lấy tiếng xé gió trầm đục chợt tại Jolen bên tai nổ tung. Trong thời gian trước mắt, không chờ Jolen phản ứng lại, nguyên bản đứng ở trước mặt hắn gờ dạ hẻm, đã xuất hiện tại mấy chục bước có hơn huấn luyện mục nhân bên cạnh. Cho tới giờ khắc này, vị viện trưởng này vừa mới không nói xong lời nói, mới chậm rãi rơi xuống. So sánh với những cái kia vật chất hồi báo, ngươi hẳn là đối với tăng cao thực lực cảm thấy hứng thú hơn, không phải sao? Đây là Jolene con người chợt co vào. Vừa rồi trong nháy mắt đó lực bộc phát, nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều khó mà bắt giữ, phản phất không gian bản thân bị áp xúc. Loại tốc độ này, cho dù là dưới mắt đã hoàn thành kỵ sĩ nhậm chức hắn, đem hết toàn lực mở ra tất cả đặc tính cùng kỹ năng, chỉ sợ cũng theo không kịp. Vợ già em nhẹ nhàng vô vô huấn luyện một nhân bà bay, trên mặt lướt qua một tia khó mà phát giác mọi bệnh, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng. Hắn đứng bước tại trước mặt Jolene, âm thanh trầm ổn mà rõ ràng. Chiến kỹ xung kích. Xung kích. Đúng. Vợ già hẻm không có thao thao bất tuyệt, mà là dùng phương thức trực tiếp nhất bắt đầu chuyển thụ môn này kỹ thuật. Đừng bị tên của nó lừa, nó tuyệt không đơn giản chạy nhanh, mà là đem bắp thịt toàn thân sức mạnh, đấu khí trong nháy mắt bộc phát cùng tình chuẩn tinh thần dẫn đạo hòa làm một thể, tại rất ngắn trong khoảng cách, đem thân thể của ngươi giống như máy ném đá bên trên hòn đá giống như bắn ra ngoài. Hắn ra hiệu Jolene lui lại mấy bước, chính mình thì một lần nữa trở về chỗ cũ. Cơ thể có chút trầm xuống, trọng tâm nghiêng về phía trước, hai chân cơ bắp kéo căng lên, giống như chứa đầy sức mạnh dây cung. Không có rực rỡ thức mở đầu, không có chói mắt đấu khí tia sáng tiết ra ngoài, tất cả sức mạnh đều nội liễm áp xúc tại thân thể bên trong. Nhìn kỹ, gờ dạ hẻm âm thanh trầm thấp tiếp. Hạch tâm của nó ở chỗ bạo phát cùng trường khống. Bộ phát, cần ngươi điều động mỗi một khối cơ bắp, đem đấu khí trong nháy mắt rót vào trong hai chân cùng cuộc sống, giống như áp xúc đến cực hạn lò xo. Cỗ này sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, hơi không cẩn thận, xé rách cơ bắp, chấn thương xương cốt cũng là bình thường chuyện, bởi vậy tập luyện cái này chiến kỹ bước đầu tiên, liền để cho thân thể của ngươi có thể chịu đựng lấy cỗ này phản xung lực. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Lần này, Jolene tập trung toàn bộ tinh thần, miễn cưỡng bắt được một đạo mơ hồ quy tích. Cái kia cũng không phải là thuần túy thẳng tắp xông vào, càng giống là một lần sức mạnh bị cực hạn ướt thuốc sau bước nhảy không gian. Kèm theo không khí bị kịch liệt để ép phát ra nặng nề âm bạo, gờ ra hẻm lại độ tinh chuẩn xuất hiện tại một cái khác mục nhân bên cạnh, vị trí không sai chút nào. Mà dưới chân hắn cứng rắn sân huấn luyện gạch, không ngờ đầy giống mạng nhện nhỏ bé vết rách. Gờ ra hẻm chậm rãi ngồi dậy, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng động tác vẫn như cũ ổn định. Chỗ khó thứ hai, điểm đến. Kỵ sĩ học viện viện trưởng chỉ hướng dưới chân. Sức mạnh bộc phát sau, ngươi nhất thiết phải lập tức tiếp quản cơ thể, giống cái đinh đính tại ngươi mong muốn vị trí. Mất khống chế xung kích sẽ để cho ngươi xông vào địch nhân lưới dao hoặc là đụng vào vách tường, đó là ngu xuẩn tự sát. Cho nên đang thi triển cái này chiến kỹ thời điểm, ngươi tinh thần nhất thiết phải cao độ ngưng tụ, đang bùng nổ trong nháy mắt liền khóa chặt mục tiêu, cùng sử dụng cường đại eo sức mạnh cưỡng ép phanh lại cùng điều chỉnh tư thái. Hắn đi về tới, từ bên hông cởi xuống bội kiếm. Cuối cùng, cũng là điểm khó khăn nhất. Vỡ ra hẻm nắm chặt chuôi kiếm, đem công kích dung nhập trong chớp nhoáng này bộc phát. Thời cơ chớp mắt là qua, ngươi nhất thiết phải tại trong đó cực hạn tốc độ cùng sức mạnh bên trong, hoàn thành rút kiếm, vung chặt hoặc đâm. Sức mạnh, tốc độ, điểm đến, động tác công kích, tất cả khâu nhất thiết phải hoàn mỹ nối tiếp, không cho phép nửa điểm sai lầm. Bằng không bọn tới trước mặt địch nhân, lại không kịp ra tay, hoặc là ra tay lúc sức mạnh đã tiết, trọng tâm không vững, cũng là sơ hở chí mạng. Lời còn chưa dứt, vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng đã xuất hiện mấy chục bước có hơn. Mà bên người mục nhân, chẳng biết lúc nào đã đứt gãy thành hai khúc, rơi xuống trên mặt đất bên trên, tóe lên một mảnh chi tiết cho bụi. Đem kiếm treo trở về bên hông, nhìn xem Jolene như có điều suy nghĩ thân sắc, gờ dạ hẻm trầm giọng nói: "Đừng bị sặc sỡ tên cùng biểu tượng mê hoặc. Chân chính kỵ sĩ, sức mạnh bắt nguồn từ hô hấp pháp ngưng luyện đấu khí, bắt nguồn từ nghìn lần chui luyện thể phách, đến nội chiến kỹ. Bất quá là đem phần này sức mạnh càng hữu hiệu, càng trực tiếp mà chút ra ngoài thủ đoạn thôi." Hắn gõ gõ chính mình cường kiện cánh tay, giọng nói mang theo chân thật đáng tin ngạo nghễ. Quá mức truy cầu phức tạp kỹ xảo, ỷ lại những cái kia nhìn như uy lực mạnh mẽ lại cần dài dòng chuẩn bị hoặc phức tạp điều kiện chiến kỹ, sẽ chỉ làm tiết tấu chiến đấu của ngươi trở nên lề mề. Tại sinh tử tương bắt trong nháy mắt bại lộ sơ hở chí mạng. Sức mạnh bản thân mới là căn bản, kỹ xảo chỉ là phục vụ tại sức mạnh công cụ. Xung kích sở dĩ cường đại, chính là bởi vì nó đầy đủ thuần túy, trực tiếp, hiệu suất cao, đem hạch tâm nhất sức mạnh bộc phát vận dụng đến cực hạn. Vợ dạ hẻm ánh mắt rơi vào trên thân Jolene, mang theo xem kỹ. Nhớ kỹ loại cảm giác này, từ tiếp nhận phản xung bắt đầu tập luyện. Jolene theo lời đi đến một cái bền chắc huấn luyện một cọc phía trước, học gờ dạ hẻm dáng vẻ, dưới thân thể nặng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điều động thể nội đấu khí, thử đem hắn áp xúc rót vào trong chỉ dưới. Mỗi một lần nếm thử đều kèm theo bắp thịt tê ẩm xương cùng xương cốt nhẹ bù bù, để cho hắn rõ ràng cảm nhận được cái này nhìn như đơn giản chiến kỹ sau lưng mạnh mẽ sức mạnh. Vợ dạ hẻm thì tại một bên yên lặng quan sát đến, thỉnh thoảng mở miệng uốn nắn Jolene phát lực tư thái cùng trọng tâm. Theo thời gian trôi qua, Jolene quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Mỗi một lần nếm thử đều so với một lần trước càng có thể cảm nhận được cái kia cô xúc thế đại phát sức mạnh nảy sinh. Thẳng đến ánh nắng chiều đem sân huấn luyện nhuộm thành một mảnh kim sắc, vợ dạ hẻm mới đưa tay ra hiệu Jolene dừng lại. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng lên nhũ giấy da dê, trực tiếp đưa cho thở dốc không yên tĩnh Jolene. "Cái này cho ngươi." Jolene tiếp nhận, vào tay trầm trọng thô lệ, lộ ra tăng thương. Nó là vô danh hô hấp pháp một bộ phận. Gờ dạ hẻm âm thanh trầm thấp bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cố khó che giấu suy yếu. Thiếu hụt một bộ phận kia. Chương 268 bí pháp chương 268 bí pháp vô danh hô hấp pháp thiếu hụt. Một bộ phận. Nghe được lời nói này, Jolene lông mày có chút bu lên. Tại tập luyện vô danh hô hấp pháp lúc, hắn chưa bao giờ cảm thấy nội dung có bất kỳ thiếu hụt, nó liền thành một khối, tự thành thể hệ. Nhưng nhìn thấy gờ dạ hẻm lâm vào bộ dáng trầm mặc, hắn cũng không có truy vấn, chỉ là đưa tay nhận lấy cái kia cuộn giấy da dê. Cảm giác vào tay trầm trọng mà thô lệ, phảng phất gánh chịu lấy viễn siêu hắn vật lý trọng lượng đồ vật. Giấy da dê biên giới mài mòn nghiêm trọng, hiện ra thâm trầm màu nâu nhạt, mang theo năm tháng lắng đọng xuống khô cứng khuynh hướng cảm xúc. Jolen cẩn thận giải khai hệ ở trên mặt bằng da dê nhỏ, chậm rãi bày ra quyển trục. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức đập vào mặt. Quyển trục đỉnh, một nhóm so phía dưới càng thêm cực lớn, phảng phất dùng nóng chảy ám kim lạc cấn mà thành cổ lão văn tự, đầu tiên bắt được ánh mắt của hắn. Huyết mạch chính là người mang chi gông xiềng, cũng là không khải chi vĩ lực, muốn nắm lôi đỉnh, nhất định nhận hắn đốt nghề này văn tự lộ ra một cỗ số mệnh một dạng trầm trọng cảm giác cùng cảnh cáo ý vị, trong câu chữ tràn đầy sức mạnh cùng giá cao song trọng hàm nghĩa. Jolen chấn động trong lòng, tiếp tục nhìn xuống đi. Trong quyển trục chữ viết cũng không phải là phổ thông mực nước viết thành, mà là dùng một loại nào đó sâu hạt gần đen, mang theo nhỏ bé kim loại sáng bóng thuốc màu phát họa. Văn tự cổ xưa và mèo, cũng không phải là Jolen quen thuộc bất luận cái gì tiếng thông dụng, mỗi mỗi một cái phù cũng giống như còn sống dây leo tại trên giấy da dê bốn lượt bò, lại giống như đọc lại năng lượng quy tích. Hắn tập trung tinh thần, điều động quá khứ tích lũy tri thức, khó khăn biệt thức. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị trong quyển trục đoạn hạch tâm đồ án một mực hấp dẫn. Cái kia cũng không phải là một cái cụ tượng hình ảnh, càng giống là từ vô số chi tiết phù văn cùng dòng năng lượng tuyến tinh vi xen lẫn mà thành phức tạp bao nhiêu kết cấu. Nó giống một khóa bất động trái tim, lại giống một cái thông hướng chỗ sâu lỗ khóa. Cấu thành nó đường cong tản ra một loại khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Kết hợp gian khổ giải đọc văn tự cùng đồ án, Jolen hô hấp dần dần ngừng lại rồi. Văn tự tối tăm khó hiểu, tràn ngập liên quan tới sinh mệnh nguồn gốc bên trong chi diễm gông xiềng chìa khóa chờ ẩn dụ tính chất miêu tả. Nhưng mà, những cái kia chính xác miêu tả năng lượng như thế nào tại thể nội đặc biệt tiết điểm tụ tập, áp xúc, bộc phát đồ kỳ, cùng với hạch tâm đồ án đối với hắn máu trong cơ thể sinh ra vi diệu dẫn dắt cảm giác, cuối cùng để cho hắn hiểu được chân tướng. Đây là dẫn động huyết mạch bị pháp. Jolen không chịu được lên tiếng thở nhẹ. Cái này tuyệt không vẹn vẹn hô hấp pháp bổ sung, mà là chạm đến sinh mệnh bản nguyên, cưỡng ép khiêu động tiềm ẩn huyết mạch chi lực nguy hiểm chìa khóa. Hắn hạch tâm ở chỗ cộng hưởng cùng nhóm lửa. Nó dạy bảo tập luyện giả như thế nào đem vô danh hô hấp pháp rèn luyện ra tinh thuần đấu khí, lấy đặc định, cực kỳ cuồng bạo tần suất, cưỡng ép cùng tự thân cất giấu huyết mạch chi lực sinh ra của mình. Đây giống như dùng một cái trầm trọng đũa rèn, hung hăng đánh tại huyết mạch chỗ sâu đạo kia vô hình muôn lên. Đồ kỳ rõ ràng miêu tả đấu khí như thế nào tại tọa độ mấu chốt tạo thành cao áp vòng xoáy, tiếp đó giống như ngòi nổ giống như nhóm lửa huyết mạch bên trong ngủ say sức mạnh. Dẫn động huyết mạch sức mạnh quá trình tức thì bị miêu tả đến rất có phá hư tính chất. Đồ kỳ bên trong nhân thể hình dáng nội bộ, đại biểu năng lượng đường cong ở hạch tâm tiết điểm chỗ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt trở nên trắng kiện, và mèo, giống như vỡ đê dòng lũ cọ rửa yếu ớt đường sông. Bên cạnh thật nhỏ chú thích văn tự cảnh cáo lấy vật chứa cường độ gông xiềng vỡ vụn bản nguyên chi diễm các chữ, cùng đỉnh đề từ hô ứng lẫn nhau. Jolen ánh mắt đảo qua những cái kia liên quan tới sức mạnh bộc phát sau như thế nào đếm thử ước thúc cùng dẫn đạo sau này đồ kỳ, nhưng so với dẫn động giai đoạn, bộ phận này lộ ra giản lược mà khó hiểu, tràn đầy sự không chắc chắn. Rõ ràng, như thế nào khống chế cố này bị cưỡng ép đánh thức cuồng bạo sức mạnh, so tỉnh lại bản thân nó muốn khó khăn gấp trăm lần, phong hiểm cũng lớn. Cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại gờ dạ hẻm trước đây cùng Vu Yêu lúc chiến đấu, cái kia thân thể bộ phận giờ dạ gồng hóa bộ dáng đáng sợ. Đúng, dẫn động huyết mạch, thu được cấm kỵ lực gờ dạ hẻm giọng nói có chút trầm thấp, giống như là đang nhớ lại, lại giống như đối với Jolen giải thích. Cái này bí pháp thành công thôi động sau, mặc dù có thể thu được viễn siêu tự thân sức mạnh, nhưng đại giới kỵ sĩ đưa tay chỉ chính mình đã tóc xám trắng, khẽ cười một tiếng tiếp tục nói: "Ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy, không phải sao?" Cho nên hắn khoan hậu bàn tay rơi vào Jolen đầu vai. Nếu như không đến bạn bất đắc dĩ, phải tránh. Không nên tùy tiện sử dụng cái này bí pháp, hiểu chưa? Ta hiểu rồi, thế nhưng là Jolen đem trong tay quyển trục một lần nữa dùng dây nhỏ buộc lại, mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi. Gờ dạ hẻm viện trưởng, ngài tại sao muốn đem cái này giao cho ta? Trên thực tế, ta một mực tìm kiếm có thể đem phần truyền thừa này kéo dài tiếp thiên tài, nhưng mà kỵ sĩ học viện viện trưởng khe khẽ lắc đầu. Nguyên bản ta đều dự định để bỏ, thẳng đến ngươi nhóc con xuất hiện. Hắn nhìn xem Jolen, giọng nói chắc chắn. Thật tốt tập luyện, đừng như ta bị hôn tạp suy nghĩ cùng tục vụ vây khốn, đợi một thời gian. Thực lực của ngươi nhất định không thua ta. Nghe được lần này đọc viên, Jolen nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn quanh quẩn không thiếu hoang mang. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược xem, hắn đã lớn tỉ mỉ giải bí pháp vận hành pháp tắc. Nó chỉ có thể thôi động tập luyện giả tự thân huyết mạch. Đến nỗi thôi động sau uy năng cùng kết quả, đều quyết định bởi tại huyết mạch bản thân. Như vậy, gờ dạ hẻm lúc đó cơ thể dị hóa biểu hiện, rõ ràng là giờ dạ gồng hóa. Cái này há chẳng phải là thuyết minh, trong cơ thể của gờ dạ hẻm chảy xuôi dần giờ dạ gồng huyết mạch. Nghĩ tới đây, Jolen cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói ra mình nghi vấn. Nhưng gờ dạ hẻm chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nhóc con, loại kia sinh vật trong truyền thuyết, ta liền thấy đều chưa thấy qua, chớ đừng nhắc tới cùng nó nhắc lên quan hệ thế nào. Đến nỗi dần dở dạ gồng huyết mạch đi nói đến đây, kỵ sĩ tựa hồ không muốn nói chuyện, chỉ là hơi hợt một lời mang qua. Chỉ là lúc tuổi còn trẻ cứu được một cái lao tiểu quỷ, lấy được thù lao thôi. Gặp gờ dạ hẻm không muốn nhiều lời, Jolen liền không hỏi tới nữa. Nhớ tới vừa mới trong phòng gặp phải phù thủy, hắn hơi chút suy xét, liền đem tối hôm qua phỏng đoán toàn bộ đỡ ra. Người nhóc con gờ dạ hẻm khẽ gật đầu một cái, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại trầm mặc phút chốc, cuối cùng không hề nói gì mở miệng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Jolen chậm rãi nói: "Gờ dạ hẻm viện trưởng, nếu có cần ta hỗ trợ chỗ a?" Không đợi Jolen nói xong, gờ dạ hẻm khẽ cười một tiếng cắt đứt hắn: "Để tâm, nhóc con, tình huống không có ngươi nghĩ như vậy, tao hồi tưởng lại hôm qua cùng bạn già buồn bã chia tay chẳng diện." Gờ dạ hẻm hít sâu một hơi, trên mặt vẻ mặt như thường, giọng nói thậm chí mang theo một tia trêu chọc. Huống hồ, coi như đúng như ngươi sở liệu, tao ngộ xấu nhất tình huống. Đừng nói ngươi bây giờ chút thực lực ấy, dù là ngươi đã là một cái siêu phàm nghề nghiệp giả, đối với cục diện cũng không sinh ra được ảnh hưởng gì. So với cái này, tựa hồ sợ Jolene tiếp tục truy vấn, hắn quả quyết xóa khai chủ đề. Ta chỗ này ngược lại thật sự là có một việc cần ngươi hỗ trợ. Còn nhớ rõ ta phía trước để cả qua, nhờ ngươi dẫn đội đi tới Kim Cốc Vương Quốc, cùng nơi đó kỵ sĩ học viện tiến hành giao lưu hoạt động chuyện sao? Chương 269 thông hướng dị không gian môn hộ. Chương 269 thông hướng dị không gian môn hộ. Ngay tại Jolene cùng Gở Dạ Hẻm tại sân huấn luyện trò chuyện lúc, bọn hắn nhắc đến hai vị kia phù thủy, bây giờ cũng tại trong phòng tiến hành mật đàm. Xem ra thân mặc một mạc trường bào gầy gò cụ ông đứng tại bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu rộn ràng đám người, chậm rãi mở miệng nói: "Ô tô, thẹn chỉ Esop Di vợ những người nam quyền, thì sẽ không để bước bỏ tòa kia giếng ma. Đã sớm nói với ngươi rồi, Ách Văn." Được xưng ổ tổ thanh niên đung đưa chén rượu trong tay, chật chật lưỡi. Không có người có thể chống cự loại kia thuần túy hình thái ma lực nguyên tố. Thuấn hồ trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang. Cái kia có thể là ma đều giải hải tầm, chỉ cần có thể nắm nó trong tay cũng tăng thêm nghiên cứu, liền mang ý nghĩa nắm trong tay một tòa viễn cổ ma đều di sản, trực sách. Ta nghĩ không có người có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Ngươi nói rất đúng, Ách Văn khe khẽ thở dài. Như vậy kế tiếp, ngươi định làm gì? Rất đơn giản, chiếu chúng ta trước khi đến thương định kế hoạch làm việc. Ô tô thờ ơ gãi gãi trên cằm chưa qua xử lý gốc dâu cằm. Tất nhiên bọn hắn không có hứng thú đàm phán, vậy chỉ dùng vũ lực để cho cái kia con buôn thương nhân khuất phục. Bất quá ta đầu tiên nói trước, đến lúc đó thứ này nhưng là không về hai ta tất cả, phải cho những người khác cũng chia một chút mới được. Giải rác mấy lời, hai người liền quyết định đủ để nhấc lên một hồi chiến tranh kế hoạch. Giọng nói bình đạm được giống như là tại thảo luận bữa tối ăn cái gì. Theo tiếng nói rơi xuống, Ách Văn khẽ hớp một ngụm trà trong ly, thấp giọng hỏi: "Ô tô, ngươi chú ý tới vừa rồi vào phòng cái kia thanh niên sao?" Đương nhiên ô tô đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, xóa đi trên cằm vết rượu, giọng nói mang theo ngạc nhiên. Một cái chưa bao giờ huấn luyện tố nhân tinh thần lực vậy mà cường đại như thế, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chuyên tâm tu hành mấy năm minh tường pháp, trở thành một tên phù thủy học đồ cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, A Ách Văn nhẹ giọng phụ họa, lập tức đề nghị: "Muốn hay không đem hắn triệu nhập cao tháp? Lô Dạ Quý cô bên kia vừa bận thiếu một cái thảo dược học đồ." "A." Ô tô cười nhạo một tiếng, dương mắt nhìn về phía đồng bạn: "Ngươi thật đúng là ác thú vị, nhớ không lầm, từ năm trước lên Lô Dạ Quý cô đã chiêu không dưới 50 cái thảo dược học đồ đi. Kết quả đây." Thanh niên phù thủy nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Bọn hắn cuối cùng đều thành nàng những bảo bối kia thực vật chất dinh dưỡng. Thì tính sao? Ách Văn đối với ổ tổ treo chọc không để bụng, chuyện đương nhiên mở miệng nói. Đối với một người thanh niên tới nói, so với đoàn mệnh kỵ sĩ, trở thành một tên phù thủy lực hấp dẫn tóm lại lớn hơn một chút đi. "Tùy ngươi." Ổ tổ dối người ra dựa vào té ở trên ghế dựa, cảm thụ được sau lưng chuyển đến mềm mại xúc cảm, không khỏi thỏa mãn thở dài một hơi. Không hổ là dựa vào mậu dịch lập nghiệp quốc độ, sinh sống thực sự là xa hoa lãng phí, cùng cao tháp bên trong những cái kia cứng đến nỗi giống đại lý thạch bản giường cửa hàng so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Ngươi ai nhìn xem thanh niên phù thủy bộ dạng này bại hoại bộ dáng, Ách Văn bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ồn ào đường đi. Nhưng hắn con ngươi của hắn lại có chút mất tiêu, trong đầu không khỏi hiện ra tên thanh niên kia kiên nghị khuôn mặt. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có loại cảm giác, thanh niên kia thể nội phun trào tinh thần lực, tựa hồ hơn xa bọn hắn quan chắc được yếu đuối như thế. Chẳng lẽ, dùng bí pháp nào đó che lấp khí tức? Nhưng ý nghĩ này vừa lên, liền bị hắn quên sạch sành sanh. Dù sao, một cái chưa bao giờ chịu đựng tinh thần lực huấn luyện làm người làm sao có thể nắm giữ loại kia sức mạnh. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, nhỏ nhẹ tiếng ngáy liền vang lên. Ách Văn vẫn như cũ đứng lặng phía trước cửa sổ, ánh mắt cũng đã không còn tập trung ở dưới phương ngai đạo. Nó phảng phất xuyên thấu dòng người chen trúc, vượt qua cao vút kiến trúc, giống như vô hình mũi tên nhọn đâm thẳng vương đồ khu vực hải tâm. Cỡ nào tinh khiết ma lực nguyên tố à, nếu như có thể đem hắn chiếm làm của riêng hắn nói nhỏ lấy, hoàng hôn dư huy mang theo tanh nồng gió biển phất qua hắn khuôn mặt, chiếu rọi ra trong cặp mắt kia bây giờ không che giấu chút nào cùng nhiệt. Ngay tại trời chiều sắp chìm vào đường chân trời, đêm tối sắp bao phủ đại địa thời điểm, Jolene chậm rãi bước ra kỵ sĩ học viện cửa chính. Hồi tưởng lại vừa mới đàm luận giếng ma lúc Gở Dạ Hẻm ánh mắt tránh né cùng phức tạp giọng nói, mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng Jolene bén nhạy phát giác được một tia khác thường. Tựa hồ Thẹn Chỉ Esop Di vừa bây giờ thực quyền giả, vị tia thương nhân phe phái thủ lĩnh Đờ Dẹt, cùng Gở Dạ Hẻm ở giữa sinh ra một loại nào đó không muốn người biết mâu thuẫn. Quên đi trong lòng của hắn thầm nghĩ. Xem ra Thẹn Chỉ Esop Di vừa đối với giếng ma sớm đã có phát giác, cũng có cách đối phó, có lẽ nhớ tới mới đến Thẹn Chỉ Esop Di vừa thường có duyên gặp qua một lần cái vị kia cao đẳng tinh linh, Jolene thở dài nhẹ nhõm. Vị kia tên là thần tinh cao đẳng tinh linh, chính là Đờ Dẹt vì giải quyết giếng ma vấn đề mà chuyên môn mời tới. Tạm thời đè xuống lo nghĩ, Jolene cất bước hướng trong nhà đi đến. Gở Dạ Hẻm bị thắc hắn dẫn đội đi tới Kim Cốc Vương quốc kỵ sĩ học viện trao đổi học tập lời nói, tại đầu góc bên trong chậm rãi hiện lên. Không biết đặt cổ cái kia nhóc con, tại kỵ sĩ học viện trải qua như thế nào nghĩ đến sắp cùng xa cách từ lâu bạn bè gặp lại, Jolene khỏe miệng không khỏi có chút dương lên. Đường về nhà bình tĩnh không lay động. Nằm ở trên mềm mại giường cửa hàng bên trên, Jolene bắt đầu kế hoạch thời gian kế tiếp. Khoảng cách đi tới Kim Cốc Vương quốc thời gian còn có gần một tháng thời gian. Phải thừa dịp đoạn này nhàn rỗi, mau chóng nắm giữ chiến kỹ xung kích thuận tiện tìm lý do rời đi Vương đô, tìm cái nơi yên tĩnh, tìm tòi bí cố xúc sắc bí mật, mặt khác nghĩ tới đây, Jolene từ trên bàn hông trong bọc lấy ra phần kia cổ lão quyển trục gia cửu, mượn mờ tối ánh đến lần nữa bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Gỡ Dạ Hẻm thi triển bí pháp lúc xuất hiện thân thể dị hóa, chắc là bởi vì trong cơ thể hắn bị ban cho dần dở dạ gồng huyết mạch, cũng không cùng tự thân huyết mạch hoàn toàn dung hợp. Như vậy, nếu như ta thành công dung hợp dần dở dạ gồng huyết mạch, nhậm chức Long Duệ sau đó, lại thi triển cái này bí thuật, Jolene trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Phải chăng liền có thể tránh Gỡ Dạ Hẻm như thế dị hóa hiện tượng cùng cơ thể tổn thương? Mang theo suy đoán này, Jolene cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc trong quyển trục nội dung, thẳng đến bối rối đánh tới, mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, tìm một cái cơ cáo chi gạn bẹt bọn người sau, hắn liền tự mình dục ngựa rời đi Vương Đô. "Tốt tốt, vợ Lệ Huỳnh, ta biết người rất hưng phấn trong rừng đường nhỏ bên trên, cảm thụ được dưới trướng lâu không cùng nhau rong ruổi ông bạn già sao động." Jolene bất đắc dĩ vuốt ve nó du lượng lông bẩm. Trấn an phút chốc, hắn mới thúc vào bụng ngựa, dục ngựa hướng phương xa phi nhanh mà đi. Thẹn chỉ Esopji vợ cương bực vốn cũng không lớn, tăng thêm trải rộng đầm lầy vùng đất ngập nước, có thể cung cấp nhân loại cư trú khu vực càng là có hạn. Trước đây vì hoàn thành kiến tập kỵ sĩ nhậm chức điều kiện, Jolene cơ hồ giẫm vương quốc mỗi một tấc đất, ở giữa sông núi hình dạng mặt đất sớm đã thật sâu khắc ấn tại trong hắn đầu độc bên trong. Bởi vậy đơn giản phân biệt phương hướng sau, hắn liền hướng trong trí nhớ một chỗ cực kỳ vắng vẻ chỗ bước đi. Tới mục đích, thanh lý mất chiếm cư ở đây mấy cái ma vật sau, Jolene cẩn thận nhìn khắp bốn phía, xác nhận an toàn không ngại, lúc này mới cất bước vào một cái u ám hang động. Sau một khắc, một cỗ hỗn hợp có khí tức mục nát cùng ma vật phần tiện hôi thối đập vào mặt. Hắn phí công phất tay, tính toán xua tan mùi vị khác thường sau, liền từ trong túi tiền lấy ra viên kia bí cố xúc sắc. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Kèm theo thanh thúy cơ quan đồng thành, bí cố xúc sắc ứng thanh mở ra. Mà liền tại hắn mở ra nháy mắt, Jolene lập tức thôi động ảnh chi xa sắp tán giật năng lượng ba động hoàn mỹ che giấu. Ngay sau đó, hắn ngưng tụ lại một đạo tinh thần lực, cẩn thận từng ly từng tí hướng xúc sắc nội bộ thăm dò vào. Ông. Theo một đạo trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, bí cố xúc sắc mặt ngoài những cái kia nguyên bản ảm đạm phù văn chợt sáng lên. Những phù văn này lao nhanh lưu chuyển, như cùng sống đi qua, tại xúc sắc mặt ngoài phát họa ra một cái phức tạp đến làm cho người hoa mắt bao nhiêu kết cấu. Ngay sau đó, xúc sắc ngay phía trước không gian bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ và mèo. Một đạo hẹp dài, biên giới lập lòe không ổn định hồ quang điện vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện, giống một đạo bị cưỡng ép xé ra đen như mực vết sẹo. Vết rách nội bộ cũng không phải là thuần túy hắc ám, mà là lăn lộn dũng động hỗn độn, mê ly thải sắc lưu quang, giống như là túi thuốc màu thủng trong hư không ấy. Cái này vết rách cấp tốc hướng hai bên khuyết trương san bằng, qua trong dây lát tạo thành một đạo hẹn một người cao, không ngừng chấn động màn sáng. Màn sáng mặt ngoài giống như thể lòng thủy ngân, lại giống như đọc lại sao mây, tản mát ra băng lãnh thuần túy không gian năng lượng ba động. Nó lẳng lặng lơ lửng tại hang động trong không khí, trở thành một cái thông hướng không biết không gian môn hộ. Chương 270 dị thường, chương 270 dị thường. Nhìn chăm chú trước người im lặng mở ra môn hộ, Jolene cau mày. Cảm giác bén nhạy hướng bốn phía cửa hàng mở, tra xét rõ ràng, xác nhận môn hộ tán phát năng lượng ba động cực kỳ nội liễm, cơ hồ bị hoàn mỹ che đậy sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền túi người nhặt lên một cái hòn đá, hướng cái kia chấn động màn sáng ném đi. Xuy. Theo một đạo nhỏ nhẹ, phản phất xuyên thấu màng nước âm thanh. Hòn đá giống như đầu nhập vào tuyệt đối bình tĩnh đầm sâu, chỉ gây nên vài vòng khó mà nhận ra gợn sóng, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Jolene cũng không dừng tay. Hắn lại từ bên cạnh nhặt lên cành khô, đúng đất mấy dạng vật khác biệt, từng cái đầu nhập màn sáng. Xác nhận không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nguy hiểm hoặc phản ứng dị thường sau, thần kinh căng thẳng mới thoáng để lỏng. Tiếp lấy, hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, tính thăm dò mà đụng vào hướng cái kia thần bí màn sáng. Đầu ngón tay truyền đến ôn nhuận như ngọc xúc cảm, phản phất mặc qua một tầng nước ấm. Jolene lập tức ngưng kết tinh thần lực, dọc theo đầu ngón tay hướng môn hộ nội bộ kéo dài cảm giác. Tinh thần tầm mắt bên trong một mảnh hỗn độn, nhưng cũng không phát giác được bất luận cái gì sinh mạng thể khí tức hoặc sóng ý thức. Hít sâu một hơi, hắn không do dự nữa, một bước vào màn sáng bên trong. Trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác sau, Jolene phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh tuyệt đối trong bóng tối. Ở đây phản phất thôn vệ tất cả tia sáng, đậm đặc đen như mực giống như thực chất. Nhưng mà kỳ dị là, tại cái này cực hạn trong bóng tối, Jolene phát hiện mình thị giác lại không chịu mảy may trở ngại, không gian bên trong hết thảy đều rõ ràng phơi bày ở trước mắt hắn. Không lớn trong không gian, lơ lửng mấy thứ vật phẩm, dao găm, cũ kỹ quần trụ, cùng với cách đó không xa, một khối còn tại chậm rãi, có nhịp mà nhịp đập lấy, không biết tên sinh vật đỏ sẫm khí quan. Bọn chúng riêng phần mình bị vô hình sức mạnh giam cầm tại độc lập cỡ nhỏ kết giới ma pháp bên trong, không liên quan tới nhau. Nhìn xem cái kia ngoại nghệ khí quan, Jolene khuôn mặt trao lên. Cho nên, cái gọi là bí cố xúc sắc, kỳ thực nhìn khắp bốn phía, hắn châm trước chữ tử, cuối cùng cho ra kết luận. Là một cái có thể mở mang độc lập thứ nguyên không gian, dùng chứa đựng vật phẩm ma pháp vật chứa. Nghĩ như vậy, Jolene chậm rãi tiến lên, cẩn thận quan sát lên bên trong vùng không gian này những cái kia bị phong tồn đồ vật. Hắn đầu tiên tới gần chuôi này tạo hình kỳ quỷ dao găm. U ám kim loại sáng bóng phảng phất có thể hấp thu tia sáng, lưới dao chỗ lưu chuyển bất tường hàn ý, Jolene thử thăm dò xuề bàn tay ra, đầu ngón tay lại tại khoảng cách kết giới tấp hơn chỗ liền bị một cỗ nhu hòa cũng vô cùng cứng cỏi sức mạnh cách trở. Cái kia sức mạnh cũng không phải là cương ngạnh phản chấn, càng giống là một bức từ thuần túy năng lượng tạo thành, không cách nào xuyên thấu nhu tính bất tường. Vô luận hắn như thế nào tăng lực, đầu ngón tay đều không thể tiếp tục tiến lên một chút. Khi hắn tính toán cưỡng ép đột phá lúc, đầu ngón tay thậm chí truyền đến một tia yếu ớt phòng cảm giác. Jolene ánh mắt ngưng lại, cũng không nhục trí. Hắn ngược lại điều động thể nội ma lực, đem hắn ngưng kết thành một cô năng lượng tinh thuần lưu, cẩn thận từng ly từng tí mò về kết giới. Nhưng mà, cô năng lượng này lưu giống như châu đất xuống biển, vừa mới tiếp xúc vô hình kia che chắn liền trong nháy mắt tiêu tan vô tung, liền một tia gợn sóng đều không thể gây nên. Ngay sau đó, hắn lại đem tinh thần lực ngưng kết thành vô hình kim thăm dò, tính toán phân tích kết giới kết cấu hoặc tìm kiếm điểm yếu. nhưng tại tinh thần lực tầm mắt bên trong, bao khỏa kia khí vật kết giới liền thành một khối, trong đó kết cấu phức tạp huyền ảo, vừa xa khỏi vượt qua hắn trước mặt năng lực phân tích. Cưỡng ép dò xét phía dưới, hắn chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, phản phất tại ngưng thị vặn bèo được sâu. Khe khẽ lắc đầu sau, hắn y dạng hỏa hồ lô, lại phân biệt nếm thử tiếp xúc cái kia quấn quanh lấy ảm đạm tia sáng cũ kỹ quyển trục cùng khối kia nhịp đập lấy đỏ sầm khí quan. Kết quả không khác chút nào. Mỗi một lần thăm dò, vô luận là vật lý tiếp xúc, năng lượng xung kích vẫn là tinh thần rõ xét, đều không ngoài dự tính mà bị vô hình kia sức mạnh hoàn mỹ ngăn cách hóa giải. Xem ra bằng vào thực lực bây giờ của ta, còn không cách nào dung chuyển những thứ này thủ hộ lấy khí vật thần bí kết giới. Phải ra cái kết luận này sau, trong lòng Jolene thật không có mảy may thất lạc. Dù sao bí cố xúc sắc vốn là hắn ngoài ý muốn có được đồ vật, trước đây cũng không đối với cái này vật phẩm ôm lấy quá cao chờ mong. Huống hồ cho dù không cách nào thu được những thứ này bị phong tồn đồ vật, bí cố xúc sắc với hắn mà nói cũng không phải cái gì cũng sai. Thô sơ giản lược đánh giá quên đi một phen mảnh này không gian độc lập lớn nhỏ sau, Jolene khẽ gật đầu một cái. Mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ ta để đưa rất nhiều thứ. Cứ như vậy, về sau tiến hành đường dài lữ hành lúc, cũng tiết kiệm thuê nhân viên hoặc là xe ngựa, ngược lại là thuận tiện không thiếu. Nghĩ như vậy, Jolene cất bước rời đi chỗ này đen như mực không gian. Hô nhìn xem chậm rãi tắt môn hộ, cùng với cùng rời đi phía trước không có chút nào biến hóa hang động, Jolene thở dài nhẹ nhõm sau, lập tức đem bí cố xúc sắc cầm tại lòng bàn tay tử tế suy nghĩ. Không biết phải chăng là bởi vì nơi đây cách Thiên Chỉ Esop gì vở Vương Đô 10 phần xa xôi duyên cớ, lần này cho dù xúc sắc tán phát u lam tia sáng đầy toàn bộ bàn tay, hắn cũng lại không sinh ra cùng Vương Đô khu vực hạch tâm tòa kia giếng ma thiết lập liên tiếp cảm giác. Khe khẽ lắc đầu, Jolene không có ở trong chuyện này tiếp tục xoắn xuýt. Đóng lại bí cố xúc sắc, đem hắn để vào hầu bao sau, liền đi ra hang động. Sau đó lật trên thân mã, rời đi chỗ này yên lặng chi địa. Mắt nhìn dần dần ảm đạm sắc trời, hắn cũng không nóng lòng trở về Vương Đô, mà là lân cận tìm chỗ thành trấn dàn xếp lại. Dùng qua dừng lại phong phú cơm canh sau, liền cất bước hướng về địa phương mạo hiểm giả công hội đi đến. Đối với phía trước vị kia tên là Lý Lị đại nhân vật tại mạo hiểm giả công hội nhắc đến tự chọn thủ lao nhiệm vụ, Jolene đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bây giờ thì đi xác nhận loại kia cấp bậc nguy hiểm nhiệm vụ. Chỉ từ phía trước thảo phạt học kim phần kia bị thác, cũng đủ để nhìn thấy loại nhiệm vụ này gian khổ trình độ. Nhưng dưới mắt ngược lại cũng là trong lúc rảnh rỗi, không bằng dây vào đụng vận may. Cho dù không có nhiệm vụ thích hợp, cũng có thể thuận đường thám thính chút tin tức. Mặc dù cho tới bây giờ, Jolene đối với mạo hiểm giả công hội thế lực sau lưng vẫn không có xác thực hiểu rõ, nhưng đối nó nắm giữ tin tức năng lực, hắn vẫn là tương đối công nhận. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn bước vào mạo hiểm giả công hội. Móc ra A cấp mạo hiểm đoàn chứng từ sau, liền cùng các phổ thông mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê khác nhau, bị cung kính mời tiến vào một gian căn phòng đơn độc. Tại trong không khí an tĩnh, hắn cẩn thận xem lên gần nhất ủy thác danh sách. Tâm bảo, hộ vệ, thanh trừ ma vật. Phần lớn đều bình thường. Nhưng sau đó, mấy chương mới tinh ủy thác lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Kim Cốc Vương quốc Đông Bộ xuất hiện diện tích lớn thu hoạch khô héo, thổ địa lộ ra dầu hình dáng phản quang, dễ cây chỗ phát hiện không biết màu đen kết tinh, mời phụ cận mạo hiểm giả đi tới điều tra thạch lô bảo sâu giếng màu đạo báo cáo dị thường lãnh quang cùng không do nói nhỏ, tiếp xúc giả tinh thần tình trạng dị thường, mời cầu liên quan kinh nghiệm mạo hiểm giả hiệp trợ điều tra bờ lách lẩy bùn công quốc duyên hải trạm gác triều tịch dị thường, thủy triều xuống sau bãi bùn xuất. Hiện dị thường bóng tối, cùng tiếp xúc giả tinh thần hoảng hốt, thu thập dò xét nhân viên chương 271 sử ma chương 271 sử ma Kim Cốc Vương quốc Đông Bộ thu hoạch diện tích lớn khô héo cẩn thận chu đáo lấy ủy thác bên trên nội dung, Jolene chậm rãi nhíu mày. Chính là ngày mùa thu hoạch thời tiết, thu hoạch lại không hiểu khô héo, thổ địa lộ ra dầu hình dáng phản quang. Dễ cây chỗ còn có màu đen kết tinh. Chẳng lẽ là bởi vì ma lực nguyên tố khôi phục đưa đến hiện tượng dị thường? Suy tư phút chốc, không có tìm được xác thực đầu mối sau, Jolene khe khẽ lắc đầu, ánh mắt di động xuống dưới. Thạch lô bảo cùng bờ lách lẩy vùn công quốc dị tượng ngược lại là có chút tương tự. Cũng là tiếp xúc giả xuất hiện tinh thần phương diện vấn đề nhìn thấy hai cái này cũng coi là quen biết địa danh, cùng với miêu tả hiện tượng quỷ dị sau, trong lòng Jolene lập tức có một cái mơ hồ ngờ tới. Cùng Kim Cốc Vương quốc lấy lĩnh phân chia địa vực khác biệt, Hải Nhân quốc độ thì lại lấy pháo đài vì đơn vị hành chính. Thạch lô pháo đài chính là Hải Nhân quốc độ ở vào khu vực biên giới lãnh địa, cùng bờ lách lẩy vùn công quốc giáp giới. Mà bờ lách lẩy vùn công quốc, nhưng là một cái khác cách hải cùng Thiên Chỉ Esop Di vở tương vọng nhân loại quốc độ. Ủy thác bên trong nâng lên duyên hải chạm gác, thì vừa vặn ở vào khóc thét hạt phụ cận. Chẳng lẽ là đoạt tâm ma tại quái phá? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính hắn phủ định. Cũng không phải hoài nghi đoạt tâm ma chế tạo tinh thần hoảng hốt năng lực, mà là Jolene cho rằng những thứ này nóng lòng nô dịch cùng tiêu hao sinh mệnh có trí tuệ sinh vật tà ác. Nếu quả thật khai thác hành động, động tính tuyệt sẽ không vẹn vẹn hạn chế tại tinh thần hoảng hốt cùng bãi bùn bóng tối như thế ôn hòa trình độ. Bọn chúng xâm lấn thường thường kèm theo đại quy mô hỗn loạn. Nhiều lần xem xét nội dung ủy thác, tìm không thấy càng nhiều chi tiết sau, Jolene không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, ngược lại lật lên xem mạo hiểm giả công hội sửa sang lại gần đây tình báo trọng yếu. Hàng trước nhất, rõ ràng là lúc trước tại mê vụ chi địa phát sinh ma đều giải tái hiện sự kiện. Tình báo miêu tả đến cực kỳ tường tận, thậm chí ngay cả gờ dạ hẻm giờ dạ gồng hóa cảnh tượng kinh người đều có ghi chép, phản phất người soạn biết lúc đó ngay tại biên giới chiến trường mắt thấy hết thảy. Nhưng mà liên quan tới tên kia Vu Yêu thân phận, mục đích, cùng với Jolene cuối cùng Vu Yêu tỉ thí mấu chốt chẳng diện, miêu tả lại trở nên mười phần mơ hồ. Chỉ là dùng không xác định giọng nói, hàng hồ đem sự kiện kết quả quy kết làm một cái siêu phàm người thi pháp đánh lui Vu Yêu. Phần này tường hơi như thế rõ ràng tình báo, để cho Jolene đối với mạo hiểm giả công hội tình báo nơi phát ra càng tò mò. Công hội là tại Thiên Chỉ Esop Di và quân đội cao tầng sắp xếp ngăn tuyến. Vẫn là nói, có giống giặt sổ như thế tinh thông ẩn nấp thuật thám tử, lúc đó liền tiềm phục tại chiến trường phụ cận. Nhưng bọn hắn lại là như thế nào như thế kịp thời xuất hiện tại loại kia có chuyện xảy ra hiện trường đâu? Khe khẽ lắc đầu, Jolene tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Mã Liên quốc vương tự mình xuất quân, nên kích xâm phạm biên giới thú nhân. Cái tin tức này cũng không để cho hắn ánh mắt dừng lại quá lâu. Ở vào Kim Cốc Vương quốc Bắc cảnh thú nhân tập kích quấy rối biên cảnh, thực sự không phải chuyện mới mẻ gì. Không nói hắn tại Hát Thủy lĩnh kinh nghiệm, riêng là tại Thẹn Chỉ Esopji vợ vương đô cư trú trong khoảng thời gian này, tương tự biên cảnh xung đột báo cáo hắn liền nghe đã từng không chỉ một lần. Duy nhất khác biệt là lần này từ quốc vương Mã Liên tự mình lĩnh quân. Có lẽ là muốn mượn cơ hội này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết Bắc cảnh uy hiếp đi phía sau tin tức hoặc là giá trị không lớn, hoặc là phát sinh khoảng cách Jolene quá xa xôi, có chút địa danh hắn thậm chí chưa từng nghe thấy. Nhiều lần xác nhận không có bỏ sót tình báo trọng yếu sau, Jolene liền đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Đương nhiên, trước khi rời đi hắn cũng không quên hỏi thăm loại kia tự chọn thủ lao cao cấp ủy thác. Nhưng mà, khi công hội viên chức cung kính trình lên phần kia ủy thác thư, nhìn thấy tiêu đề trong nháy mắt thảo phạt chiếm cứ tại Hoàng Kim Hương Ma Bật, hư hư thực thực dở dạ gổng hệ sinh vật, Jolene lông mày khẽ nhếch, quả quyết để hạ thủ bên trong quyển trục gia cừu, quay người rời đi mạo hiểm giả công hội. Không nói đến ủy thác bên trên miêu tả Hoàng Kim Hương vị trí, cách Thẹn Chỉ Esopji vở cực kỳ xa xôi, riêng là thảo phạt hư hư thực thực dở dạ gổng hệ sinh vật một hàng này. Cứ việc trên ủy thác thư miêu tả nói không tỉ mỉ, trong câu chữ thấu để lộ ra tình báo bản thân cũng tràn ngập sự không chắc chắn, liền người soạn viết đều không thể xác định cái kia chiếm cứ chi vật là có hay không là dở dạ gổng loại. Nhưng chỉ cần dính vào dở dạ gổng chữ này, Jolene liền vô cùng rõ ràng, vậy tuyệt không phải trước mắt hắn có thể xử lý ủy thác. Trở lại quán trọ, dùng qua bữa tối đồng thời rửa mặt sau, Jolene liền nằm xuống, rất mau tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau thời gian, hắn đúng giờ mở hai mắt ra, đơn giản thu thập hành trang, liền cưỡi lên bờ lách ủyển, hướng về vương đô phương hướng phi nhanh mà đi. Những ngày tiếp theo, Jolene hiếm thấy hưởng thụ lấy một đoạn thời gian nhàn hạ. Thành công nhậm chức siêu phàm nghề nghiệp kỵ sĩ để cho hắn đối với thực lực tăng lên khát vọng không còn như lúc trước như vậy cấp bách. Lại thêm khoảng cách đi tới Kim Cốc Vương quốc trao đổi học tập chỉ còn lại không đến thời gian một tháng, Jolene liền không còn nóng lòng tìm kiếm khác siêu phàm nghề nghiệp tấn thăng đường tắt, mà là hết sức chuyên chú mà củng cố cùng ma luyện chính mình đã có năng lực cùng thực lực. Đồng bọn của hắn nhóm cũng không có nhàn rỗi, hồ bị cùng Fuzzy chuyên chú tại việc học. A Dịu vẫn tại ảnh xa trong tổ chức thực hiện hạn độ thấp nhất chức trách, thưởng thụ lấy nàng thanh nhàn. Tờ Rẹ Xạ thì nhiệt tình không giảm, thường xuyên đi tới mạo hiểm giả công hội xác nhận ủy thác lấy ma luyện thực lực bản thân. Gạn vẹt lại độ lưu luyến tại mỗi yến hội cùng trường hợp xã giao. Đến nỗi mà sần, Jolene thông qua có lìn quan hệ, vì vị này quý tộc thanh niên tại thương nhân nghiệp đoàn mưu được một phần thoải mái dễ chịu an nhàn việc cần làm. Vợ dọn sân thì hoàn toàn như trước đây mà đem chính mình nốt tại trong phòng, tiến hành những cái kia cổ quái kỳ lạ nghiên cứu. Mà Thúy Ti, hắc, Jolene, ta luôn cảm thấy kỵ sĩ học viện trong sân huấn luyện, D.I.S. ghé vào Jolene trên bờ vai, cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa đang tại gặm ăn bánh mì sóc đỏ. Cái kia, con sóc, cảm giác là lạ. Thúy Ti Jolene bất đắc dĩ bả vai run một cái, để cho nhỏ nhắn xinh xắn D.I.S. lơ lửng. Lập tức hắn nín hơi ngưng thần. Phanh, một tiếng vang trầm đi qua, dưới chân kiên cố mặt đất lập tức giống như mạng nhện nứt ra, chi tiết vết dạn hướng bốn phía khuyết tán ra. Chớp mắt trong nháy mắt, Jolene thân ảnh đã xuất hiện tại mấy chục bước có hơn. Ngươi thành công tiến hành một lần chiến kỹ xung phong huấn luyện, thu được 2 điểm điểm kinh nghiệm. Chợt nhìn phía sau khoảng cách mục tiêu một nhân còn có mấy bước điểm đến, Jolene khẽ gật đầu một cái. Khống chế sức mạnh, tinh chuẩn điểm đến, còn muốn đem công kích dùng nhập trong đó. Quả nhiên không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cứ việc đi qua nhiều lần huấn luyện, Jolene đã nắm giữ chiến kỹ xung kích điểm kinh nghiệm cũng tại kéo dài tăng trưởng. Nhưng theo đầu nhập sức mạnh càng lớn, đối với cái này chiến kỹ điều khiển độ khó cũng gấp kịch lên cao. Lấy trước mắt hắn độ thuần thục, còn không cách nào đang toàn lực phát động xung kích lúc chính xác khống chế điểm đến, chớ đừng nhắc tới đang hướng phong trung lưu sướng mà nối tiếp động tác công kích. Lau mồ hôi chán, Jolene lúc này mới quay đầu nhìn về phía trên công ty ES. Thúy Ti, đây đã là ngươi trong khoảng thời gian này thứ 32 lần hướng ta phát ra giống cảnh cáo, cho nên hắn nhìn về phía sân bãi danh giới sóc đỏ. Tựa hồ phát giác được Jolene ánh mắt, dâu ngẩng đầu, trắng đoán răng cửa dưới ánh mặt trời có chút lóe lên, hữu hảo mà cơ cơ nó lông xù phía trước móng. Ngươi ngược lại là nói một chút, dô đến cùng nơi nào kỳ quái? Nô. Chính là ta tại hắn trên thân cảm nhận được một loại bất an khí tức. Hơn nữa Thúy Ti cau chặt lông mày nhỏ, buồn rầu nhìn xem sóc đỏ càng tới thiện ý ánh mắt. Hơn nữa, nếu như nó thật chỉ là một cái thông thường con sóc, thể nội làm sao có thể ẩn chứa như thế dư thừa ma lực? Nó cái dạng này, cùng nói là động vật, ngược lại càng giống là tiên sau dạy bảo ta lúc để cập tới. Sứ ma. Sứ ma. Dô len đuôi lông mày trao lên. Đối với cái khái niệm này, hắn cũng không phải là hoàn toàn lạ lẫm. Cổ tịch bên trong ghi lại sứ ma bình thường là người thi pháp khế ước đồng bạn hoặc kéo dài, hiệp trợ chủ nhân thi pháp, điều tra, thậm chí chia sẻ pháp thuật phụ tải. Đúng. Thúy Ti bay đến cùng Jolene ánh mắt ngang bằng độ cao, hai tay chống lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, bắt đầu nàng giảng giải. Tại những cái kia cường đại người thi pháp thế giới bên trong, sử ma cũng không phải thông thường sùng vật đồng bạn, bọn chúng bình thường là thông qua đặc biệt, có khi thậm chí là cổ xưa phức tạp ma pháp nghi thức, từ linh giới hoặc nguyên tố vị diện triệu hoán mà đến, đồng thời ký kết vĩnh hằng khế ước tồn tại. Mà bọn hắn được triệu hoán đến chủ vật chất vị diện sau, thường thường chọn một cái phù hợp tự thân bản chất hình thái hiện ra, thường thấy nhất chính là đủ loại tiểu động vật, tựa miêu, độ nha, biên bước, tích dịch hoặc nàng ý vị thâm trường mà liếc qua nơi xa vẫn tại gặm bánh mì rô. Con sóc.